Chương 26, Thiên Đế thân truyền thân phận có đủ hay không? Chương 26, Thiên Đế thân truyền thân phận có đủ hay không? Màu vàng kim cung điện bên trong, tiên nhạc sớm đã ngừng. Tất cả vũ nữ đều đã dọa đến run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Kim Dương Đế tử dựa nghiêng ở bảo tọa bên trên, khóe miệng ngậm lấy một vẻ tàn nhẫn mà trêu tức mỉm cười. Hắn nhìn phía dưới cái kia dám nhìn thẳng tùy tòng của mình, tựa như nhìn lấy một chỉ không biết sống chết, dám khiêu khích cự lòng con kiến hôi. Giết hắn. Hắn thậm chí lười đến chính mình động thủ, chỉ là nhàn nhạt ra lệnh. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, đứng tại bảo tọa cái khác một tên kim giáp vệ sĩ, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra dọa người sắc cơ. Cái kia vệ sĩ tu vi cực cao, đúng là đạo văn cảnh đỉnh phong. Hắn bước ra một bước, thân hình nhanh như quỷ mị, trong tay trường thương hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, không có chút nào sức tưởng tượng, đâm thẳng Trần Ca vị trí hiểm yếu. Một cái này, nhanh, chuẩn, hung ác, ẩn chứa tất phải giết ý tầm thường đạo văn cảnh tu sĩ, đối mặt cái này lôi đình một kích, sợ là liền phản ứng cũng không kịp, liền sẽ đổ một nơi thần một nẻo. Tiêu Trường Phong trong lòng căng thẳng, vừa muốn xuất thủ ngăn cản. Thế mà, Trần Ca động tác nhanh hơn hắn. Đối mặt một kích chí mạng này, hắn cũng không lui lại, thậm chí không có đi nhìn cái kia đâm tới trường thương. Hắn chỉ là bình tĩnh, giơ lên tay phải, cũng chỉ làm kiếm, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một điểm hàn mang tại đầu ngón tay hắn nở rộ. Hư không bên trong, phản phất có một đóa vô hình liên hoa, lặng yên nở rộ. Cái kia đạo nhanh như thiểm điện màu vàng kim lưu quang, tại cách hắn vị trí hiểm yếu còn có 3 tấc chi địa lúc, im bặt mà dừng. Kim giáp vệ sĩ trên mặt dữ tợn, đọc lại. Hắn khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn lấy lồng ngực của mình. Ở nơi đó, một cái tiểu tiểu huyết động chính đang không ngừng mở rộng. Từng đạo huyền ảo đạo văn, như là xiềng xích giống như, theo miệng vết thương lan tràn, trong nháy mắt liền trải rộng hắn toàn thân, đem hắn tất cả sinh cơ cùng thần hồn đều rào sát. Phanh một tiếng, đạo văn cảnh đỉnh phong kim giáp vệ sĩ liền không rên một tiếng, liền thẳng tắp ngã về phía sau, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Một chỉ, miểu sát đạo văn cảnh đỉnh phong. Ừm. Bảo tọa bên trên, Kim Dương Đế tử trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, cặp kia tử cực động hư thần đồng gắt gao tập trung vào Trần Ca. Đạo văn cảnh trung kỳ lại có như thế chiến lực, hắn tự lẩm bẩm, có chút ý tứ. Bên cạnh hắn, vị yêu một mực nhắm mắt dưỡng thần thái sơ thánh địa trưởng lão, giờ phút này cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một tên thánh nhân. Hắn bước ra một bước, một cỗ quần quật như sơn nhạc thánh uy, tựa như vỡ đê hồng thủy, hướng về Trần Ca một bàn người hung hăng ép tới. Làm cản. Thánh nhân thanh âm như là sấm sét trong điện nổ vang. Đệ tử trước mặt dám được giết người, các ngươi là muốn bị tru diệt cửu tộc sao? Tại cái này cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, Lý Mặc cùng Tiểu Thần Toán trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, như gặp phải trọng kích, như muốn bị giảm xuống đất. Thì liền Tiêu Trường Phong, vị này cùng là thánh nhân cường giả, đều cảm giác ở ngực một tố khí huyết của cuộn. Chỉ có Trần Ca vẫn như cũng là bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Thánh uy tới người, lại như gió mát quất vào mặt, liền góc áo của hắn đều không thể gợi lên mảy may. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vị kia khí thế hung hăng thái sơ thánh địa thánh nhân, lại liếc mắt nhìn bảo tọa bên trên, ánh mắt kia đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm Kim Dương Đế tử. Hắn nhẹ nhàng chỗ thở dài. Ai, hắn muốn không ý như thế. Hắn chỉ muốn làm một cái phổ thông đệ tử, đi hoàn thành sư tôn bản giao công khóa, đi thực tiễn chính mình mới kiếm đạo. Dọc theo con đường này, hắn mưu nhịn, hắn ẩn tàng, hắn nỗ lực dùng lớn nhất bình hòa phương thức đi giải quyết vấn đề. Có thể hiện thực lại lần lượt nói cho hắn biết, tại mảnh này trong vũ trụ lạnh lẽo, thiện ý cùng nội bộ không đổi được tôn trọng, chỉ có tuyệt đối thực lực cùng thân phận. Hắn đã đáp ứng Lý Mặc, muốn trợ hắn tìm về người nhà, hứa hẹn không thể nuốt lời, đã không cách nào lại ẩn giấu đi, vậy liền không ẩn giấu. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Ca chậm rãi giơ tay lên, an ủi hướng về phía gương mặt của mình. Tấm kia thường thường không có gì lạ trên mặt, từng đạo màu vàng xanh nhạt đường vân đông dương hiện lên. Sau đó hắn nhẹ nhàng một bật trần, tấm kia tên là Thiên Huyễn mặt nạ liền bị hắn theo trên mặt xé xuống. Mặt nạ ly thể trong nháy mắt, một cỗ cũng không còn cách nào áp chế, thuộc về vương hầu cảnh đỉnh phong kinh khủng khí tức, như là ngủ say vạn năm hỏa sơn ở bang bạo phát. Trần Ca dung mạo cũng khôi phục nguyên bản cái kia tuấn lãng siêu phàm, khí độ phi phàm bộ dáng. Toàn bộ đại điện đều tại hắn cổ này khí tức trùng kích vào, ông rung động. Cái này, đây là Tiêu Trường Phong trừng lớn hai mắt, hắn tuy nhiên sớm đã đoán được kẻ này bất phàm, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ đến đối phương lại như thế trẻ tuổi, liền đã là vương hầu cảnh đỉnh phong. Loại thiên tư này phóng nhãn toàn bộ Đông Hoàng đều là chưa từng nghe thấy. Mặc Trường Ca, một tiếng kinh hô theo Kim Dương Đế tử trong miệng không bị khống chế hô lên. Hắn nhận ra gương mặt này, Thiên Nguyên Thánh Địa đương đại thánh tử, cái kia tại chư thiên vạn giới thế hệ tuổi trẻ bên trong đều được hưởng uy danh hiển hách tuyệt thế thiên tiêu. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lý Mặc cũng triệt để choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ sư minh đầu góc trống rỗng. Trần Ca, lại là thánh tử đại nhân. Mặc Trường Ca không để ý đến mọi người trần kinh, hắn chỉ là bình tĩnh đem tấm kia thiên huyễn diện cụ thu hồi chữ vật pháp bảo bên trong. Hắn đối với bảo tọa bên trên Kim Dương Đế tử chậm rãi chắp tay. Thiên Nguyên Thánh Địa, Mặc Trường Ca gặp qua Kim Dương Đế tử. Kim Dương trên mặt lúc đầu trần kinh cấp tốc chuyển thành cuồng hỉ cùng bừa cợt. Ha 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 ha, hắn cất tiếng cười to, dường như nghe được thế gian buồn cười nhất chế cười. Mặc Trường Ca thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Ta còn đang suy nghĩ cái kia dùng cái biện pháp gì đem ngươi dẫn xuất Thiên Nguyên Thánh Địa cái kia bỏ rùa, không nghĩ tới chính ngươi vậy mà liền như thế lẻ loi một mình chạy đến trên địa bàn của ta đến rồi. Ngươi là ngu xuẩn, hay là thật không sợ chết? Hắn thấy, một cái thánh tử, vô luận lại như thế nào thiên tài, cũng bất quá là vương hầu cảnh. Mà hắn nơi này, có thánh nhân tọa chấn. Đây quả thực là đưa tới cửa tiên đại công lao. Bên cạnh hắn Thái Sơ Thánh Địa thánh nhân, trong mắt cũng bộc phát ra dọa người sắc cơ, đã chuẩn bị tùy thời động thủ, đem vị này thù địch thánh địa thánh tử triệt để lưu tại nơi này. Tiêu Trường Phong thấy thế, quyết tâm trong lòng. Tiên đặt cược đã hạ, thì không quay đầu lại đạo lý. Hắn bước ra một bước, ngăn tại Mạc Trường Ca trước người, thánh nhân khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, cùng đối phương địa vị ngang nhau. Mạc Trường Ca lại chỉ là đối với hắn khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần như thế. Hắn theo Tiêu Trường Phong sau lưng đi ra, trực tiếp hướng về phía trước, đi tới khoảng cách Kim Dương Đế Tử bất quá 10 trượng chi địa, mới dừng bước. Toàn bộ đại điện vệ sĩ đều khẩn trương nắm chặt binh khí, nhưng chẳng biết tại sao, lại không một người dám lên trước ngăn cản. Mạc Trường Ca nhìn thẳng bảo tọa phía trên Kim Dương, bình tĩnh mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ cung điện. Kim Dương Đế Tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ta, Thiên Nguyên Thánh Tử, Mạc Trường Ca thân phận có đủ hay không, tiến cái này thành tìm một người. Kim Dương giống như là nghe được chuyện cười lớn. Chưa đủ. Hắn cười gần nói, đừng nói ngươi chỉ là một cái thánh tử, chính là ngươi Thiên Nguyên Thánh Địa mới lên cấp đại đế cơ thanh huyền đích thân đến, hôm nay cũng đừng hỏng từ ta chỗ này mang đi nửa người. Thật sao? Mạc Trường Ca trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn chỉ là bình tĩnh, từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài. Một cái nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút cổ xưa huyền thiết lệnh bài. Hắn đem lệnh bài giơ lên Kim Dương trước mặt. Cái kia, cái này thân phận có đủ hay không? Kim Dương khinh thường liếc qua. Thế mà, làm hắn thần niệm chạm tới cái kia trên miếng lệnh bài, cái kia đạo độc nhất vô nhị, áp đảo vạn đạo phía trên Thiên Đế đạo vận thời điểm. Trên mặt hắn nghe răng cười, triệt để đọc lại. Thiên Đế thân truyền. Chương 27, ta nhàm chán, liền muốn giết bọn hắn tìm niềm vui. Chương 27, ta nhàm chán, liền muốn giết bọn hắn tìm niềm vui. Màu vàng kim cung điện bên trong, yên tĩnh như chết. Kim Dương Đế Tử cứ như vậy bỗng nhiên đứng đấy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một đôi ẩn chứa thần quang tự động gắt gao khóa chặt tại Mạc Trường Ca trong tay cái viên kia phong cách cổ xưa huyền thiết lệnh bài phía trên. Thiên Đế thân truyền, không có khả năng. Ý nghĩ này điên cuồng tại hắn trong lòng gào thét. Huyền Thần Thiên Đế 10 vạn năm không thu đồ đệ, đây là chư thiên vạn giới công nhận sự thật. Bao nhiêu thánh thể thần thai, bao nhiêu thần vương chuyển thế, vì tại Thiên Nguyên Thánh Địa Sơn môn bên ngoài đều cầu không được thấy một lần, hắn như thế nào lại phá lệ? Nhưng cái viên kia lệnh bài, cố khí tức kia hắn quá quen thuộc, đó là áp đảo vạn đạo phía trên, để thiên địa cũng vì đó thần phục chí cao đạo vận. Hắn từng tại chính mình phụ thân Diệu Nhật Đại Đế trong mật thất gặp qua một cái kỳ chân dấu, không biết từ chỗ nào lấy được, ẩn chứa một tia thiên đế đạo vận cổ lao phù lục. Khí tức kia cùng trước mắt cái này viên lệnh bài đồng căn đồng nguyên, không làm được giả. Kim Dương Đế Tử sắc mặt biến ảo không ngừng. Nếu như Mạc Trường Ca thật chỉ là Thiên Nguyên Thánh Địa thánh tử, hắn hôm nay chính là bước lên cùng Thiên Nguyên Thánh Địa triệt để khai chiến mạo hiểm, cũng muốn đem người này vĩnh viễn ở lại đây đông hoang, chém giết thù địch thánh địa thánh tử. Đây là thiên đại công lao, hắn phụ thân Diệu Nhật Đại Đế cũng chắc chắn sẽ vì hắn bãi bình hết thảy. Nhưng nếu như hắn vẫn là vị kia 10 vạn năm qua duy nhất Thiên Đế thân truyền đệ tử, cái kia ở trong đó phân lượng thì hoàn toàn khác biệt. Giết Thiên Nguyên Thánh Địa thánh tử là một vị đại đế có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng giết Huyền Thần Thiên Đế truyền nhân duy nhất Diệu Nhật Đại Đế, gánh vác được sao? Thái Sơ Thánh Địa nguyện ý vì hắn đi tiếp nhận một vị tuổi xế chiều thiên đế, cái kia sau cùng thiêu cháy tất cả nộ hỏa sao? Hắn có dám đánh bạc? Dù là tin tức này nghe vào là bực nào hoang đường. Đại điện bên trong bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Tên kia Thái Sơ Thánh Địa thánh nhân trưởng lão từ lâu thu liễm sở hữu uy áp, cái chán đầy mồ hôi, không nói một lời. Hắn biết hiện tại trận này đánh cược đã vượt ra khỏi hắn có thể tham dự phạm chủ. Rất lâu, rất lâu. Kim Dương Đế Tử chậm rãi, một lần nữa ngồi về bảo tọa bên trên. Trên mặt hắn cái kia cố cường ngạo cùng sắc cơ đều thu liễm. Hảo, hắn nhìn lấy Mạc Trường Ca, lần thứ nhất dùng một loại bình đẳng ngữ khí nói ra, bản đế tử chuẩn ngươi thỉnh cầu. Nghe được câu này, Tiêu Trường Phong cùng Lý Mặc đều lặng yên thở dài một hơi. Bọn hắn biết nguy hiểm nhất một quan tính toán là đi qua. Nội thành bên ngoài long ẩn đại trận nhiều nhất còn có 3 ngày, liền sẽ bởi vì linh lực hao hết mà tự mình tán loạn. Kim Dương Đế Tử tựa lưng vào ghế ngồi, khôi phục hắn bộ kia lười biếng tư thái, chỉ là ánh mắt lại biến đến thâm thúy rất nhiều. Đại trận phá vỡ về sau, bản đế tử có thể cho các ngươi nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ, các ngươi vào thành tìm người, sống hay chết đều do thiên mệnh. Sau nửa canh giờ, hắn dừng một chút, ngữ khí một lần nữa biến đến băng lãnh, bản đế tử dưới trướng đại quân đem san bằng nội thành, đem Huyền Thiên Hoàng Triều Dương Nghiệt chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Nửa canh giờ, tại sắp phá toái trong hoàng thành tìm kiếm mấy người, thời gian sao mà khẩn trương. Nhưng cái này đã là Kim Dương có thể làm ra lớn nhất nhược bộ. Mạc Trường Ca trầm mặc một lát, có thể. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp nhận điều kiện này. Hắn đem trong tay Thiên Đế lệnh một lần nữa thu hồi trong lực. Trong điện cái kia cố dương cung bạt kiếm bầu không khí cuối cùng là tạm thời hóa giải xuống tới. Thế mà Mạc Trường Ca cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn nhìn lấy bảo tọa bên trên Kim Dương, hỏi một cái hắn theo đặt chân này bắt đầu liền một mực xoay quanh ở trong lòng vấn đề. Đế tử điện hạ, ta có một chuyện không rõ. Huyền Tiên Hoàng Triều cùng ngươi Thái Sơ Thánh Địa cách xa ước vạn dặm tinh hà, trước kia cũng không thâm cửu đại hận. Vì sao muốn nuôi hắn đuổi tận giết tuyệt? Vấn đề này để một bên Tiêu Trường Phong cùng Kiếm Lăng thánh nhân đều trong lòng căng thẳng. Kim Dương Đế Tử nghe vậy lại là cười. Hắn cười đến rất rực rỡ, cũng rất ngu cuồng. Hắn dường như nghe được một cái nô phu đang hỏi hoàng đế vì sao muốn săn bắn đồng dạng. Vì sao? Hắn bưng lên chén ngọc, nhẹ nhàng hớp một miệng, mới chậm rãi nói ra, bởi vì bản đế tử cảm thấy nhàm chán. Tại thánh địa chi bên trong tu hành, quá mức buồn tẻ. Liền muốn lấy đến Đông Hoang loại này tiểu địa phương, giải sầu một chút, tiêu khiển một chút. Vừa vặn, nghe nói Huyền Tiên hoàng triều có chút không nghe lời, liền thuận tay đem xóa đi, coi như là nhìn một trận thịnh đại yên hòa thôi. Hắn nói đúng như thế đương nhiên, như thế hời hợt. Nhưng lời nói này rơi vào đại điện bên trong cái khác người trong hai, lại không thua gì sấm sét. Tiêu Trường Phong hít sâu một hơi. Đơn giản là nhàm chán, liền hủy diệt một cái truyền thừa mấy chục và năm, có thánh nhân chấn giữ bất hủ hoàng triều. Là cái này, đỉnh cấp thánh địa đế tử phong cách hành sự sao? Mà cái kia một mực trầm mặc kiếm lăng thánh nhân, càng là song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn tấm kia cương nghị trên mặt, trong nháy mắt huyết sắc dâng lên, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng ngọn lửa tức giận. Quyết đấu sinh tử, máu chảy thành sông. Vô số Thiên Kiếm Sơn đệ tử chôn xương nơi này. Kết quả là, lại chỉ là vị này đế tử điện hạ một trận tiêu khiển, một trận điên hỏa. Cứ việc trong lòng nộ hỏa ngập trời, nhưng hắn lại một chữ cũng không dám nói, bởi vì đối phương là đệ tử, cái này thân phận đủ để sập hết thảy. Mạc Trường Ca nhìn lấy đây hết thảy, cũng trầm mặc. Hắn nhớ tới sư tôn để hắn đi ra hồng trần luyện tâm dụng ý thực sự, cái này chư thiên vạn giới, tại tuyệt đối thực lực cùng thân phận trước mặt, cái gọi là đạo nghĩa nhân tử là bực nào yếu ớt mà không chịu nổi một kích. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao sư tôn muốn hắn lấy phàm thiết huy kiếm, bởi vì chỉ có giữ tại lực lượng trong tay của chính mình mới là chân thật nhất. Thiên Nguyên Thánh Địa bây giờ sao lại không phải bấp bênh? Nếu không phải mình hôm nay lộ ra ngay sư tôn thân truyền đệ tử thân phận, sợ là sớm đã tính cả Tiêu Trường Phong bọn hắn hóa thành bên trong cung điện này một luồng vong hồn. Chính mình tính mệnh còn cần sư tôn tên tuổi đến che chở, lại nói thế nào đi thủ hộ người khác. Đa tạ đế tử điện hạ thành toàn. Mạc Trường Ca không cần phải nhiều lời nữa, đối với Kim Dương không tiêu ngạo không tự ti chắp tay. Vậy chúng ta liền không quấy rầy điện hạ nhã hứng. Nói xong, hắn liền dẫn Lý Mặc, Tiểu Thần Toán cùng Tiêu Trường Phong quay người thối lui ra khỏi tòa này màu vàng kim cung điện. Tại một tên kim giáp vệ sĩ dẫn dắt dưới, Mạc Trường Ca một đoàn người tại trong khoảng cách thành cách đó không xa một tòa lơ lửng pháo đài bên trong tạm thời dàn xếp xuống dưới. Lý Mặc lo lắng đi qua đi lại, hắn từng đem hy vọng ký thác vào những cái kia hắn biết nội thành bí ẩn thông đạo phía trên, nhưng làm hắn lấy thần niệm dò xét về sau, lại tuyệt vọng phát hiện tất cả thông đạo lối ra đều đã bị Thiên Kiếm Sơn đại quân dùng trận pháp gắt gao phong tỏa lại. Bây giờ nội thành chính thức thành một tòa tuyệt địa, bọn hắn hy vọng duy nhất chính là chờ đợi sau 3 ngày đại trận tự mình tiêu tán. Mà một bên khác, tòa kia màu vàng kim cung điện bên trong, Kim Dương Đế Tử nhìn lấy Mạc Trường Ca bóng lưng rời đi, trên mặt lười biếng cùng trêu tức dần dần biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo nghiêm trọng. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tên kia thánh nhân trưởng lão. "Lão sư, ngươi thấy thế nào?" Cái kia thánh nhân trưởng lão trầm giọng nói ra, "Cái viên kia lệnh bài, đạo vận chí thuần chí cao, tuyệt không phải giả tạo. Cái kia huyền thần thiên đế, sợ là thật, phá lệ thu đồ." "Hừ." Kim Dương lạnh hừ một tiếng, "Thu đồ lại như thế nào? Hắn huyền thần, sớm đã là mặt trời lặn cuối chân núi, tự thân khó đảm bảo. Chẳng lẽ còn có thể vì một người đệ tử, hao phí sau cùng tâm huyết, vượt qua ước vạn dặm tinh hà, tới nơi đây trả thù sao?" Lời tuy như thế, hắn mắt bên trong nhưng như cũng tràn đầy kiếm kỵ. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, chỗ mi tâm, một cái màu vàng kim, như là như mặt trời ân ký, phát sáng lên. Hắn theo chữ vật pháp bảo bên trong, lấy ra một cái thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm truyền âm ngọc phù. Đây là hắn phụ thân, Diệu Nhật Đại Đế, tự tay ban cho hắn bảo mệnh tín vật, có thể thông qua huyết mạch cảm ứng, tiến hành vượt qua tinh vực truyền âm. Xem ra, trận này điên hỏa, so ta tưởng tượng, còn muốn đặc sắc một số. Hắn tự lẩm bẩm. Hắn trên miệng nói đến cường ngạnh, nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Một cái thiên đế duy nhất thân truyền đệ tử, trên thân, sao lại không có bảo mệnh át chủ bài? Nếu là thật sự ở chỗ này khai chiến, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết. Hắn làm việc, tuy nhiên cuồng, lại không đốc. Hắn bóp nát ngọc phù, một đạo nhỏ không thể thấy ý niệm vượt qua vô tận thời không, hướng về Thái Sơ Thánh Địa phương hướng lan truyền mà đi. Hắn đang chờ chính mình phụ thân Diệu Nhật Đại Đế đích thân tới nơi đây. Chương 28, môn này hôn sự ta giao chỉ cự. Chương 28, môn này hôn sự ta giao chỉ cự. Bắt đầu tinh vực trung ương, một mảnh bị thất thải thần quang bao phủ tiên thổ, tiên tĩnh trôi nổi tại vũ trụ bên trong. Nơi này chính là cùng Thiên Nguyên Thánh Địa nổi danh, bốn đại đỉnh tiêm thánh địa một trong giao trì thánh địa. Một chiếc lộng lẫy vô cùng Thiên Nguyên Thánh Địa chủ thuyền chậm rãi dừng sát ở giao trì sơn môn bên ngoài. Thánh chủ Tiêu Dật Phong cùng kiếm đế Cơ Thanh Huyền sóng vai đi xuống phi chu, cung nên Thiên Nguyên Thánh Chủ, cung nên Thanh Huyền kiếm đế. Giao trì thánh địa tiếp khách trưởng lão sớm đã chờ đợi ở đây, thái độ cung kính nhưng lại không thất lễ đếm. Tại trưởng lão dẫn dắt dưới, hai người xuyên qua tầng tầng tiên vụ, bước vào mảnh này truyền thuyết bên trong nữ nhi quốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây cùng Thiên Nguyên Thánh Địa hùng hồn đại khí hoàn toàn khác biệt. Từng tòa tiên đảo trôi nổi tại vân hải phía trên, trên đảo kỳ hoa nở rộ, linh tuyền lên keng. Có tiên hạc tại bàn đảo thụ ở giữa chơi đùa, có con mai tại giao trên đồng cỏ dạo bước. Trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi hương thấm vào lòng người. Thấy nữ đệ tử cũng từng cái dung mạo tú lệ, khí chất không linh, giống như trong tranh đi ra tiên tử. Dù là Cơ Thanh Huyền bực này nhất tâm hướng kiếm người, cũng không thể không thừa nhận, giao chỉ thật là thế gian nhất đẳng tiên gia phúc địa. Hai người không có trì hoãn, rất nhanh liền bị dẫn đến giao chỉ thánh địa hạch tâm, chủ phong bên trên. Giao chỉ đương đại người cầm quyền, Lăng Hy nữ đế sớm đã chờ đợi ở đây. Giật Phong thánh chủ, Thanh Huyền đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lăng Hy nữ đế một bộ tô váy, phong hoa tuyệt đại. Nàng xem thấy hai người, nhất là nhìn đến Cơ Thanh Huyền tấm kia có chút không được tự nhiên mặt lúc, mắt phượng bên trong lóe qua mỉm cười. Quấy rầy Lăng Hy đạo hữu. Tiêu Giật Phong tiến lên một bước, chắp tay hành lễ. Hắn không có vòng vo, trực tiếp đem Trần Huyền lão tổ quyết định, muốn để Thiên Nguyên thánh tử Mạc Trường Ca cùng giao chỉ tiền tử Lạc Ly liên kết làm đạo lữ mục đích, huyện chuyển biểu đạt đi ra. Lăng Hy nữ đế lặng lặng nghe. Nghe tới việc này chính là Huyền Thần Thiên Đế tự mình định ra lúc, ánh mắt của nàng rõ ràng trịnh trọng rất nhiều. Nàng trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Huyền Thần đạo huynh nhìn xa trông rộng, việc này, tại chúng ta hai nhà thánh địa mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại chuyện thật tốt. Ta giao chỉ, trên nguyên tắc, tự nhiên là đồng ý. Nghe nói như thế, Tiêu Dật Phong trong lòng vui vẻ. Bất quá, Lăng Hy nữ đế lời nói xoay chuyển, Lạc Ly Yên cái kia hài tử, ngươi cũng biết, nàng cũng không phải là ta thân truyền đệ tử. Sư tôn của nàng là Băng Ly sư muội. Việc này, cuối cùng muốn nhìn Băng Ly sư muội cùng Ly Yên cái kia hài tử chính mình ý tứ. Ta không tốt trực tiếp thay các nàng làm chủ. Lời vừa nói ra, Cơ Thanh Huyền Viên kia vừa mới để xuống tâm, trong nháy mắt lại nâng lên cổ họng. Hắn sau cùng tưởng tượng, phá diệt. Xem ra, cuối cùng vẫn là muốn đi đối mặt nữ nhân kia. Tiêu Dật Phong nhìn thoáng qua bên cạnh, cái kia thân thể đều tựa hồ cứng ngắc lại mấy phần sư đệ, trong lòng ám cười một tiếng, lập tức đối với Lăng Hy nữ đế, cung kính nói ra, đây là tự nhiên. Cái kia vậy làm phiền đạo hữu, vì bọn ta dẫn kiến. Từ biệt Lăng Hy nữ đế, tại một tên giao chỉ thị nữ dẫn dắt dưới, hai người hướng về giao chỉ thánh địa chỗ sâu, một tòa bị băng tại bao phủ độc lập tiên phong bay đi. Nay tòa đỉnh núi, toàn thân như băng tinh tạo hình, trung niên hàn khí bức người, tên là Băng Tâm Phong. Một đường lên, Cơ Thanh Huyền không nói một lời, toàn thân tản ra người sống chớ gần băng lãnh kiếm ý. Tiêu Dật Phong biết, hắn đây là khẩn trương. Sư đệ a. Tiêu Dật Phong nhịn không được truyền âm trêu chọc nói, việc đã đến nước này, ngươi cứ an tâm. Lần này là vì đồ tôn của ngươi cầu thân, cũng không phải để chính ngươi đi. Xuất ra ngươi thân là đại đế khí độ đến. Ý miệng. Cơ Thanh Huyền từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Tiêu Dật Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Liên tại bọn hắn sắp đến Băng Tâm Phong thời điểm, một tên người mặc màu xanh nhạt váy dài thiếu nữ, chính đứng bình tĩnh ở trước sơn môn bạch ngọc trên cầu, tựa hồ đã đợi đợi đã lâu. Thiếu nữ dáng người thướt tha, tóc xanh như suối. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền dường như hội tụ thiên địa ở giữa tất cả linh khí cùng hào quang. Da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan tuyệt thế, một đôi thanh tịnh như thu thủy giống như con người, không nhiễm nửa điểm phàm trần nhiên hỏa, nhưng lại tràn đầy đối thế giới yêu kỳ. Đó chính là Lạc Ly Yên. Dù là Tiêu Dật Phong thân là đại thánh, thấy qua tuyệt sắc tiên tử đến không hết, khi nhìn đến cái này thiếu nữ nháy mắt, cũng không khỏi đến tâm thần khẽ giật mình. Cơ Thanh Huyền ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ. Tốt một cái tiên sinh đạo thai. Này nữ căn cốt chi thuật thúy, thần hồn chi sạch sẽ, là hắn cuộc đời ý thấy. Khó trách có thể dẫn tới lao tổ đều tự thân vì hắn mai mối. Hai người từ không trung rơi xuống. Thiếu nữ kia đối với hai người nhẹ nhàng cúi đầu, thanh âm thanh thủy như ngọc châu rơi bàn. Giao chỉ đệ tử Lạc Ly Yên, phụng sư tôn chi mệnh, cung kính bồi tiếp Thiên Nguyên thánh chủ, xin đợi. Thanh Huyền kiếm đế. Ánh mắt của nàng đang nói đến Cơ Thanh Huyền lúc, rõ ràng nhiều một tia không che giấu được hiếu kỳ. Làm phiên tiên tử. Tiêu Dật Phong hiền lành cười một tiếng. Hai người theo Lạc Ly Yên đi vào Băng Tâm Phong đại khách sảnh. Đại điện bên trong, hàng ký bước người. Một đạo thân ảnh đưa lưng về phía bọn hắn, đang lặng lặng đứng ở một bức băng xuyên cảnh tuyết đồ trước. Cái kia thân ảnh đồng dạng thân mang một bộ váy trắng, dáng người uyển chuyển, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, lại tản ra một cỗ thuộc về đại đế, băng phong vạn cổ kinh khủng khí tức. Chính là Băng Tâm Phong chi chủ, Băng Ly nữ đế. Cơ Thanh Huyền toàn thân run lên. Tiêu Dật Phong ám thở dài một hơi. Xem ra, vẫn phải chính mình cái này đại thánh đến lái chàng. Hắn tiến lên một bước, đối với tấm lưng kia, chắp tay nói, Thiên Nguyên Thánh Địa Tiêu Dật Phong, mang theo sư đệ Cơ Thanh Huyền, bái kiến Băng Ly đạo hữu. Cái kia thân ảnh không quay đầu lại, chỉ là truyền đến một đạo băng lãnh, lại dẫn một tia kỳ dị từ tính thanh âm. Chuyện gì? Tiêu Dật Phong chỉ có thể kiên trì, đem trước đối Lăng Hy nữ đế đã nói, lại lần nữa thuật lại một lần. Hắn giảng được là miệng đắng lưỡi khô, nôn từ khẩn thiết, mà toàn bộ quá trình bên trong, Băng Ly nữ đế cứ như vậy lặng lặng nghe, không lúc đích. Nhưng nàng thần niệm lại thỉnh thoảng chỗ, giống như từng đạo băng lãnh ánh mắt tại Cơ Thanh Huyền trên thân quét tới quét lui. Cơ Thanh Huyền như ngồi bàn trông, chỉ hận không thể hiện tại thì một kiếm bổ ra hư không, thoát đi nơi đây. Thì liền đứng một bên Lạc Ly Yên, cặp kia hiếu kỳ con người cũng thỉnh thoảng chỗ, len lén liếc liếc một chút vị này truyền thuyết bên trong một lòng chỉ có kiếm đạo Thanh Huyền kiếm đế. Rốt cục, Tiêu Dật Phong nói xong, đại điện bên trong lần nữa lâm vào yên lặng. Nửa ngày, Băng Ly nữ đế mới rốt cục có động tác. Nàng chậm rãi xoay người qua. Đó là một tấm đẹp đến nổi người hít thở không thông mặt, băng cơ ngọc cốt, lãnh diễm vô song. Chỉ là ánh mắt của nàng, so cái này Băng Tâm Phong vạn năm huyền băng, còn lạnh hơn phía trên ba phần. Nàng không có nhìn Tiêu Dật Phong, cũng không có nhìn Cơ Thanh Huyền. Ánh mắt của nàng rơi vào chính mình đệ tử trên thân. Ly Yên, việc này ngươi thấy thế nào? Chuyện thông gia liên quan đến ngươi cả đời đạo đồ. Vi sư tôn trọng ngươi lựa chọn. Lời vừa nói ra, toàn bộ người ánh mắt đều hội tụ tại Lạc Ly Yên trên thân. Lạc Ly Yên cái kia trắng non gương mặt hơi hơi nổi lên một tia đỏ ửng. Nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên biết sự kiện này chính mình căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Cái này không chỉ là hôn sự của nàng, càng là hai đại đỉnh tiêm thánh địa kết minh đại sự, càng là vị kia truyền thuyết bên trong Huyền Thần Thiên Đế tự mình quyết định nhặt dạo. Bất quá, nàng đối môn này hôn sự cũng tỉnh không bài xích. Ngược lại, trong lòng của nàng còn tràn ngập tò mò. Mạc Trường Ca, cái tên này tại nàng còn chưa tiến nhập giao trì thánh địa, tại thế giới phàm tục du lịch thời điểm, liền đã như sấm bên tai. Thiên Nguyên Thánh Tử, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, được vinh dự có hy vọng nhất chứng đạo xương đế tuyệt thế thiên tiêu. Dạng này nhân vật, đến tận cùng là bực nào phong thái. Nàng đối với Băng Ly nữ đế, nhẹ nhàng cúi đầu, nhẹ nói nói, đệ tử. Nhưng bằng sư tôn cùng tông môn làm chủ. Xong rồi. Tiêu Dật Phong cùng Cơ Thanh Huyền nghe vậy, đều là trong lòng rung động. Nha đầu này, đáp ứng. Tiêu Dật Phong trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười, vừa muốn mở miệng, nói mấy cái câu nói mang tính hình thức, đem việc này triệt để định ra. Băng Ly nữ đế lại đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của nàng, rốt cục, lần thứ nhất rơi vào Cơ Thanh Huyền trên thân. Ánh mắt kia, băng lãnh, sắc bén, giống như là một thanh kiếm vô hình. Cơ Thanh Huyền. Tại Cơ Thanh Huyền kiên trì lên tiếng, chỉ nghe Băng Ly nữ đế dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm ngữ điệu, chậm rãi hỏi, "Ta nhớ được, Mạc Trường ca kẻ này là người duy nhất thân truyền đệ tử, đúng không?" Cơ Thanh Huyền trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Cái kia tới, vẫn là tới. Nhưng hắn giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì, gật đầu nói, "Đúng." Ở trước mặt người ngoài, hắn phải thừa nhận điểm này. Thế mà, hắn cái này đúng chữ vừa ra miệng. Băng Ly nữ đế khoe miệng, liền khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. "Cái kia tốt, môn này hôn sự, ta giao chỉ, cự." Chương 29, hai vị đại đế nhìn chăm chú chương 29, hai vị đại đế nhìn chăm chú Băng Tâm Phong, đại khách sảnh. Băng Ly nữ đế câu kia băng lãnh mà quyết tuyệt cự như là cửu lũ hàn phong, trong nháy mắt đem đại điện bên trong bầu không khí đông lạnh kết thành băng điểm. Tiêu Dật Phong trên mặt vui sướng, triệt để cứng đờ. Cơ Thanh Huyền cái kia vừa mới trầm tĩnh lại tâm, cũng đông nhiên chìm vào đáy cốc. Hai người trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này biến đến cũng quá nhanh. Trước một khắc, Lạc Ly Yên rõ ràng đã gật đầu ngầm đồng ý, sau một khắc, làm sao lại trực tiếp cự tuyệt, mà lại là như thế không để mặt mũi. Tiêu Dật Phong đầy bụng nghi vẫn cùng không hiểu, cơ hội liền muốn thoát ra. Nhưng Cơ Thanh Huyền, tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, nhìn lấy bảo tọa bên trên, cái kia nết miệng lên một vệt băng lãnh đường cong, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia trêu tức cùng khoái ý Băng Ly nữ đế, hắn trong ngáy mắt, minh bạch, nữ nhân này là cố ý, nàng cũng là đang trả thù chính mình năm đó đối nàng vắng vẻ cùng cự tuyệt. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Cơ Thanh Huyền trong lòng là vừa tức vừa bất đắc dĩ. Mà bảo tọa bên trên Băng Ly nữ đế, nhìn lấy Cơ Thanh Huyền bộ kia ăn quả đắng, có nỗi khổ không nói được biệt khuất bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng. Vài vạn năm đến, bởi vì cục gỗ này mà bị tức, tại thời khắc này, dường như đều tan thành mây khói. Để cho nàng cự tuyệt quan hệ thông gia, đương nhiên không có khả năng. Đây chính là quan hệ đến hai đại thánh địa tương lai đại sự, càng là vị kia truyền thuyết bên trong Huyền Thần Thiên Đế tự mình quyết định giai điệu. Nhưng thì dễ dàng như vậy đáp ứng, lại có thể cởi nàng mối hận trong lòng. Hôm nay, nàng chính là muốn hảo hảo mà gõ một cái khối này không hiểu phong tình vạn năm kiếm si. Một bên Lạc Ly Yên, nhìn lấy chính mình sư tôn bộ dáng này, cũng là bất đắc dĩ, ở trong lòng khe khẽ lắc đầu. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình vị này từ trước đến nay lãnh lực băng xương sư tôn, lộ ra như thế tiểu nữ nhi ra thần thái. Xem ra, ngoại giới những cái kia liên quan tới sư tôn cùng vị này Thanh Huyền Kiếm Đế truyền văn, cũng không phải là không có lượt thì sao có khói. A, nàng trong lòng thầm than một tiếng, nhưng không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh nhìn lấy tình thế phát triển. Băng Ly đạo hữu, Cơ Thanh Huyền rốt cục nhịn không được, hắn tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, việc này chính là ta tông lão tổ tự mình định ra, không phải là trò đùa. Người qua loa như vậy cự tuyệt, là đạo lý gì? Đạo lý? Băng Ly nữ đế tượng là nghe được chuyện gì bật cười, nàng lười biếng tựa ở đống tuyết bảo tọa phía trên, dùng hoa mỹ ngón tay ngọc nhẹ nhàng đập tay vị. Bản đế làm việc, cần hướng ngươi giải thích nói ý sao? Nàng mắt phượng trao lên, nhìn lấy Cơ Thanh Huyền, ta chỉ hỏi ngươi, Mạc Trường Ca là ngươi Cơ Thanh Huyền đệ tử, đúng hay không? Đúng, nhưng vậy liền đủ. Băng Ly nữ đế trực tiếp đánh gãy hắn, ngươi Cơ Thanh Huyền dạy dỗ đệ tử, sợ cũng là giống như ngươi, là cái suốt ngày chỉ biết là ôm lấy kiếm, không hiểu phong tình đầu gỗ vấn đề. Ta giao chỉ tiên tử, thiên chi tiêu nữ, há có thể gả cho dạng này người, đi thủ cả đời xuống quả. Lời này nói đúng lại độc lại xảo trá, trực tiếp đem Cơ Thanh Huyền cho nghẹn đến nửa ngày nói không ra lời. Tiêu Dật Phong thấy thế, liền đội vàng tiến lên hòa giải. Băng Ly đạo hữu, lời ấy sai rồi. Trường ca cái kia hài tử, thiên phú dị bẩm, phẩm tính đôn hậu, chính là ta Thiên Nguyên Thánh Địa vạn năm không gặp kỳ lân nhi. Càng là nhận lấy lao tổ lão nhân ra người tự mình nhìn chăm chú cùng coi trọng. Hắn tương lai thành tựu, bất khả hạn lượng a. Ồ, thật sao? Băng Ly nữ đế nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc, dùng tay ngọc nhẹ nhàng bưng kín môi đỏ. Có thể đạt được Huyền Thần Thiên Đế nhìn chăm chú, cái kia thật là không tầm thường đây. Nàng trên miệng nói kinh thán, có thể cặp kia con người băng lãnh bên trong, nhưng như cũng là tràn đầy cự tuyệt. Có thể thì tính sao? Hắn lại ưu tú, cũng là ngươi Cơ Thanh Huyền đệ tử. Bản đế cũng là trước mắt. Ngươi? Cơ Thanh Huyền bị nàng cái này giấy dầu không thấm muối bộ dáng, tức giận đến là râu tóc đều dựng. Thân là đại đế, hắn còn chưa bao giờ nhận qua bực này bất khí, nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả nộ hỏa cùng bất đắc dĩ đều ép xuống. Hắn biết, cùng nữ nhân này giảng đạo lý là không thể thực hiện được. Hắn ngữ khí mềm nhũn ra. Băng Ly, người ta có biết, cũng có mấy vạn năm. Hắn bắt đầu hiểu chi lấy tình, động chi lấy ý, năm đó sự tình là ta không đúng. Ta một lòng hướng đạo, không để ý đến cảm thụ của ngươi, là lỗi lầm của ta. Nhưng chuyện hôm nay liên quan đến nhị tông tương lai, càng là lao tổ tọa hóa trước tha thiết chờ đợi, mong rằng ngươi xem ở trước kia về mặt tình cảm, chớ có hành động theo cảm tính. Nhìn lấy Cơ Thanh Huyền bộ này chịu thua bộ dáng, Băng Ly nữ đế trong lòng cái kia cố khí mới xem như thuận hơn phân nửa. Cơ Thanh Huyền gặp nàng thần sắc hơi chậm, biết thời cơ đã đến. Hắn không do dự nữa, lật bàn tay một cái kia đóa từ Trần Huyền ban tặng, trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa vô thượng đạo vận đế đạo băng tâm liên liền xuất hiện ở hắn trong tay. Liên hoa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ băng tâm đại điện nhiệt độ đều dường như lại giảm xuống mấy phần. Một cỗ thuần túy đến cực hạn băng hệ đế uy tràn ngập ra. Vật này, Băng Ly nữ đế đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nàng thân là đại đế, tự nhiên có thể cảm nhận được, đóa này băng liên bên trong ẩn chứa hạng gì khủng bố năng lượng cùng đạo vận. Cái này thậm chí so với nàng tự thân bản nguyên đại đạo còn tinh khiết hơn, cao thâm hơn. Đây là đế đạo băng tâm liên. Cơ Thanh Huyền nhìn lấy nàng, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Băng Ly, ngươi hẳn phải biết, ta một lòng truy cầu kiếm đạo. Đã từng, ta thua thiệt ngươi rất nhiều. Ta biết, vẹn vẹn một đóa đế đạo băng tâm liên còn chưa đủ đền bù năm đó thua thiệt. Nhưng có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Chỉ cần tại ta Cơ Thanh Huyền phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lời nói này, nói đúng tình chân ý thiết, cũng cho đủ bậc thang. Băng Liên nữ đế nhìn lấy cái kia đóa băng liên, lại nhìn một chút Cơ Thanh Huyền tấm kia viết đầy nghiêm túc cùng khẩn cầu mặt, trong lòng sau cùng một tia khúc mắc cũng rốt cục tan thành mây khói. Nàng chậm rãi thu hồi bộ kia thần tình lạnh như băng. Ly Yên là ta đắc ý nhất đồ nhi, hôn sự của nàng ta tự nhiên muốn tự mình kiểm tra. Thanh âm của nàng khôi phục ngày thường thanh lãnh. Cái kia Mạc Trường Ca, vô luận các ngươi nói được bao nhiêu thiên hoa loạn truy, cuối cùng cũng chỉ là các ngươi trong miệng nói thôi. Ta muốn tự mình gặp hắn một chút, cũng muốn để Yên Nhi tự mình gặp hắn một chút. Xong rồi. Nghe nói như thế, Cơ Thanh Huyền cùng Tiêu Dật Phong đồng thời thở dài một hơi. Bọn hắn biết, Băng Ly nữ đế, đây là rõ lý lẽ. Cơ Thanh Huyền vội vàng nói, dễ nói, dễ nói. Chỉ là, Trường Ca trước mắt hắn ngay tại Đông Hoang tinh vực du lịch, sợ là còn muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Đông Hoang. Băng Ly nữ đế mi đầu cao lại. Cơ Thanh Huyền suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tuy nhiên tạm thời không gặp được bản thân hắn, nhưng ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Ta từng ban cho hắn một kiện hộ thân bảo vật, tên là Đồng Tâm Kính. Bảo vật này làm cho ta tùy thời nhìn đến trước mắt hắn hình ảnh. Băng Ly nữ đế nghe vậy, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy liền trước thông qua hình ảnh, nhìn xem kẻ này đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Lạc Ly Yên đứng ở một bên, nghe được có thể sớm nhìn thấy vị kia truyền thuyết bên trong Thiên Nguyên Thánh Tử, cặp kia thanh tịnh con mắt bên trong cũng không khỏi đến lóe qua một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Nhưng nàng vẫn như cũ duy trì rụt rè, không dám có chút vượt qua cử động. Băng Ly nữ đế đem ánh mắt của nàng biến hóa nhìn ở trong mắt, trên mặt lộ ra vẻ cương triều mỉm cười. Nàng đối với chính mình ái đổ vây vây tay. Tiên Nhi, ngươi cũng tới, cùng một chỗ xem một chút đi. Dù sao, đây chính là ngươi tương lai phu quân đây. Lạc Ly Yên khuôn mặt đỏ lên, vẫn là theo lời, đi tới sư tôn bên cạnh. Cơ Thanh Huyền không lại trì hoãn, hắn thôi động pháp lực, trong miệng nói lẩm bẩm. Một mặt do vô tận kiếm quang tạo thành phong cách cổ xưa quan kính, chấm dãi, ở trước mặt hắn hư không bên trong, ngưng tụ thành hình. Theo đầu ngón tay hắn một điểm, mặt kính phía trên, quang hoa lưu chuyển, nguyên bản mơ hồ hình ảnh, bắt đầu biến đến rõ ràng. Rách nát khắp trốn, tràn đầy chiến tranh dấu vết tinh không cảnh tượng, hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Mà tại cái kia tinh không trung tâm, một tòa bị huyết sắc kiếm vong bao phủ màu vàng kim pháo đài, lộ ra phá lệ bắt mắt. Chương 30, đợi vị phụ thân lâm, chính là tử kỳ của hắn, thử. Chương 30, đợi vị phụ thân lâm, chính là tử kỳ của hắn, thử. Đông Hoang, Huyền Hoàng Tinh. Lơ lửng pháo đài bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Từ khi được an trí ở chỗ này, thời gian liền dường như đọc lại. Ngoài cửa sổ là băng lãnh tinh không, cùng cái kia mảnh bị huyết sắc kiếm vong bao phủ, kín không kẽ hở vào đây. Lý Mặc trong phòng đi qua đi lại, mỗi một bước đều lộ ra đến vô cùng nôn nóng. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ tòa kia quang mang càng ảm đạm màu vàng kim nội thành, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ba ngày, bọn hắn đã ở chỗ này ngồi bất động gần ba ngày, mỗi chờ lâu một khắc, hắn trong lòng bất an liền tăng thêm một phần. Tiểu thần toán thì co lại trong góc, ôm lấy đầu gối, hàng đầu thật sâu chôn lấy. Hôm đó Kim Dương Đế Tử cung trong điện một màn, hiển nhiên để lại cho hắn to lớn âm ảnh, đến bây giờ cũng không từng hoàn toàn bình phục. Tiêu Trường Phong khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, dường như tại điều tức. Nhưng hắn cái kia ngẫu nhiên hơi hơi rung động khóe mắt, lại bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Hắn vị này thánh nhân, bây giờ cũng thành người khác trên bàn cờ một con cờ, thân bất do kỷ. Chỉ có Mạc Trường Ca, vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn ngồi chồm hổm tại gian phòng chính trung ương, trôi này phàm thiết kiếm, nằm lê lết tại trên gối. Hắn hai mắt khép hở, hô hấp kéo dài, dường như đối với ngoại giới hết thảy đều mảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Ba ngày qua này, Kim Dương Đế Tử người, từng lấy các loại danh nghĩa, trước đến sò xét mấy lần. Đưa tới tiên quả linh cữu, đưa tới liệu thương đan dược, thậm chí đưa tới mỹ mạo thị nữ. Mỗi một lần, Mạc Trường Ca đều lễ phép đem người cự tuyệt ở ngoài cửa. Đối phương thần niệm như là vô hình độc xà, lần lượt chỗ tại cái này tòa pháo đài trong ngoài đảo qua, nỗ lực nhìn trộm bọn hắn động tĩnh. Nhưng bọn hắn không thu hoạch được gì. Mạc Trường Ca thì như vậy ngồi an tĩnh, giống một tôn thạch điêu. Mà tại cái kia tòa màu vàng kim cung điện bên trong, điện hạ, đối phương vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Một tên kim giáp vệ sĩ cung kính hồi báo. Biết. Kim Dương Đế Tử phất phất tay, ra hiệu hắn lui ra. Hắn lười biếng tựa ở bảo tọa phía trên, đầu ngón tay quấn quanh lấy một luồng màu vàng kim hỏa diễm, trên mặt lộ ra một vệt mèo vờn chuột giống như trêu tức. Tùy thời mà động a. Hắn đương nhiên biết Mạc Trường Ca đang chờ cái gì, đang đợi tòa kia long ẩn đại trận tự mình sụp đổ, đang chờ mình cam kết cái kia nửa canh giờ. Kim Dương khoe miệng câu lên một vệt tàn nhẫn đường cong. Hắn rất muốn nhìn một chút, làm cái kia nửa canh giờ kết thúc, vị này Thiên Nguyên Thánh Địa tuyệt thế thiên tiêu, trên mặt sẽ là bực nào tuyệt vọng biểu lộ. Hắn tâm thần chìm vào đến trong thức hải của chính mình. Trước đây không lâu, hắn phụ thân, Diệu Nhật Đại Đế hồi âm, đã vượt qua vô tận tinh hà, đã tới hắn náo hải. Dương Nhi, làm tốt lắm. Đạo kia thanh âm uy nghiêm mà trầm ổn, ngăn chặn hắn. Vi phụ, lập tức lên đường, trong vòng 3 ngày, tất đến Đông Hoang. Phụ thân, Kim Dương tại thức hải bên trong cung kính đáp lại, Hải Nhi lo lắng, cái kia Huyền Thần Thiên Đế sẽ hay không bị kinh động? Không cần lo ngại. Diệu Nhật Đại Đế thanh âm bên trong tràn đầy tự tin, vi phụ sớm đã cân nhắc đến điểm này. Lại xuất phát trước, ta đã tự mình thăm viếng Kim Ô Đại Đế. Kim Dương trong lòng hơi động. Kim Ô Đại Đế là Thái Sơ Thánh Địa lão tổ, thực lực mạnh mẽ, tu vi ép thẳng tới vô thượng đại đế đỉnh phong, nếu không phải cái kia Trần Huyền, sợ là Kim Ô Đại Đế sớm liền trở thành bây giờ chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Kim Ô Đại Đế nói, cái kia Huyền Thần lão nhi, bây giờ đã là đèn cạn dầu, liền tự thân khí tức đều không thể hoàn mỹ khống chế, một thân thực lực, mười không còn một. Tuy nói, dù vậy, cũng không phải vi phụ có khả năng chính diện chống lại. Nhưng là, Diệu Nhật Đại Đế thanh âm bên trong, mang tới vẻ đắc ý Kim Ô Đại Đế, đã đem hắn áp đáy hòm chí bảo, Tỏa Thiên Thần Giám, tạm thời mượn tại ta. Bảo vật này chính là thượng cổ lưu truyền xuống cấm khí, tuy không sát phạt khả năng, lại có thể phong khóa một phương thiên đạo. Kim Ô Đại Đế khẳng định, chỉ cần cái kia Huyền Thần Giám lộ diện, lấy bảo vật này chi lực, đủ để đem hắn vây khốn nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Kim Dương trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn biết, đối đại đế cái kia tầng thứ chiến đấu mà nói, nửa canh giờ đủ để quyết định hết thảy. Cho nên, Dương Nhi, ngươi chỉ cần ổn định hắn. Diệu Nhật Đại Đế thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, đợi vị phụ thân lâm chính là tử kỳ của hắn, Thiên Đế thân truyền đệ tử. Hừ, hắn Huyền Thần Y Bát, liền do ta Thái Sơ Thánh Địa đến thay hắn kế thừa. Thân niệm truyền tin, như vậy gián đoạn. Kim Dương chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt trêu tức đã hóa thành vô tận tham lam cùng sát ý vạn sự sẵn sàng. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ đợi con mồi, chính mình đi vào bẫy dập. Lơ lửng pháo đài bên trong, Mạc Trường Ca chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn biết Kim Dương đế tử đang chờ cái gì, chờ hắn phụ thân, Diệu Nhật Đại Đế. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn duy nhất cần muốn cân nhắc là như thế nào tại cái kia ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, theo lớn như vậy trong nội thành, tinh chuẩn chỗ, tìm tới Lý Mặc người nhà. Kim Dương người này, cuồng ngạo bá đạo. Hắn đã trước mặt mọi người ưng thuận hứa hẹn, vì hắn đế tử thể diện, xác suất lớn sẽ không đổi ý, nhưng hắn tuyệt đối sẽ chơi ngắn chân. Thì như, tại đại trận phá vỡ về sau, cố ý chỉ hoãn một lát. Lại tỉ như mặc cho Thiên Kiếm Sơn đại quân, tại đệ nhất thời gian hướng vào trong thành, gây ra hỗn loạn. Lưu cho mình thời gian, sẽ chỉ so nửa canh giờ, ngắn hơn. Tay của hắn, nhẹ nhàng mơn trớn chữa vật pháp bảo. Chỗ đó tiên tính nằm một cái sư tôn Trần Huyền ban tặng ngọc phù. Đây không phải là na di phù, cũng không phải công kích tính bảo vật. Cái kia quả ngọc phù tên là chỉ xích thiên ngai. Thôi động về sau có thể lôi cuốn trăm người, không nhìn hết thể trận pháp cùng không gian phong tỏa, trong nháy mắt vượt qua một phương tinh vực. Là chân chính vô thượng bỏ chạy chi pháp, chạy trốn lộ tuyến đã có. Nhưng như thế nào? Tìm người. Cái này mới là một bước mấu chốt nhất. Hắn nhìn về phía trong góc cái kia vẫn tại run lẩy bẩy tiểu thần toán, trong lòng đã có tính toán. Thời gian. Ngay tại cái này hai bên mỗi người tính kế cùng trong khi chờ đợi, từng giờ từng phút trôi qua. Ngày thứ ba, vào lúc giữa trưa, cái kia bao phủ nội thành màu vàng kim màn sáng đang lóe lên một lần cuối cùng về sau. Giang rắc, một tiếng dường như đến từ biết cổ, pha lê tan vỡ giống như giòn vàng, chuyển khắp toàn bộ Huyền Hoàng Tinh. Ngay sau đó, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái kia đạo chống đỡ 3 tháng lâu long ẩn đại trận, như là bị đâm thủng bọt biển đồng dạng, hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm, chậm rãi tiêu tán. Huyền Tiên Hoàng triều sau cùng hàng rào phá, giống chiếm cứ tại nội thành bên ngoài. Cái kia sớm đã chờ đến không nhịn được, đến hàng vạn mà tính Tiên Kiếm Sơn đại quân, tại thời khắc này, đồng thời bạo phát ra kinh thiên động địa khát máu gào thét. Sát khí phóng lên tận trời. Chương 31, Kim Dương ngươi dám. Chương 31, Kim Dương ngươi dám. Giang rắc, cái kia một tiếng thanh thúy, vang vọng thiên địa phá toái âm thanh, giống như từng đạo xá lệnh, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ Huyền Hoàng Tinh sắc cơ. Giống. Đến hàng vạn mà tính Tiên Kiếm Sơn tu sĩ, như là sớm đã đói bụng 3 ngày khát máu hung thú, bộc phát ra chấn thiên gào thét, hóa thành một cỗ màu đen cương thiết hồng lưu, hướng về kia đã mất đi sau cùng che chở nội thành, bao phủ mà đi. Trong nội thành, một tòa tàn phá cung điện trước đó, Huyền Thiên Hoàng triều đại hoàng tử, người khoác nhuốm máu long bào, tay nắm một thanh đứt gây đế kiếm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi trắng. Tại phía sau hắn, là mấy trăm tên hoàng thất thành viên, văn võ đại thần, cùng sau cùng 3000 cấm vệ quân. Bọn hắn là Huyền Thiên Hoàng triều sau cùng huyết mạch cùng tôn nghiêm. 3 tháng này, bọn hắn nghĩ hết biện pháp. Tổ địa bên trong, tòa kia có thể trực tiếp hành độ tinh vực cổ lao truyền tống pháp trận, sớm đã bởi vì ngoại giới Thiên Kiếm Sơn phong tỏa đại trận mà đã mất đi tác dụng. Tất cả thư cầu viện đều như đá ném vào biển rộng, bạc vô âm tín. Bọn hắn sớm đã thành cá trong chậu. Bây giờ đại trận đã phá, bọn hắn duy nhất sinh lộ chính là phá bây. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đại hoàng tử giơ lên đoạt kiếm, dùng hết toàn thân lực khí, phát ra sau cùng nổ hống. Theo ta, giết ra ngoài. Vì Huyền Thiên Hoàng triều, tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Sau lưng truyền đến như núi kêu biển gầm đáp lại. Thế mà liền tại bọn hắn vận chuyển lên thể nội sau cùng cái kia điểm linh lực, chuẩn bị nên đón cái kia phô thiên cái địa màu đen hồng lưu, tiến hành sinh mệnh cuối cùng nhất chiến thời điểm. Chuyện gì phát sinh? Cái kia khí thế hung hăng Thiên Kiếm Sơn đại quân, tại sắp hướng nhập nội thành trong nháy mắt, đúng là cứ thế mà chỗ, ngừng lại. Bọn hắn không có xông tới đồ sát, chỉ là đem trọn trong đó thành, vây nước chảy không lọt, từng đạo ánh mắt lạnh như băng, như cùng ở tại nhìn một đám lồng bên trong thú bị nuốt. Ừm. Đại hoàng tử khẽ giật mình, trong tay đoạn kiếm, ngừng ở giữa không trung. Sở Hữu chuẩn bị tử chiến hoàng triều Dương Nghiệt, cũng đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Thiên kiếm sơn người, vì sao không động thủ? Liên tại bọn hắn kinh nghi bất định lúc, cái kia túi màu đen vòng đây, đúng là chậm rãi, hướng hai bên tách ra, chủ động nhường ra một đầu thông hướng ngoại giới, rộng lớn khe. Một tên thiên kiếm sơn trưởng lão, thậm chí còn đối lấy bọn hắn, hư hư chỗ, làm một cái thỉnh thủ thế. Cái này, đây là ý gì? Nhục nhã sao? Đại hoàng tử trên mặt, biến ảo không ngừng. Hắn không biết đối phương đang giở trò quỷ gì, nhưng đây là bọn hắn duy nhất có thể nhìn đến một đầu sinh lộ. Đi. Hắn không do dự nữa, khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, mang theo sau lưng mấy trăm tên hoàng triều Dương Nghiệt, theo cái kia đạo khe, hướng ngoài thành phóng đi. Lơ lửng tháo đài phía trên, bọn hắn ra đến rồi. Lý Mặc kích động hô. Thế mà, Mặc Trường Ca mi đầu, lại tại thời khắc này, gắt gao nhíu lại. Hắn nhớ tới Kim Dương Đế từ lúc trước hứa hẹn. Trong vòng nửa canh giờ, các ngươi vào thành tìm người, sống hay chết, đều do thiên mệnh. Đế tử nói đúng lắm, bên trong thành. Mà bây giờ, đại hoàng tử bọn hắn đã ra khỏi thành. Bọn hắn đã không tại cam kết phạm vi bên trong. Không tốt. Cơ hội là tại ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt. Tòa kia màu vàng kim cung điện bên trong, chuyến đến Kim Dương Đế tử cái kia tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn thanh âm lạnh như băng, vang vọng toàn bộ tinh không. Thời gian đến. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái kia vừa mới đạp ra khỏi cửa thành, còn chưa kịp phản ứng, lấy đại hoàng tử cầm đầu mấy trăm tên hoàng triều Dương Nghiệt trên không, hư không đống nhiên vặn mèo. Một cái từ thuần túy thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành màu vàng kim cự thủ, ra thiên tế nhật, mang theo đốt tận vạn vật kinh khủng đế uy, hướng lấy bọn hắn, hung hăng vô xuống. Kim Dương, ngươi dám? Mặc Trường Ca muốn rách cả mí mắt. Hắn không nghĩ tới, cái này đế tử, đúng là như thế ti tiện, liền đùa bỡn chơi chữ thủ đoạn đều dùng được. Hắn lại không có chút gì do dự, thôi động toàn thân pháp lực, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về kia màu vàng kim cự thủ, bắn tới. Lý Mặc, nhanh chóng tìm người. Hắn thanh âm tại Lý Mặc bên tai nổ vang. Tiêu thành chủ, tiểu thần toán thì nhờ ngươi. Tiêu Trường Phong cũng không dám thất lễ, hắn phất ống tay áo một cái, thánh nhân khí tức bạo phát, trong nháy mắt tại Lý Mặc cùng tiểu thần toán trước người, bày ra một đạo cẩn trọng bình chướng, đem cái kia đế uy dư âm cùng theo bốn phương tám hướng cuốn tới Thiên Kiếm Sơn đại quân, đều ngăn lại. Lý Mặc cũng cuối cùng từ chấn kinh bên trong phản ứng lại. Hắn hai mắt đỏ như máu, thần niệm thôi động đến cực hạn, tại cái kia mấy trăm tên kinh hoàng thất thố hoàng triều Dương Nghiệt bên trong, điên cuồng tìm kiếm lấy. Cha, nương. Hắn thấy được, tại đám người biên giới, hai đạo quen thuộc mà thương lão thân ảnh, chính là một mặt hoảng sợ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia rơi xuống màu vàng kim cự thủ. Tìm được. Sư Minh. Lý Mặc quát tầm lên. Cùng lúc đó, Kim Dương Đế tử cung điện bên trong, một tên đạo văn cảnh đỉnh phong kim giáp vệ sĩ, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn sớm đã đạt được đế tử mật lệnh, nhìn thẳng cái kia gọi Lý Mặc người, chỉ cần hắn tìm được mục tiêu, liền lập tức giết khẩu. Kim giáp vệ sĩ động, hắn thân ảnh giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, trực tiếp xuất hiện tại Lý Mặc sau lưng. Trong tay hắn trường thương, không có đâm về Lý Mặc phụ mẫu, mà chính là thẳng đến Lý Mặc giữa lưng. Bắt giặc phải bắt đua trước, cẩn thận. Tiêu Trường Phong giận quát một tiếng, muốn hồi biên, lại bị mấy lần tại chính mình Thiên Kiếm Sơn tu sĩ kéo chặt lấy. Lý Mặc cảm nhận được sau lưng chí mệnh nguy cơ, hắn đột nhiên quay người, đem chính mình điểm này thần thông cảnh pháp lực thôi động đến cực hạn, hai tay giao nhau, che ở trước người. Ầm. Trường thương hung hăng đâm vào trên cánh tay của hắn. Thần thông cảnh cùng đạo văn cảnh định phong chiến lệnh, giống như danh trời. Lý Mặc hai tay, trong nháy mắt nổ thành huyết vụ. Cả người như là diều bị đứt dây, hướng về hắn phụ mẫu phương hướng, bay ngược mà đi. Mặc Nhi, cái kia đối với thương lão phu phụ, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Phốc, Lý Mặc miệng phun máu tươi, nhưng trong mắt của hắn lại không có chút nào lùi bước, ngược lại bạo phát ra một cỗ kinh người ý chí. Hắn dùng chính mình dập nát thân thể, gắt gao bảo hộ ở chính mình phụ mẫu trước người. Hắn đối với cái kia lần nữa giơ lên trường thương kim giáp vệ sĩ, phát ra như dã thú gào thét, muốn giết cha mẹ ta, trước theo thi thể của ta phía trên, bước qua đi. Kim giáp vệ sĩ trong mắt lóe qua một tia khinh thường. Thành toàn ngươi. Trong tay hắn trường thương lần nữa vô tình đâm xuống, mà liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đang cùng cái kia màu vàng kim cự thủ chiến đấu Mạc Trường Ca chú ý tới cái này một màn. Ngươi dám? Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Hắn lại cũng không lo được gần giấu thực lực, vương hầu cảnh đỉnh phong tu vi triệt để bạo phát. Phía sau hắn, một tôn đỉnh thiên lập địa kiếm tôn pháp tướng đột nhiên hiện lên, chém. Hắn từ bỏ đối màu vàng kim cự thủ chống cự, cứ thế mà thụ cự thủ một kích, miệng phun máu tươi, lại mượn cổ này lực lượng nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo thật không thể tin lưu quang, trong nháy mắt vượt qua vạn trượng khoảng cách, xuất hiện ở cái kia kim giáp vệ sĩ sau lưng. Phốc phốc, một viên đầu phóng lên tận trời. Tên kia đạo văn cảnh đỉnh phong kim giáp vệ sĩ liền không rên một tiếng, liền bị tại chỗ chém giết. Khốc khủng. Mặc Trường Ca cưỡng ép chém giết kim giáp vệ sĩ, chính mình cũng bị cái kia màu vàng kim cự thủ chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, bị nội thương không nhẹ. Cũng thế, đã là nghiêng về một bên. Hắn nhìn lấy cái kia lần nữa ngưng tụ thành hình, chuẩn bị vô xuống màu vàng kim cự thủ, nhìn lấy cái kia bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận Thiên Kiếm Sơn tu sĩ. Hắn biết, không thể đợi thêm nữa. Hắn nắm lấy Lý Mặc cùng hắn phụ mẫu, đối với Tiêu Trường Phong cùng Tiểu Thần Toán, hét lớn một tiếng, đi. Hắn không chút do dự, từ trong ngực lấy ra cái viên kia sư tôn ban tặng vô thượng bỏ chạy chi pháp chỉ xích thiên nhai ngọc phủ, mục đích đã đạt tới có thể đi. Hắn dùng hết toàn lực bóp nát ngọc phủ, thế mà trong dự đoán cái kia xé rách hư không, trong nháy mắt trốn xa chẳng cảnh vẫn chưa xuất hiện. Cái viên kia vốn nên buộc phát ra vô tận không gian chi lực ngọc phủ tại hắn trong tay chỉ là răng rắc một tiếng vỡ thành mấy khối phổ thông ngọc thạch, tản ra một luồng khói xanh, liền lại không phản ứng. Vô dụng, làm sao lại như vậy? Mặc Trường Ca não hải bên trong trống rỗng. Chương 32, khóa lại phương này thiên địa, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Chương 32, khóa lại phương này thiên địa, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Làm sao lại như vậy? Sư tôn ban tặng vô thượng đột pháp, tại sao lại mất đi hiệu lực? Muốn đi? Đỉnh đầu truyền đến Kim Dương Đế Tử cái kia tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn thanh âm. Cái kia từ Thái Dương chân hỏa ngưng tụ mà thành màu vàng kim cự thủ, không có chút nào dừng lại, lần nữa hướng lấy bọn hắn hung hăng vỗ xuống. Không tốt. Tiêu Trường Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thánh nhân khí tức không giữ lại chút nào bạo phát, một mặt to lớn băng tinh thuẫn bài vắt ngang ở mọi người đỉnh đầu. Mặc Trường Ca cũng theo trong nháy mắt kia chấn kinh bên trong phản ứng lại, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có điên cuồng cùng dứt khoát. Đi không được, vậy liền giết Lý Mặc, bảo vệ cha mẹ ngươi. Hắn gào rú một tiếng, đem Lý Mặc một nhà đẩy hướng phía sau, chính mình lại lần nữa địch tiên mà lên. Lôi đến, hắn lật bàn tay một cái, không còn là một bó, mà chính là đem chữ vật túi bên trong tất cả lôi bạo phủ đều tế ra, tính ra hàng trăm đen nhánh phủ lục, như là báo thù bảy vòng, trong nháy mắt bao trùm cả mảnh trời không. Và anh không cách nào dùng lời nói diễn tả được tịch diệt lôi đỉnh, tại thời khắc này triệt để bạo phát, màu đen lôi quang đem chọn cái huyền hoàng tinh bầu trời đều nhuộm thành tận thế sát thái. Cái kia không ai bị nổi màu vàng kim cự thủ tại mảnh này lôi hải bên trong vẹn vẹn kiên trì không đến một hơi, liền bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Đếm không hết thiên kiếm sơn tu sĩ, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không phát ra được, liền bị lôi quang tác động đến hóa thành kiếp hôi. Đáng chết. Kim Dương Đế Tử giận quát một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này Mạc Trường Ca lại còn cất giấu nhiều như vậy át chủ bài. Hắn bước ra một bước, sau lưng một vòng huy hoàng đại nhật dâng lên, đó là hắn thiên địa pháp tướng Kim Ô Phần Thiên. Vô tận thái dương chân hỏa theo hắn thể nội bao phủ mà ra, hóa thành hỏa hải, cùng cái kia mảnh tịch diệt lôi hải hung hăng đụng vào nhau. Mà Mạc Trường Ca làm xong đây hết thảy, lại nhìn cũng không thấy kết quả liếc một chút. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, Kim Dương. Hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, cái viên kia sư tôn bàn tạm diệt thánh phủ lặng yên hiện lên. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem đánh ra ngoài. Một đạo vô pháp dùng mắt thường bắt đen nhánh lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu lôi cùng hỏa giao giới, trực tiếp ấn hướng về phía Kim Dương Đế Tử ở ngực. Không tốt. Cùng Kim Dương Đế Tử cùng đi vị kia Thái Sơ Thánh Địa Thánh Nhân, sắc mặt kỳ biến. Hắn cảm nhận được cái viên kia phù lục bên trong, đủ để uy hiếp được hắn tính mệnh kinh khủng khí tức. Hắn muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Hắc quang nhập thể. Kim Dương Đế Tử cái kia cường hành vô cùng đế tử nhục thân, đúng là như là giấy đồng dạng, chỗ ngực trong nháy mắt nổ tung một cái to lớn lỗ máu. Trên thân tất cả hộ thân pháp bảo cũng theo đó phá thoái, nếu không có những thứ này pháp bảo, một kích này hắn hẳn phải chết. Cả người như là diều bị đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, hung hăng nện vào cái kia tòa màu vàng kim cung điện bên trong. Điện hạ, cái kia thánh nhân trưởng lão muốn rách cả mí mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn phóng tới Mạc Trường Ca. Có thể Mạc Trường Ca, như thế nào lại cho hắn cơ hội? Lan đi. Hắn trở tay một kiếm, trôi này phàm thiết kiếm phía trên, đúng là bám vào lên một tia hắn vừa mới chém ra, vinh hằng đạo ngân kiếm ý. Một kiếm, đơn giản, thuần túy. Cái kia thánh nhân trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ để hắn thần hồn cũng vì đó run sợ kinh khủng kiếm ý đánh tới. Hắn không cần suy nghĩ, lập tức tế ra bản thân thánh binh trường kiếm đó đỡ. Bang, một tiếng vang dọn. Cái kia trôi tế luyện mấy ngàn năm thánh binh, đúng là theo ở giữa, đứt thành từng khúc. Cả người cũng bị một kiếm này bổ đến bay ngược ra mấy ngàn trượng, miệng phun máu tươi, trên mặt viết đầy không dám tin. Cái này sao có thể? Một cái vương hầu cảnh, một kiếm chặt đứt ta thánh binh. Trong lúc nhất thời, Mạc Trường Ca nương tựa theo sư tôn ban thưởng vô số bảo vật, đúng là đánh giang địch thiên uy thế. Thế mà, đúng lúc này, trong khu phế tích kia truyền đến một trận điên cuồng tiếng cười to. Ha ha. Ha 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 ha. Kim Dương Đế Tử dãy rồi lấy theo phế tích bên trong đứng lên, bộ ngực hắn lô máu ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Hắn tuy nhiên khí tức bề ngoài bị trọng thương, nhưng trong mắt lại tràn đầy vô tận cuồng hỉ cùng đắc ý. Mạc Trường Ca, người xong. Hắn cảm nhận được cái kia cố quen thuộc nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu, trí cao vô thượng khí tức đến rồi. Ừm. Mạc Trường Ca cao mày, hắn đồng dạng cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có, để hắn thần hồn đều vì đó run rẩy kinh khủng uy áp ngay tại từ thiên ngoại hàng lâm. Hắn trong nháy mắt liền hiểu vì sao chỉ xích thiên nhai phủ hội mất đi hiệu lực, không phải phù lục vấn đề, mà chính là mảnh này thiên địa bị phong tỏa. Cũng ngay một khắc này, toàn bộ thiên địa đều tối xuống, không phải mây đen che trời loại kia ám, mà là một loại nguồn gốc từ pháp tắc phương diện dập tắt. Thanh âm biến mất, quăng biến mất, gió cũng đã biến mất, toàn bộ thế giới đều dường như bị một cái bàn tay vô hình theo bức tranh phía trên cứ thế mà chỗ xóa đi. Một đạo vĩ nạn vô biên thân ảnh chậm rãi theo cái kia mảnh tuyệt đối hắc ám bên trong đi ra. Hắn không có tán phát ra cái gì khí tức, nhưng hắn tồn tại bản thân, liền để vạn đạo thần phục, để tinh thần thất sắc. Đại đế, diệu nhật, đích thân tới. Cùng lúc đó, Tại phía xa ngoài ước vạn giảm giao trì thánh địa, băng tâm phòng. Cái kia mặt từ cơ thanh huyền kiếm quang biến thành cổ kính, tại lóe lên một cái về sau, đột nhiên ba một tiếng, triệt để vỡ vụn, hóa thành đầy trời quan điểm. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Dật Phong lên tiếng kinh hô. Cơ thanh huyền sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Gây mất, ta với cùng tâm kính ở giữa liên hệ, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép cắt đứt. Băng Ly nữ đế càng là bỗng nhiên theo bảo tọa phía trên đứng lên. Nàng cặp kia con ngươi băng lãnh, nhìn về phía xa xôi đông hoàng, trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ kinh ngạc. Là đế bi, mà lại là tỏa thiên thần giám khí tức. Có người dùng cấm khí phong tỏa một phương thiên địa. Cơ thanh huyền tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Không tốt, Trường Ca gặp nguy hiểm. Hắn lại cũng bất chấp gì khác, đối với Băng Ly nữ đế vội vàng nói, Băng Ly, việc này coi như ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình. Nhanh chóng theo ta tiến về đông hoàng. Băng Ly nữ đế không chút do dự, đi. Hai người bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong, chỉ để lại Tiêu Dật Phong cùng Lạc Ly Yên hai mặt nhìn nhau, ngốc đứng ở tại chỗ. Huyền Hoàng Tinh, tại đạo kia thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ngoại trừ Kim Dương Đế Tử, chiến trường phía trên tất cả mọi người, vô luận là Tiêu Trường Phong vị này thánh nhân, vẫn là phổ thông Thiên Kiếm Sơn đệ tử, tất cả đều không bị khống chế, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu giảm xuống đất. Đó là nguồn gốc từ sinh mệnh tầng thứ tuyệt đối áp chế, chỉ có Mạc Trường Ca còn đang khổ cực chèo chống. Hắn hai chân run rẩy, cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng lạc lạc âm thanh, nhưng hắn vẫn như cũ dùng chuôi này phàm thiết kiếm gắt gao chống đất, để cho mình không có quỳ xuống. Đó là hắn thân là Thiên Đế đệ tử, sau cùng vẻ kiêu ngạo. Diệu Nhật Đại Đế ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tại cái kia dưới ánh mắt, Mạc Trường Ca cảm giác tất cả bí mật của mình, tất cả tu vi đều bị nhìn cái thông thấu. Vương Hầu cảnh đỉnh phong, đạo cơ vững chắc, kiếm ý thuần túy. Diệu Nhật Đại Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại như là thiên đạo thanh âm, vang vọng tại mỗi người trong thần hồn. Hắn khẽ lắc đầu, tựa hồ mang theo một tia tiếc hận. Ngược lại là cái hảo hạt giống. Đáng tiếc, ngươi là cái kia lão Đông Tây đệ tử. Nói xong, hắn liền tùy ý chỗ, giơ lên một ngón tay, hướng về Mạc Trường Ca, nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này, không có kinh thiên động địa uy thế, nhưng Mạc Trường Ca lại cảm giác toàn bộ thế giới đều hướng về chính mình áp đi qua, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Giống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem sư tôn ban tặng cái viên kia đỏ màu vàng kim lân phiến thôi động đến cực hạn. Một mảnh to lớn kim ô huyễn ảnh theo lân phiến bên trong lao ra, ngửa mặt lên trời rên rỉ, bảo hộ ở trước người hắn. Đầu ngón tay điểm vào huyễn ảnh phía trên, không có âm thanh. Cái kia mảnh từ chuẩn đế nghịch lân biến thành hộ thuẫn, liền một hơi đều không có thể kiên trì, tựa như cùng dưới ánh mặt trời bọt biển đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh. Lân phiến bản thể cũng răng rắc một tiếng, biến thành một mịt. Mạc Trường Ca như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài, toàn thân cốt cách vỡ vụn, máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt hề bại tới cực điểm, sắp chết. Diệu Nhật Đại Đế nhẹ a một tiếng. Kim Âu nghịch lân, xem ra cái kia lão Đông Tây đối người ngược lại thực là không tồi, càng đem như thế hộ thân chi vật đều cho ngươi. Hắn nhìn lấy ngã vào trong vũng máu, liền động một ngón tay đều làm không được Mạc Trường Ca, ánh mắt đạm mạc. Nhưng ngươi ngăn cản ta một chút. Ngăn cản ta cái thứ hai sao? Nói xong, cái kia căn như là như trụ trời ngón tay lần nữa chậm rãi điểm xuống. Chương 33, Thiên Đế Lâm. Chương 33, Thiên Đế Lâm tuyệt vọng. Băng lãnh, thấu xương tuyệt vọng, che mất Mạc Trường Ca cảm giác. Diệu Nhật Đại Đế cái kia lần nữa điểm hạ thủ chỉ, trong mắt hắn bị vô hạn phóng đại. Đây không phải là một ngón tay, đó là một phương sắp lật út bầu trời, là một mảnh ngay tại sụp đổ vũ trụ, là thiên đạo đối một con run rế hạ đạt cuối cùng thẩm phán. Hắn tất cả át chủ bài đều đã dùng hết, hắn tất cả lực lượng đều đã kiệt quệ, hắn thậm chí liền chuyển động thân thể một cái đều làm không được. Kết thúc, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, náo hải bên trong lóe lên sư tôn Trần Huyền tấm kia không hề bận tâm mặt. Sư tôn, đệ tử cho ngài mất thể diện. Thế mà ngay tại cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt sắp chạm đến hắn mi tâm nháy mắt, tiểu bối, ngươi dám? Một tiếng thương lão đạm mạc nhưng lại ẩn chứa vô thượng thiên uy gầm thét, không có dấu hiệu nào tự cửu thiên chi ngoại truyền đến. Cái này thanh âm dường như không thuộc về cái này thời đại, nó vượt qua vạn cổ thời không, lôi cuốn lấy để đại đạo cũng vì đó run rẩy ý chí, ầm vang hàng lâm. Ầm ầm, toàn bộ bị tỏa thiên thần giám phong tỏa thế giới, tại thời khắc này kịch liệt chấn động lên, tinh thần lay động, pháp tác gào thét. Thư không bên trong, cái kia mặt vốn nên vô hình vô tướng, có thể khóa lại một phương thiên đạo cấm khí thần giám, đúng là bị cái này âm thanh gầm thét trực tiếp rung ra từng đạo mắt trần có thể thấy vết nước. Cái gì? Diệu Nhật Đại Đế sắc mặt kỳ biến, cái kia điểm hướng Mạc Trường Ca ngón tay đột nhiên một trận, hắn khó có thể tin nhìn về phía hư không. Không đúng, Kim Ô Đại Đế không phải nói bảo vật này có thể vây khốn cái kia lao Đông Tây nửa canh giờ sao? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cái kia phủ đầy vết nứt tỏa thiên thần giám phía trên, một cái không cách nào dùng lời nói diễn tả được cự thủ đống dương nhảy lên. Cái tay kia thương lão khô cạn, lại dường như gánh chịu toàn bộ vũ trụ trọng lượng, nó chỉ là nhẹ nhàng chỗ hướng về phía trước nhấn một cái, giang giác ầm, được vinh dự thượng cổ cầm khí có thể phong tỏa thiên đạo tỏa thiên thần giám, đúng là như là yếu ớt nhất lưu ly đồng dạng ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời quan vũ. Cự thủ thế đi không giảm, chớp mắt đã tới, trực tiếp ngăn tại Mạc Trường Ca trước người, cùng Diệu Nhật Đại Đế cái kia tất sát một chỉ, nhẹ nhàng chỗ đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có hủy thiên diệt địa năng lượng phong bạo. Diệu Nhật Đại Đế cái kia đủ để điểm nát một viên tinh thần đế giả một chỉ, tại cái kia chỉ thương lão cự thủ trước mặt, như là xuân tuyết ngộ kiều dương, vô thanh vô tức, tan rã. Phúc, Diệu Nhật đại đế như gặp phải trọng kích, cả người không bị khống chế, hướng về sau nhanh lùi lại mấy vạn trượng. Khoe miệng tràn ra một tia màu vàng kim đế huyết, mà đầu kia cự thủ tại ngăn lại một kích này về sau vẫn chưa tiêu tán, nó chậm rãi mở ra một luồng nhu hòa đến cực hạn, ẩn chứa vô tận sinh cơ và mang theo lòng bàn tay vẩy xuống, bao phủ tại sắp chết Mạc Trường Ca trên thân. Mạc Trường Ca chỉ cảm giác mình giống như là ngâm tại sáng thế thần tuyển bên trong. Cái kia vỡ vụn xương cốt tại tái tạo, cái kia khô cạn khí huyết đang sôi trào, cái kia gần như sụp đổ thần hồn tại khép lại. Bất quá là một hơi ở giữa, hắn tất cả thương thế đúng là đều khôi phục, thậm chí so toàn thịnh thời kỳ còn muốn càng mạnh hơn một phần. Hắn rung động chỗ, mở hai mắt ra, chỉ thấy tại trước người hắn, ở mảnh này pha toái tinh không bên trong, một đạo thân ảnh chính chậm rãi từ hư hóa thực. Đạo kia thân ảnh thấy không rõ khuôn mặt, lại vô cùng vĩ ngạn. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền dường như thành vùng vũ trụ này duy nhất trung tâm. Vạn đạo dưới chân hắn phủ phục, thời không tại hắn quanh thân ngưng kết, làm đạo kia thân ảnh triệt để ngưng thực mấy mắt. Một cỗ quen thuộc đến khắc vào cốt tủy khí tức, để Mạc Trường Ca hốc mắt trong nháy mắt ở bước. Phù phù, hắn không chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với đạo kia thân ảnh đi cao quý nhất đại lễ. Đệ tử Mạc Trường Ca, bái kiến sư tôn. Sư tôn, Huyền Thân Thiên Đế. Tại đạo kia thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường, vô luận là quỷ trên mặt đất Thiên Kiếm Sơn tu sĩ, vẫn là miễn cưỡng đứng thẳng Tiêu Trường Phong, thậm chí là xa xa Kim Dương đệ tử, toàn bộ người trong lòng đều chỉ còn lại có vô tận hoảng sợ. Trần Huyền không bay đầu lại, hắn thậm chí không có nhìn chính mình đệ tử liếc một chút, bởi vì thời gian chỉ có 5 giây. Tại đầu kia cự thủ xuất hiện, đánh nát tỏa thiên thần giám, cứu Mạc Trường Ca trong nháy mắt, hắn cũng đã thúc giục tâm kia át chủ bài, 5 giây đỉnh phong thiên đế thể nghiệm thể, rồi giao đến đủ để no bạo toàn bộ bắt đầu sức mạnh của tinh vực, một lần nữa về tới hắn thể nội. Hắn ánh mắt đạm mạc, băng lãnh, vượt qua thời không, trực tiếp khóa chặt tại sắc mặt kia trắng bệnh Diệu Nhật đại đế trên thân. Sau đó, hắn chỉ là đơn giản giơ tay lên, hướng về Diệu Nhật đại đế chậm rãi đè xuống. Một trường này nhìn như chậm chạp, lại bao gồm thiên địa, phong tỏa thời không. Không, Diệu Nhật đại đế phát ra hoảng sợ đến cực hạn gào thét. Hắn cảm nhận được tử vong, chân chân chính chính không cách nào kháng cự tử vong. Hắn liều mạng. Phía sau hắn, một tôn to lớn Tam Túc Kim Ô pháp tướng hiện lên, ngửa mặt lên trời thét dài. Từng kiện sớm đã thất truyền cổ lao đế binh, bị hắn theo thể nội tế ra, ánh sáng tinh hạ. Hắn đem chính mình tất cả đế đạo bản nguyên đều thiêu đốt, hóa thành một đạo đủ để xuyên qua vũ trụ thần mang và nóng, nên hướng cái kia rơi hạ thủ trưởng. Thế mà, thiên đế một kích, há là phàm tục có thể ngăn cản. Cái kia thương lão bàn tay rơi xuống, tất cả đế binh tại cái kia trưởng ấn phía dưới, như là tượng đất, từng khúc băng diệt. Tôn này không ai bị nổi Kim Ô pháp tướng, liền gào thét cũng không phát ra một tiếng, liền hóa thành cho bụi. Cái kia đạo đủ để xuyên qua vũ trụ thần mang và nóng, càng lại như là ánh nến, bị dễ dàng xóa đi. Bàn tay rơi vào Diệu Nhật đại đế trên thân, không có âm thanh. Diệu Nhật đại đế cùng bên cạnh hắn, cái kia trên mặt còn mang theo hoảng sợ cùng không hiểu Kim Dương đế tử. Đôi này phụ tử, đối với đến từ đỉnh cấp thánh địa đế cùng đế tử, ngay tại cánh tay kia dưới lòng bàn tay, bị triệt để chỗ, theo cái này thế giới phía trên xóa đi. Liên mảy may tồn tại dấu vết cũng không từng lưu lại. Dường như bọn hắn cho tới bây giờ thì chưa từng xuất hiện. Làm xong đây hết thảy, Trần Huyền chậm rãi thu hồi thủ trưởng. Hắn thể nội cái kia cố đỉnh phong chi lực cũng giống như thủy triều, điên cuồng tối lui. Một cỗ to lớn cảm giác suy yếu cuốn tới, nhưng cùng lần trước sắp chết khác biệt. Hắn bây giờ có 400 năm thọ nguyên đặt cơ sở. Hắn ổn định thân hình, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, hoàn mỹ khống chế được tự thân khí tức. Tại người ngoài xem ra, hắn vẫn như cũng là cái kia một trưởng mạt sát đại đế, ngôn xuất pháp ủy, vô thượng tiên đế. Mạc Trường Ca nhìn lấy cái kia mảnh không có vật gì tinh không, nhìn lấy cái kia đạo vẫn như cũ vĩ ngạn bóng lưng. Cái kia căn một mực căng thẳng, tên là ý chí dây cùng, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn nới lỏng. Mắt tối sầm lại, cả người hắn liền hướng về sau ngã xuống. Một cái thương lao tay vững vàng tiếp nhận hắn. Trần Huyền rốt cục quay đầu lại, hắn ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ chiến trường. Phù phù, phù phù, phù phù. Lần này sở hữu người còn sống đều tự động hàng đầu nặng nề mà cúi tại băng lãnh tinh không bên trong. Lần này không còn là bắt nguồn từ đế uy áp chế, mà chính là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu chân thành nhất quỳ bái. Chương 34, Tiểu Hoa Nhi có thể cho lao đầu tử ta tính cả một mạng sao? Chương 34, Tiểu Hoa Nhi có thể cho lao đầu tử ta tính cả một mạng sao? Huyền Hoàng Tinh bên ngoài yên lặng như tờ, thiên địa ở giữa chỉ còn lại có cái kia đạo thương lão mà vĩ ngạn thân ảnh yên tĩnh lập tại tinh không bên trong, dường như tuyên cổ vĩnh tồn. Trần Huyền ánh mắt không có tại dưới chân những cái kia phụ phục thân ảnh phía trên dừng lại mảy may, hắn chỉ là ngẩng đầu bình tĩnh nhìn phía tinh không xa xôi chỗ sâu, tựa hồ đang đợi cái gì. Sau một lát, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng cường hành vô cùng đế uy từ cái kia mảnh tinh không cuối cùng cuốn tới. Một đạo sắc bén như kiếm có thể chém nhật nguyệt tinh thần, một đạo khác băng lãnh như uyên có thể đóng băng vạn cổ thời không. Là Cơ Thanh Huyền đại nhân cùng giao chỉ băng ly nữ đế. Vì trên mặt đất Tiêu Trường Phong cảm nhận được cái kia hai cỗ khí tức quen thuộc, trong lòng lại là một trận cuồng loạn. Chuyện hôm nay đúng là đem đông hoang bên ngoài ba vị đại đế đều cho kinh động đến. Rất nhanh, hai đạo lưu quang chớp mắt đã tới, đứng tại chiến trường cách đó không xa. Quang mang tán đi, hiện ra Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly nữ đế thân ảnh. Bọn hắn vừa mới đến, liền bị trước mắt cái này đầy giấy bừa bộn cảnh tượng, cùng cái kia lưu lại ở giữa thiên địa kinh khủng đạo vận, cho hung hăng, rung động. Nhất là cái kia trôi nổi trong hư không, tỏa thiên thần giám phái phiến, càng làm cho bọn hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đó là cấm khí. Vậy mà, bị đánh nát rồi. Làm bọn hắn ánh mắt cuối cùng hội tụ đến cái kia đạo đứng chắp tay thương lao thân ảnh phía trên lúc, hai vị đại đế đều rõ ràng chỗ, sửng sốt một chút. Lao tổ, Cơ Thanh Huyền la thất thanh, trên mặt viết đầy không dám tin. Hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, đúng là lão tổ thân tự hàng lâm. Mà một bên Băng Ly nữ đế, mỹ mâu bên trong càng là dị sắc liên tục. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, đạo kia thân ảnh trung quanh lưu chuyển lên một loại nàng cuối cùng cả đời đều không thể với tới, chí cao vô thượng tiên đạo thần vận. Tại cái kia cố đạo vận cọ rửa dưới, nàng cái kia yên lặng vài năm, không tiến thêm tốc nào nữa tu vi công xưởng, đúng là xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy bông lòng. Cái này cũng là thiên đế. Một nghi vấn lớn xông lên trong lòng của nàng. Truyền văn bên trong, vị này huyền thần thiên đế không phải sớm đã thọ nguyên sắp hết, thực lực không nhiều bằng lúc trước sao? Nhưng trước mắt này trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động vạn đạo cộng minh tư thái, nơi nào có nửa phần suy bại dấu hiệu? Chẳng lẽ nói hắn bị cứu cái kia gọi Mạc Trường Ca đệ tử, lại không tiếp thiêu đốt sau cùng bản nguyên, nghiền ép ra chính mình toàn bộ tiềm lực sinh mệnh sao? Thiên đế tâm tư không có thể phỏng đoán. Băng Ly nữ đế vội vàng đem cái này đại bất kính suy nghĩ theo não hải bên trong chém tới. Nàng cùng Cơ Thanh Huyền liếc nhau, hai người không dám chậm trễ chút nào, lên một lượt trước, đối với đạo kia thân ảnh, cung cung kính kính, thi lễ một cái. Vạn bối Cơ Thanh Huyền, Băng Ly, bái kiến Huyền Thần Thiên Đế. Chân Huyền chậm rãi xoay người. Trên mặt hắn không có có thân là thiên đế uy nghiêm cùng lạnh lùng, ngược lại mang theo một vẻ trưởng bối nhìn đến vạn bối lúc, cái kia hòa ái dễ gần mỉm cười. Hắn đối với hai người, chậm rãi, nhẹ gật đầu. "Đều tới." Cái này đơn giản ba chữ, lại làm cho Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly nữ đế đều cảm giác như gió xuân ấm áp. Cơ Thanh Huyền nhìn lấy cái này đầy giấy bừa bộn chiến trường, lại liếc mắt nhìn cái kia phá toái tỏa thiên thần giám, trong lòng đã đoán được đại khái. Nhưng hắn còn là cẩn thận từng ly từng tí, tiến lên một bước, hỏi: "Lão tổ, vừa rồi, Diệu Nhật tiên kia?" Trần Huyền nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiếc hận, hắn nhẹ nhàng chỗ, lắc đầu. "Cái kia lão Kim Ô, ngược lại là bỏ được. Mà ngay cả cựu tử Kim Ô thân bực này bảo mệnh thần thông, đều chuyển cho hắn. Ta mới một cái kia, giết hắn 8 lần bản nguyên. Cái này một lần cuối cùng, có lẽ là bị hắn tìm được một tia khe hở, trốn về Thái Sơ Thánh Địa tổ địa, trọng sinh đi đi. Đến mức cái kia đế tử Kim Dương." Tất cả mọi người ăn ý lựa chọn không nhìn. Hắn cha Diệu Nhật đại đế đều bị một trưởng vô đến chỉ còn một cái mạng, hắn một cái vương hầu cảnh tiểu bối, còn có thể có cái gì đường sống? T. Nghe được kết quả này, dù là Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly nữ đế thân là đại đế, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là đường thế thiên đế, Diệu Nhật đại đế, đây chính là thành danh không biết bao nhiêu vạn năm lão bài cường giả. Hắn thủ đoạn bảo mệnh nhiều, quỷ dị vô cùng. Băng Ly nữ đế năm đó toàn thịnh thời kỳ, đã từng cùng giao thủ, mặc dù tại tu vi phía trên vững vàng áp đối phương một đầu, nhưng đánh 3 ngày 3 đêm, cũng không thể chân chính làm bị thương đối phương bản nguyên tính mệnh. Mà lão tổ, vẹn vẹn một kích, liền kém chút để hắn hoàn toàn chết đi. Trần Huyền nhìn lấy hai người bộ kia rung động bộ dáng, chỉ là cười, khoát tay áo. Dường như vừa mới cái kia bị tiên diệt địa một kích, đối với hắn mà nói, bất quá là tiện tay đập chết một con muỗi. Hắn nhìn về phía hai người, trong giọng nói mang tới một tia trêu chọc. Ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi hai cái còn có thể cùng nhau đến đây. Thế nào, ta bàn giao cho Giật Phong sự kiện kia, thỏa đàm rồi. Khục. Cơ Thanh Huyền tấm kia vạn năm không đổi băng sơn mặt, lần nữa, mặt mơ đỏ ửng. Hắn vô ý thức liếc qua bên cạnh Băng Ly nữ đế, mơ hồ không do nói, "Băng Ly đạo hữu." Nàng nói, "Muốn trước gặp Trường Ca một mặt, về sau bàn lại." Ồ. Trần Huyền ánh mắt chuyển hướng Băng Ly nữ đế, "Ngươi cảm thấy ta đồ đệ kia như thế nào?" Băng Ly nữ đế ánh mắt rơi vào cái kia bị một cỗ nhu hòa pháp lực bao vây lấy, vỡ tại trong hôn mê Mạc Trường Ca trên thân. Nàng tỉ mỉ chỗ, đánh giá một phen. Thật lâu, mới tán thưởng, nhẹ gật đầu. Kẻ này, tâm tư kín đáo, hiểu được lấy hay bỏ, nhưng lại không mất bản tâm. Đối mặt đệ tử, không kiêu ngạo không tự ti, vì đồng môn lại có thể không tiếp đại giới. Phẩm hạnh phía trên, ngược lại là qua. Nàng lời nói xoay chuyển. Chỉ là, thực lực này, tại Băng Ly nữ đế xem ra, Mạc Trường Ca dọc theo con đường này, cơ hồ đều là ở cạnh Trần Huyền ban tặng pháp bảo làm việc, rất ít bày ra chính mình chân thực chiến lược. Sau cùng cùng Kim Dương đế tử cái kia kinh thiên động địa nhất chiến, lại bởi vì tỏa thiên thần giám ngăn cách, nàng tại bên ngoài, căn bản không thể nhìn đến. Cho nên, kẻ này chân chính thực lực, đến tột cùng đến loại tình trạng nào, nàng không cách nào phán đoán. Cơ Thanh Huyền nghe được nàng trong lời nói ý tứ, vừa định vì mình trước đồ đệ giải thích vài câu. Trần Huyền liền cười, mở miệng lần nữa. "Không đổi. Ta Thiên Nguyên Thánh Địa, lần tiếp theo đệ tử tuyển bạt đại điển, không lâu liền sẽ bắt đầu. Đến lúc đó, kẻ này thân là ta đại đệ tử, tự nhiên muốn lên đài biểu diễn. Ngươi nếu có hứng thú, liền tới ta Thiên Nguyên, xem xét liền biết rõ." Hắn lại bổ sung một câu. "Nhớ đến, đem cái kia gọi Lạc Ly Yên tiểu nữ hoa, cũng cùng nhau mang đến." Lời nói này, đã là cho trả lời chắc chắn, cũng là phát ra mời. "Nếu như thế, văn bối, liền muốn bái dày Quý Tông." Băng Linh nữ đế đối với Trần Huyền, nhẹ nhàng thi lễ, xem như đáp ứng việc này. Cơ Thanh Huyền nghe vậy, thật dài chỗ, thở dài một hơi. Vẫn là lão tổ, làm việc chu đáo. Giam ba câu liền đem việc này viên mãn định xuống dưới. Sau đó, hắn ánh mắt liếc qua phía dưới cái kia một mảnh đen kịt, vì trên mặt đất Thiên Kiếm Sơn tu sĩ, cùng Tiêu Trường Phong bọn người. lao tổ, những người này xử trí như thế nào? Người trước mang Trường Ca cùng cái kia gọi Lý Mặc đệ tử một nhà phản hồi thánh địa đi. Trần Huyền phất phất tay, chuyện về sau ta tự có sắp xếp.
Vâng.
Cơ Thanh Huyền không hỏi thêm nữa, hắn thôi động pháp lực cuốn lên hôn mê Mặc Trường Ca cùng cái kia sớm đã vui đến phát khóc Lý Mặc một nhà, đối với Trần Huyền cung kính cúi đầu, liền hóa thành một đạo kiếm băng hướng về lúc đến phương hướng trở lại. Băng Ly nữ đế cũng đối với Trần Huyền lần nữa hành lễ, thân hình thoát một cái liền đuổi theo Cơ Thanh Huyền kiếm quang mà đi. Rất nhanh, mảnh này tinh không liền chỉ còn lại có Trần Huyền cùng cái kia quỷ đầy đất chờ đợi thẩm phán mọi người. Trần Huyền ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng hắn ánh mắt đứng tại cái kia hàng đầu chôn đến thấp nhất, thân thể run lợi hại nhất thiếu niên trên thân, chính là Tiểu Thần Toán. Nhìn lấy hắn bộ kia hoảng sợ bộ dáng, Trần Huyền trên mặt lộ ra cười ôn hòa, ý hắn chậm rãi rơi vào thiếu niên trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng chỗ vuốt vuốt đầu của hắn. Tiểu Ba Nhi, Trần Huyền thanh âm nhẹ nhàng mà hòa ái, có thể cho lão đầu tử ta cũng coi là một mạng sao? Chương 35, Trần Đạo. Tạ ơn sư tôn bàn tên cho. Chương 35, Trần Đạo. Tạ ơn sư tôn bàn tên cho. Tinh không tĩnh mịch, Trần Huyền cái kia giọng ôn hòa như là vui sướng nhẹ nhàng phất qua. Tiểu Ba Nhi, có thể cho lão đầu tử ta cũng coi là một mạng sao? Câu nói này rơi vào Tiểu Thần Toán trong tai, lại không thua gì ước vạn đạo lôi đỉnh, đồng thời tại trong thần hồn của hắn nổ vang. Cả người hắn náo hải bên trong trống rỗng, cho vị này truyền thuyết bên trong vô thượng tiên đế đoán mệnh. Hắn cảm giác chính mình trái tim đều nhanh muốn theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Chính mình trước đó chỉ là cương ép đòi tính toán một cái kia vị đệ tử mệnh số, liền suýt nữa thần hồn câu diện, đạo cơ sụp đổ. Hiện tại muốn đi tính toán vị này bản tôn, cái này đây không phải đoán mệnh, đây là mất mạng a. Tiểu Thần Toán dọa đến toàn thân run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thanh âm run không còn hình dáng. Thiên đế đại nhân, tha mạng. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân vạn vạn không dám a. Trần Huyền nhìn lấy hắn bộ này sợ hãi bộ dáng, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia hòa ái dễ gần nụ cười. Hắn không nói gì nữa, chỉ là an tĩnh nhìn lấy trước mắt thiếu niên. Mà trong mắt hắn, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy hư miễn mặt bảng đang lẳng lặng chỗ lơ lửng tại Tiểu Thần Toán đỉnh đầu. Tính danh không biết căn cốt, phản phẩm hạ đẳng, khí vận hỗn độn không cách nào thăm dò, tính cách cứng cỏi tồn tì vết, thể chất hồng mông đạo diễn chi thể ấu sinh kỳ chưa giác tỉnh, tiềm lực không thể đo lường tổng hợp đánh giá, thần phẩm mất đẳng có thể trả về thọ nguyên 2000 năm, lần đầu bái sư có thể hấp thu chuyển hóa 1000 năm, thừa còn lại bộ phân theo đệ tử giai đoạn trưởng thành tính trả về, hồng mông đạo diễn chi thể thượng cổ truyền thuyết bên trong trí cao mệnh lý chi thể, thiên sinh cùng đại đạo bản nguyên thân hòa, có thể không xem hết thể cảnh giới hàng rào, trực tiếp nhìn trộm vận mệnh trường hà hướng chạy. Nay thể chất vạn cổ duy nhất, chính là đã định trước tương lai thiên cơ đại đế. Thì ra là thế. Nhìn lấy cái này mặt bảng, Trần Huyền trong lòng trước đó sở hữu nghi vấn đống nhiên giải khai. Khó trách lúc trước một cái liền thối thể cảnh cũng không từng đặt chân phàm tục thiếu niên, có thể cưỡng ép nhìn trộm đến Mặc Trường Ca tương lai hung cát, thậm chí dẫn động chính mình xuất thủ. Cái kia cũng không phải là hắn bạc toán chi thuật có bao nhiêu cao minh, mà chính là hắn cố này hồng mông đạo diễn chi thể bản năng, không nhìn cảnh giới, không nhìn pháp bảo, trực chỉ vận mệnh bản nguyên. Cái này thiên huyễn mặt nạ tuy nhiên có thể ngăn cách thánh nhân chính là đến đại đế dò xét, lại cách không dứt được vận mệnh bản thân. Trần Huyền nhìn lấy thiếu niên, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận. Như thế nghịch thiên thể chất, lại phối một bộ phàm phẩm cũng không tính yếu đối căn cốt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mỗi một lần cưỡng ép thôi động thể chất bản năng, đi nhìn trộm thiên cơ, đối tự thân thâm hụt đều là to lớn. Nếu không phải Mạc Trường Ca cái kia hài tử thiện tâm, cho hắn một số liệu thương đan dược cùng linh thạch, vì hắn bổ sung một số nguyên khí, sợ là sớm tại tính ra Lý Mạc hung cắt một khắc này, hắn liền đã đèn cả dầu, tự mình chết yểu. Thực sự là phung phí của trời. Ai Trần Huyền chậm rãi ngồi xổm người xuống, cùng cái kia nằm rạp trên mặt đất thiếu niên nhìn thẳng. Hắn thanh âm càng ôn hòa. Tiểu Ba Nhi, chớ sợ. Ngẩng đầu lên. Cái kia thanh âm bên trong dường như mang theo một loại kỳ dị trấn an chi lực. Tiểu Thần Toán cái kia run rẩy kịch liệt thân thể, đúng là như kỳ tích chỗ, dần dần bình phục xuống tới. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, ngẩng đầu lên, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong vẫn như cũ tràn đầy vô tận hoảng sợ cùng kính sợ. Người phụ mẫu là ai? Trần Huyền hỏi. Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt phai nhạt xuống, hắn lắc đầu, ta chưa thấy qua bọn hắn, nhưng có thân nhân tại thế. Trần Huyền tiếp tục hỏi. Thiếu niên lần nữa lắc đầu. Ta từ nhỏ liền cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, cũng là gia gia dạy ta xem bói chi thuật. Hắn nói, ta là ăn chén cơm này tài liệu, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, gia gia sau khi ra cửa thì cũng không có trở lại nữa. Thiếu niên thanh âm bên trong mang tới một tiếng nghẹn nào. Ta đợi rất lâu cũng tìm không thấy hắn, tiền trên người tiêu hết, chỉ có thể chính mình đi ra, dựa vào gia gia giáo biện pháp xem bói mưu sinh. Ta kinh ngạc phát hiện chính mình tính toán giống như rất chính xác, cho nên đoạn thời gian trước liền đi cái kia Vọng Hải Thành. Nói đến đây, hắn không có tiếp tục nói nữa. Hắn nhớ tới mình tại cái kia Vọng Hải Thành bên trong gặp phải cái kia sát tinh. Trần Huyền biết hắn muốn nói là người nào, hắn vươn tay nhẹ nhàng chỗ vuốt vuốt thiếu niên cái kia có chút tạm nhạt tóc, vừa cười vừa nói, không sao, hắn sau này chính là ngươi đại sư minh, ngươi gọi hắn sư minh là đủ. A, Tiểu Thần Toán triệt để hồ đồ rồi, đầu óc của hắn có chút quá tải tới. Thánh tử đại nhân, là ta đại sư minh. Ngài là thánh tử đại nhân sư tôn. như vậy, ta. Hắn nhìn lấy Trần Huyền, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn đầy khó có thể tin suy đoán. Ta chính là ngươi sư tôn. Trần Huyền nhìn lấy hắn, trong mắt tràn đầy trưởng bối hiền lành cùng ôn hòa. Ngươi có bằng lòng hay không? Cái này thật đơn giản năm chữ, rơi vào tiểu thần toán trong tai, lại làm cho cả người hắn đều dường như bị định trụ. Hắn kinh ngạc nhìn vị lão nhân trước mắt này, cặp kia sáng ngời đôi mắt, từng chút chỗ, trợ to. Trên mặt hắn sợ hãi, kính sợ, bất an. Tất cả tâm tình đều tại thời khắc này đọc lại. Thời gian dường như trong nháy mắt này bị vô hạn kéo dài. Hắn không có cuồng hỉ, không có hô hoán. Hắn chỉ là cứ như vậy nhìn lấy Trần Huyền cặp kia ôn hòa ánh mắt. Phản phất muốn đem gương mặt này, đạo này thân ảnh, khắc vào chính mình linh hồn chỗ sâu nhất. Hắn không biết Thiên Đế vì sao muốn thu chính mình làm đồ đệ. Hắn cũng không biết, thành là Thiên Đế đệ tử về sau, muốn đối mặt cái gì. Hắn thậm chí không biết, chính mình có đủ hay không tư cách. Hắn chỉ biết một chút. Từ nay về sau, hắn sẽ không lại là lẻ loi một mình. Hắn có sư tôn. Cái kia tên là Kiên Cường dây cùng, tại hắn không có chút nào phòng bị thời điểm, im lặng, gây mất. Tiểu thần toán cặp kia sáng ngời khóe mắt, một giọt trong suốt nước mắt, không có dấu hiệu nào, tuột xuống. Ngay sau đó, là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Hắn không khóc lên tiếng, chỉ là gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra một điểm thanh âm. Gầy yếu bà bay, lại tại không bị khống chế, kịch liệt, co rút lấy. Đó là một loại bị đè nén vô số cái cô độc ngày đêm về sau, rốt cục tìm được quy tụ, im ắng phát tiết. Hắn khóc một hồi lâu, mới dần dần đã ngừng lại nước nở. Hắn nhớ ra cái gì đó, vội vàng muốn hành bái sư đại lễ, nhưng lại phát hiện chính mình căn bản không biết nên làm thế nào, trong lúc nhất thời, lại là loạn xạ lau nước mắt, lại là muốn dập đầu, chân tay luống cuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Ta không biết làm sao bái sư. Hắn mang theo nồng đậm giọng mũi, ngượng ngùng nói ra. Trần Huyền nhìn lấy hắn bộ này bộ dáng khả ái, nụ cười trên mặt càng đậm. Không sao, ngươi gọi ta một tiếng sư tôn cũng được. Tiểu thần toán nghe vậy, không chút do dự thốt ra. Cái kia thanh âm tuy nhiên còn mang theo một tia giọng nghẹn nào, lại vô cùng vang dội, tràn đầy vô tận quấn quýt cùng thuộc về. Sư tôn. Tiểu thần toán nghe vậy, không chút do dự thốt ra. Cái kia thanh âm non nớt vang dội, tràn đầy vô tận quấn quýt cùng thuộc về. Sư tôn. Trần Huyền thỏa mãn cười. Ngươi có biết tên của mình? Hắn hỏi. Thiếu niên lắc đầu, không biết. Trần Huyền trầm ngâm một lát, ôn hòa nói, vậy ta sau này liền bảo ngươi Trần đạo như thế nào? Theo họ ta Trần, chọn tuyến đường đi diễn chi đạo. Vụ ý ngươi tương lai có thể diễn tận tiên đạo, khám phá bạc cổ. Trần đạo, ta có danh tự. Sư tôn, cho ta lấy tên. Sư đồ nhân quả chính thức ký kết. Đệ nhị vị đệ tử Trần đạo thu nhận sử dụng thành công. Tiểu thân toán. Không, Trần đạo. Nhìn trước mắt sư tôn, cái kia vừa mới chen trở về nước mắt đầu, lại không tự chủ lan đi ra. Hắn nặng nề mà đối với Trần Huyền dập đầu một cái. Tạ ơn sư tôn ban tên cho. Chương 36, Thiên Đế truyền nhân, chư thiên vạn giới đều là chấn động. Chương 36, Thiên Đế truyền nhân, chư thiên vạn giới đều là chấn động. Huyền Hoàng Tinh phía trên hết thảy đều kết thúc. Tại một trường kia mạn sát diệu Nhật Đại Đế 8 lần bản nguyên về sau, Trần Huyền vẫn chưa tại chiến trường ở lâu. Tại nhận lấy Trần đạo một khắc này, hắn liền đã lặng yên lấy Thiên Đế đạo tắc ngăn cách phương viên 100 trượng thiên cơ. Hắn cùng Trần đạo chi ở giữa sở hữu đối thoại cùng nhân quả ký kết, trừ bọn hắn sư đồ hai người ngoại giới không người biết được. Tại Tiêu Trường Phong cùng cái khác trong mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy vị kia vô thượng thiên đế ôn hòa cùng cái kia may mắn thiếu niên quẻ sư nói mấy câu. Sau đó hắn vất ống tay áo một cái, liền cuốn lên đệ tử mới thu Trần đạo, bước ra một bước, thân hình liền biến mất ở vũ trụ cuối cùng, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đến mức những cái kia bị đầy đất tiên kiếm sơn tu sĩ cùng đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Tiêu Trường Phong, hắn từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn một chút. Cái kia một ngày đông hoang chấn động, Diệu Nhật Đại Đế bị một trường mạn sát đến chỉ còn một mạng tin tức, như là một trận không cách nào ngăn cản vũ trụ phong bạo, lấy Huyền Hoàng Tinh làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, điên cuồng bao phủ mà đi. Thế mà, so cái này càng khiến người ta rung động, là khác một tin tức. Huyền Thần Thiên Đế thu đồ. Hắn 10 vạn năm qua, duy nhất thân truyền đệ tử, chính là đương thời Thiên Nguyên Thánh Tử, Mạc Trường Ca. Tin tức này, triệt để dẫn nổ toàn bộ chư thiên vạn giới. Bắt đầu tinh vực, một mảnh cổ lão tinh thần phế tích bên trong, một vị râu tóc bạc trắng, người mặc rách dưới đạo bào lão giả, đang nằm tại một khối trôi nổi to lớn bất thạch phía trên, buồn bực ngán ngẩm chỗ, dùng một cái cần câu trong hư không câu lấy tinh quang. Hắn nhìn qua lôi tha lôi thôi, toàn thân không có nửa phần linh lực ba động, tựa như một cái gần đất xa trời phàm tục lao ngư ông. Sư tôn, sư tôn, ra đại sự. Một đạo vô cùng lo lắng thân ảnh từ đằng xa bay tới, rơi vào bất thạch phía trên. Đó là cả người mang cự kiếm, khí tức buông thả không bị trói buộc thanh niên. Hắn đem trong tay một cái tình báo ngọc giản đưa cho lão giả. Ngài mau nhìn, Thiên Nguyên Thánh Địa bên kia tin tức truyền đến. Cái kia lão giả lười biếng mở ra một con mắt, liếc qua ngọc giản, lại lần nữa nhắm lại. Huyền Thần Thiên Đế thu đồ. Sách, lão gia hoặc kia cũng không chịu nổi tịch mịch. Hắn ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Đâu chỉ a sư tôn. Thanh niên kích động nói ra, nghe nói Diệu Nhật Đại Đế đều bị cái kia Thiên Đế ngăn cách trước vạn dặm tinh hà, một trưởng vô đến chỉ còn nửa cái mạng. Bây giờ toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đều sắp điên rồi. Ồ. Lão giả lúc này mới tựa hồ tới điểm hứng thú, hắn chậm rãi ngồi dậy, theo thanh niên trong tay cầm qua ngọc giản, nhìn kỹ lên. Thật lâu, trên mặt hắn nghiền ngẫm dần dần tan đi, thay vào đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp cùng cảm khái. Thu đồ. hắn tự lẩm bẩm, xem ra hắn là thật gấp a. Thanh niên không hiểu, sư tôn, ngài là nói?
Ngươi không hiểu.
Lão giả lắc đầu, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía xa xôi Thiên Nguyên Thánh Địa, phảng phất tại nhớ lại lấy cái gì. Năm đó lão phu vẫn chỉ là một cái vừa bước vào thánh cảnh bao đầu tiểu tử, lúc cũng từng có may mắn đi qua một lần Thiên Nguyên Thánh Địa tổ chức Chư Thiên Luận Đạo Đại Hội. Cái kia một ngày, ta thấy tận mắt hắn ngồi cao tại cửu thiên phía trên vì bạn giới giảng đạo. Cái kia phong thái, ai, hắn thật dài chỗ, thở dài. Cái kia đám nhân vật cuối cùng cũng đánh không lại Tuế Nguyệt ta. Thu đồ chính là muốn tìm truyền nhân, xem ra hắn là thật muốn đi. Lời nói này nghe không ra là vui hay buồn. Đúng lúc này, một tin tức như là liệu nguyên chi hỏa lần nữa chuyển khắp Chư Thiên vạn giới. Thiên Nguyên Thánh Địa đem sớm trăm năm, tại một năm về sau mở rộng sân môn, tuyển nhận mới nhất đại đệ tử. Một mảnh ngăn cách Thái Cổ Thần Sơn bên trong, kiếm khí ngút trời. Nơi này là Chư Thiên vạn giới vô số kiếm tu trong lòng thánh địa, kiếm mộ. Kiếm mộ chỗ sâu nhất, một tên người mặc áo gai trung niên nam tử chính nhắm mắt xếp bằng ở vạn kiếm chi đỉnh. Hắn chính là cái này kiếm mộ chi chủ, một vị sớm đã không hỏi thế sự, lại từng một kiếm kinh hàn cửu thiên tuyệt thế kiếm thánh. Tại trước người hắn, một cái ước chừng 16-17 tuổi, phấn điêu ngọc chắc giống như thiếu nữ, chính bất an, dãy rủa thân thể. "Phụ thân, ngài liền để ta đi nha." Thiếu nữ làm nũng nói, cái kia Thiên Nguyên Thánh Địa nghe vào thật náo nhiệt dáng vẻ. Mà lại ta còn nghe nói, cái kia Mạc Trường Ca cũng là kiếm tu đâu. Hài nhi muốn đi xem, hắn cái kia Thiên Đế Thân Chuyển Kiếm, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt không có chút nào cảm tình, chỉ có thuần túy kiếm ý. Hắn nhìn lấy nữ nhi của mình, thanh âm bình tĩnh, hồ nháo. "Thiên Nguyên Thánh Địa, tại phía xa ngoài ước và dặm. Ngươi lần này đi, nếu là xảy ra sai sót, phải làm như thế nào?"
"Sẽ không, sẽ không."
Thiếu nữ vội vàng cam đoan, Thiên Nguyên Thánh Địa danh tiếng luôn luôn rất tốt. "Huống chi, có vị kia Thiên Đế mặt mũi tại, bọn hắn làm thế nào có thể đối với ta một tên tiểu bối làm cho gì?" Trong mắt nàng lóe ra giảo hoạt quan mang. "Phụ thân ngài không phải luôn nói, ta kiếm tâm có thừa, mà lịch duyệt không đủ sao? Cái này vừa vặn là một lần lịch luyện cơ hội a." Nhìn lấy nữ nhi bộ kia không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng, trung niên trong mắt của nam tử rốt cục lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng cương triều. "Thôi được, đi có thể, nhưng đi liền đừng nhắc lại nữa ngươi là ta kiếm vô nhai nữ nhi. Ngươi cũng là một cái bình thường cầu đạo giả."
"A,
phụ thân tối hảo." Thiếu nữ hưng phấn mà nhảy dựng lên, ôm lấy cánh tay của cha mình. Tên của nàng gọi Kiếm Tâm, thiên sinh kiếm tâm thông minh. Vạn Yêu Cổ Tinh, một tòa từ hoàng kim thần mục dựng nguy nga cung điện bên trong.
"Ngao,
tức chết ta vậy." Một tiếng chấn thiên động địa nổ hống, để cả tòa cung điện đều vì đó run rẩy. Một tên dáng người khôi ngô, đầu sinh màu vàng kim sừng rồng, ở trần, cả người đầy cơ bắp thanh niên, một quyền đem trước mặt bàn ngọc nện thành một mịn.
"Mạc Trường Ca,
tốt một cái Mạc Trường Ca." Trong mắt của hắn thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì là hắn có thể bị Thiên Đế nhìn trúng?
Luận xuất thân, ta chính là Thái Cổ Long tộc hoàng tử.
Luận tiên phú, ta người mang tổ long huyết mạch, đồng giai vô địch.
Ta, Long Ngạo Thiên, một điểm nào kém hắn rồi?"
Bên cạnh hắn, một vị lão giả cười khổ khuyên nhủ, điện hạ bất giận.
"Thiên Đế làm việc, tự có thâm ý khác, không phải chúng ta có khả năng phỏng đoán."
"Ta mặc kệ." Long Ngạo Thiên hai mắt đỏ thẫm, như là hiếu chiến hung thú, Thiên Nguyên Thánh Địa không phải muốn chiêu thu đệ tử sao?
"Tốt,
cái kia bản hoàng tử, liền tự mình đi một chuyến. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn cái kia Thiên Đế thân truyền đệ tử, đến cuối cùng có bao nhiêu cân lượng. Nếu là không chịu nổi một kích, cái kia cái gọi là Thiên Đế cũng bất quá là chỉ là hư danh." Lão giả nghe vậy, vẫn chưa ngăn cản. Hắn cũng cảm thấy, để chính mình vị này mắt cao hơn đầu hoàng tử điện hạ ra ngoài thụ chịu ngăn trở, chưa chắc là chuyện xấu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Chư Thiên vạn giới đều bởi vì Thiên Nguyên Thánh Địa hai cái này liên tiếp truyền ra tin tức mà triệt để sôi trào. Vô số ẩn thế cổ lão gia tộc sai phái ra trong tộc lớn nhất con em kiệt xuất, các đại bất hủ hoàng triều thần quốc cũng nào ào mở ra bên trong tuyển bạn. Thậm chí thì liền một số ngày bình thường không tranh quyền thế sinh mệnh cấm khu đều có thần bí thân ảnh từ đó đi ra, mà thế hệ tuổi trẻ càng là ma quyền sát trưởng, kích động và phần đối bọn hắn mà nói, huyền thần Thiên Đế đây chẳng qua là một cái truyền thuyết xa vời. Nhưng Mạc Trường Ca lại là cùng bọn hắn cùng thế hệ, một tòa không thể vượt qua núi cao. Bây giờ có cơ hội có thể tận mắt nhìn đến, thậm chí phiêu chiến cái này tòa núi cao, đây là vinh diệu bực nào cùng kỳ ngộ. Một trận xưa nay chưa từng có tranh thức bao phủ Chư Thiên vạn giới cầu đạo thủy triều, lấy trước nay chưa có quy mô hướng về kia Thiên Nguyên Thánh Địa phương hướng hội tụ mà đi. Này thanh thế chi thật lớn, liền Thiên Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ Tiêu Dật Phong đều bất ngờ. Hắn nhìn lấy trước người chất thành núi, theo vạn giới các nơi chuyển đến, thỉnh cầu thu hoạch được nhập môn tư cách ngọc giản, kích động đến là toàn thân run rẩy, vội vàng hướng tổ địa cấm khu phương hướng, thật sâu cúi đầu.
"Lão tổ,
thật là
quỷ thần khó lường a."
Nói xong liền vô cùng phấn chấn một chút tinh thần, ngọc giản nhiều một chút thế nào. "Vì ta Thiên Nguyên Thánh Địa sau này phát triển, hôm nay mệt mỏi ước điểm là cần phải."
Chương 37, Mạc Sư Minh.
Đạo sư đệ.
Chương 37, Mạc Sư Minh.
Đạo sư đệ.
Thân hồn tự trong bóng tối vô tận chậm rãi nổi lên.
Mạc Trường Ca cảm giác mình dường như là một cái rất dài ngộng. Trong ngộng có băng lanh tinh không, có tuyệt vọng huyết sắc, có một cái không cách nào chống lại cự thủ, sau cùng còn có một đạo như là sáng thế thần minh giống như vĩ nạn vô biên bóng lưng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt không phải băng lãnh lơ lửng pháo đài, cũng không phải nhuốm máu huyền hoàn tinh, mà chính là một gian phong cách cổ xưa, chống trải thạch thất. Thạch thất mái vòm phía trên, khắc rõ huyền ảo đạo văn, một chút bản nguyên nhất đại đạo khí tức đang từ bên trong rủ xuống, tư dưỡng hắn thần hồn cùng nhục thân. Nơi này là tổ địa. Mạc Trường Ca trong lòng hơi động. Hắn đối với nơi này đã có một tia cảm giác quen thuộc. Hắn chậm rãi ngồi dậy, phát hiện trên người mình nội ngoại thương thế sớm đã khỏi, thậm chí tu vi đều so trước đó càng thêm tinh tiến mấy phần. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân phổ thông màu xanh đạo bào, cũng không phải là thánh tử áo trắng. Hắn quay đầu, nhìn về phía thạch thất một góc. Ở nơi đó, một cái nho nhỏ thân ảnh, chính ôm lấy đầu gối, dựa vào vách đá, đầu từng chút chỗ, đang ngủ say. Chính là thiếu niên kia quẻ sư, Tiểu Thần Toán. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tựa hồ là cảm nhận được Mạc Trường Ca động tĩnh, cái kia thiếu niên một cái giật mình, mãnh liệt đánh thức. Hắn luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, làm hắn thấy rõ ngồi dậy Mạc Trường Ca lúc, mặt trong nháy mắt buộc phát ra vô tận kinh hỉ. Sư Minh, ngươi rốt cuộc tỉnh. Thiếu niên lộn nhào chạy tới, khắp khuôn mặt là phát ra từ nội tâm vui sướng. Quá tốt rồi. Sư tôn để cho ta ở chỗ này trông coi ngươi, nói ngươi đã tỉnh liền để ta đi thông báo. Nói đến đây, thiếu niên thanh âm đột nhiên thấp xuống. Hắn có chút ngượng ngùng, cúi đầu, hai ngón tay xoắn suýt lượn quanh ở cùng nhau. Ta chỉ là không cẩn thận ngủ thiết đi. Ta cam đoan, 3 tháng này, ta đi ngủ lần này. Hắn bộ kia sợ bị trách cứ tiểu bộ dáng, để Mạc Trường Ca cái kia vừa mới thức tỉnh, còn có chút tâm tình nặng nề, không khỏi dễ dàng mấy phần. Hắn biết, cái này hải tử, sợ làm một ngày một đêm trông chính mình rất lâu. Hắn không có vết trần, chỉ là ôn hòa hỏi, ngươi mới vừa nói. Sư tôn. Ngươi nói sư tôn, là. Thiếu niên nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong, tràn đầy vô tận sùng bái cùng quân quý. Đương nhiên là Trần Huyền lão tổ nha. Thì ra là thế. Mạc Trường Ca trong lòng hiểu rõ. Xem ra, tại chính mình sau khi hôn mê, sư tôn lại nhận cái này đệ nhị cái đệ tử. Nghĩ tới đây, Mạc Trường Ca trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn lại hỏi, tên của ngươi là? Nghe được vấn đề này, thiếu niên lập tức giơ lên tiểu lồng ngực, ánh mắt sáng rực, dùng một loại vô cùng tự hào ngữ khí nói ra, sư tôn lão nhân ra người, cho ta lấy tên. Gọi. Trần Đạo. Trần Đạo. Mạc Trường Ca ở trong lòng lặng yên đọc một lần. Theo sư tôn họ Trần, chọn tuyến đường đi diễn chi đạo. Ngược lại là tốt tên. Hắn đối với thiếu niên, ôn hòa gật gật đầu. Vậy ta về sau, liền bảo ngươi Trần sư đệ. Nói đến đây, hắn lại dừng lại. Trần Đạo, cùng lao tổ cùng họ, gọi hắn Trần sư đệ, luôn cảm giác có chút là lạ. Hắn suy tư một lát, sửa lời nói, ta liền bảo ngươi, đạo sư đệ, như thế nào? Vâng. Mạc sư minh. Trần Đạo nghe được xưng hô thế này, hương phấn mà lên tiếng. Đạo sư đệ. Xưng hô thế này, để hắn cảm giác vô cùng thân thiết. Hắn trước đó, chưa bao giờ có người nhà, đừng nói gì đến sư minh. Loại này cảm giác, để hắn trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, trước nay chưa có lòng trung thành, bao quả hắn. Hắn vẫn còn muốn tìm chút đề tài, cùng vị này truyền thuyết bên trong đại sư minh nhiều trò chuyện. Nhưng hắn moi ruột gan, cũng không biết nên nói cái gì. Đột nhiên, hắn linh cơ nhất động. Mạc sư minh, ngươi muốn biết, lúc đó ngươi sau khi hôn mê, xảy ra chuyện gì sao? Mạc Trường Ca xác thực đối với cái này, cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ngươi nói. Trần Đạo lập tức mặt mày hớn hở chỗ, đem cái kia một ngày, Trần Huyền Hàng Lâm Chi sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện, đều một năm một mười chỗ, nói ra. Theo thiên đế một lời chấn vỡ tỏa thiên thần giám, đến một trưởng mạn sát diệu nhật đại đế 8 lần bản nguyên. Theo cơ thanh huyền cùng băng ly nữ đế cùng nhau mà tới, đến sau cùng sư tôn cùng hai vị đại đế nói chuyện với nhau. Mạc Trường Ca lặng lặng nghe. Trên mặt hắn biểu lộ, không có Trần Đạo trong tưởng tượng như vậy hưng phấn cùng kích động. Ngược lại, dần dần, rơi vào trầm mặc. Về sau, sư tôn liền mang theo ta trở về. Trần Đạo giảng xong, có chút bất an nhìn lấy Mạc Trường Ca, Mạc sư minh, ngươi thế nào? Sư tôn hắn. Mạc Trường Ca tự lẩm bẩm, trong lòng, lật lên ngập trời sóng lớn. Lại vì ta, làm đến mức độ như thế. Hắn coi là, sư tôn hàng lâm, chỉ là vì thực hiện thiên đế uy nghiêm, che chở môn hạ đệ tử. Có thể hắn vạn lần không ngờ, sư tôn một kích kia, cơ hồ là đem rượu Nhật đại đế đánh cho đến chết. Cái này đã không phải là đơn giản che chở. Đây là tại hướng toàn bộ Thái Sơ Thánh địa, thậm chí toàn bộ chư thiên vạn giới, tuyên cáo, ta huyền thần đệ tử, người nào cũng không thể đụng. Vì thế, không tiếc cùng một vị khác đại đế, triệt để bị mặt. Mà hết thể này nguyên nhân gây ra, đều chỉ là bởi vì chính mình cái này vừa mới nhập môn không lâu đệ tử. Trần Đạo nhìn lấy Mạc Trường Ca cái kia thất thần bộ dáng, tưởng rằng chính mình chỗ nào nói sai, dọa đến là một mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống. Mạc Trường Ca theo cái kia to lớn trong rung động, lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trước mắt Trần Đạo, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp, vươn tay, nhẹ nhàng chỗ, sờ lên đầu của hắn. Không có việc gì. Sư Minh chỉ là, hơi xúc động. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì, hỏi, Lý Mặc đâu? Lý Mặc sư đệ bọn hắn một nhà, như thế nào? Trần Đạo vội vàng trả lời, Mạc sư Minh yên tâm. Sư tôn rời đi trước, đã để vị kia Thanh Huyền Kiếm Đế, đem Lý Mặc sư Minh bọn hắn một nhà, đều an toàn mang về thánh địa. Ta nghe Thanh Huyền Kiếm Đế nói, Lý Mặc sư Minh phụ mẫu đều được an trí tại thánh địa một tòa linh phong phía trên, cực kỳ tu dưỡng đây. Vậy thì tốt rồi. Mạc Trường Ca trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Hắn lại hỏi, Vọng Hải Thành vị kia Tiêu Thành chủ đâu? Trần Đạo lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Sư tôn một trưởng mạn sát vị kia Diệu Nhật Đại Đế về sau, vị kia thành chủ liền giống như không thấy bóng dáng. Về sau, sư tôn cũng không có đề cập qua hắn. Thật sao? Mạc Trường Ca như có điều suy nghĩ. Xem ra là vị kia thành chủ thấy tình thế không ổn, chính mình trước tiên rời đi.
Cũng tốt. Hứa hẹn còn chưa thực hiện, cái viên kia thánh đan, liền coi như là ta Thiên Nguyên Thánh Địa, thiếu hắn một cái nhân tình đi. Ngày sau nếu có duyên, có lẽ sẽ còn lại đi một chuyến Đông Hoang.
Mạc Trường Ca thầm nghĩ trong lòng.
Giải quyết xong chỗ có tâm sự, hắn đứng người lên, đối với Trần Đạo nói ra, đi thôi, đạo sư đệ. Chúng ta, cũng nên đi ra.
Hai người một trước một sau, đi ra tổ địa cấm khu.
Ngoại giới, ánh nắng tươi sáng, linh khí dồi dào.
Chỉ là, bây giờ Thiên Nguyên Thánh Địa, lại so Mạc Trường Ca lúc rời đi, muốn náo nhiệt vô số lần.
Chỉ gặp trên bầu trời, một đạo đạo lưu quang, xuyên tới xuyên lui.
Có hạch tâm đệ tử, khống chế lấy phi kiếm, vận chuyển lấy đại lượng trận pháp tài liệu.
Có nội môn đệ tử, kết bè kết đội, tiến về các ngọn núi lớn, bố trí cái gì.
Thậm chí, còn có một số ngày bình thường khó gặp thánh nhân cảnh trưởng lão, cũng tự mình hiện thân, tại một số quan trọng tiết điểm, khắc họa lấy đạo văn.
Toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa đều giống như một cái ngay tại cao tốc vận chuyển to lớn máy móc, tràn đầy sức sống cùng không khí khẩn trương.
Bởi vì tất cả mọi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đúng là không có người nào chú ý tới theo tổ địa cấm khu đi ra Mạc Trường Ca cùng Trần Đạo.
Thật nhiều người a.
Trần Đạo ngửa đầu, nhìn hoa cả mắt.
Mạc Trường Ca nhìn lấy cảnh tượng này, trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút.
Hắn kéo lại một tên đúng lúc đi ngang qua, tới lúc gấp rút lấy đi đưa ngọc giản nội môn đệ tử.
Vị này sư đệ, xin hỏi, tông môn bên trong là đã xảy ra chuyện gì?
Vì gì náo nhiệt như vậy?
Cái kia đệ tử tới lúc gấp rút lấy đi đường, bị ngăn lại sau bản hơi không kiên nhẫn, nhưng khi hắn thấy rõ Mạc Trường Ca tấm kia thường thường không có gì lạ mặt, lại cảm nhận được hắn trên thân cái kia đạo văn cảnh khí tức về sau, vẫn là cung kính hồi đáp, vị này sư minh, ngươi là vừa xuất quan a?
Ngươi còn không biết, mấy ngày nữa chính là chúng ta thánh địa trăm năm một lần, không, là vạn năm một lần, tân đệ tử tuyển bạt đại điện.
Bây giờ, toàn bộ chư thiên vạn giới thiên điều đã liên liên tiếp tiếp đến chúng ta sơn môn khẩu.
Tông môn trên dưới, tự nhiên là phải thật tốt chuẩn bị một phen.
Tân đệ tử tuyển bạt.
Mạc Trường Ca nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn hỏi, đạo sư đệ, ta lần này hôn mê thời gian dài bao lâu?
Trần Đạo đếm trên đầu ngón tay, cẩn thận tính một cái.
Từ sư tôn mang chúng ta trở về lúc đó tính lên, cho tới hôm nay, hẳn là
3 tháng.
Thì ra là thế.
Đã
đi qua 3 tháng a. Mạc Trường Ca nhìn qua cái kia phi thường náo nhiệt tông môn cảnh tượng, trong lòng hiểu rõ.
Chương 38, chẳng lẽ Trần huynh cũng là thánh tử đại nhân?
Chương 38, chẳng lẽ Trần huynh cũng là thánh tử đại nhân?
Tổ địa bên ngoài, thiên quang sáng chói, bóng người đông đảo.
Mạc Trường Ca mang theo Trần Đạo, theo một đầu từ bạch ngọc lót đường đường núi, chậm rãi xuôi dòng.
Đây là hắn thức tỉnh về sau, lần thứ nhất, chân chính, một lần nữa xem ký chính mình sinh hoạt mấy trăm năm tông môn.
Hảo,
tốt đại.
Trần Đạo đi theo bên cạnh hắn, ngửa đầu, nhìn lấy những cái kia trôi nổi tại vân hải phía trên, tản ra vạn trượng hà quang tiên sơn lầu cát, một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong, viết đầy rung động.
Sư minh, chúng ta thánh địa, nguyên lai,
có lớn như vậy sao?
Tại cái kia tiểu tiểu thế giới bên trong quan, hắn vẫn cho là Thiên Nguyên Thánh Địa chính là tòa kia phong cách cổ xưa, tịch mịch tổ địa cấm khu.
Mạc Trường Ca nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười.
Hắn vươn tay, chỉ hướng đỉnh đầu cái kia mảnh bị vô tận tinh hà chỗ vờn quanh bầu trời.
Đạo sư đệ, ngươi thấy, còn chưa kịp thánh địa một phần bạn.
Hắn thanh âm bên trong mang theo một tia thân vì thánh địa đệ tử tự hào.
Chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa, tòa trấn tại chư thiên vạn giới hạch tâm nhất trung ương tinh vực.
Chỉ là tông môn bản bộ, liền chiếm cứ 13 viên chủ tự tinh thần.
Chúng ta dưới chân viên này, là Thiên Nguyên tổ tinh, cũng là thánh địa chủ tinh.
Mà tại trung quanh nó, còn có thập nhị viên phó tinh, như là tinh túc giống như bảo vệ lấy nơi đây.
Tầm thường thời điểm, tân đệ tử tuyển bạt đều sẽ chỉ ở thập nhị phó tinh bên trong chọn một lần hành động được.
Nhưng lần này hẳn là quy mô chưa từng có, cho nên mới đưa đại điện thiết lập tại cái này chủ tinh sơn môn bên ngoài.
Mạc Trường Ca một bên nói, một bên mang theo Trần Đạo hướng về sơn môn phương hướng đi đến.
Một đường lên, bọn hắn thấy được rất nhiều ngày bình thường khó gặp cảnh tượng.
Một số ngày bình thường chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thái thượng trưởng lão, giờ phút này chính tự mình xuất thủ, vững chắc lấy chủ tinh tọa độ không gian, bảo đảm đại điện trong lúc đó không có sơ hở nào.
Kết bè kết đội hạch tâm đệ tử, khống chế lấy hoa lệ phi trù, theo mỗi cái phó tinh trở tới đại lượng vật tư, có quỳnh tương ngọc dịch, có tiên hoa linh quả, đều là vì chiêu đãi sắp đến chư thiên vạn giới khách mời.
Thì ra là thế.
Trần Đạo cái hiểu cái không gật gật đầu, cái kia cái khác sư minh sư tỷ nhóm, ngày bình thường đều không tại cái này chủ tinh phía trên sao?
Không tệ.
Mạc Trường Ca giải thích nói, chủ tinh phía trên linh khí nồng nặc nhất, nhưng nhiều vì thánh địa cao tầng cùng trưởng lão nhóm thanh tu chỗ.
Tuyệt đại đa số lịch luyện chẳng sở, truyền công điện, đan khí phường đều thiết lập tại thập nhị phó tinh phía trên.
Cho nên, ngoại môn, nội môn, thậm chí đại bộ phận hạch tâm đệ tử, ngày thường đều tại phó tinh tu hành.
Lần này đem đại điện thiết lập tại chủ tinh, cũng coi là cho bọn hắn một cái, đến chủ tinh xem lễ cơ hội.
Hắn lại bổ sung một câu.
Kỳ thật, thì liền ta, cũng cơ bản đều tại cái này chủ tinh tu hành.
Cái kia thập nhị phó tinh, cùng thánh địa cương vực bên trong cái khác tinh thần, ta vậy.
Không có đi qua mấy chỗ.
Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới cái kia nguy nga vô cùng sơn môn trước đó.
Sơn môn cao đến mặt trượng, từ cả khối tinh thần thần thiết đúc thành, phía trên lưu chuyển lên thiên đế tự tay khắc xuống đạo văn, khí thế dồi dào.
Giờ phút này, sơn môn bên trong là một mảnh náo nhiệt mà có thứ tự cảnh tượng.
Sơn môn bên ngoài thì là một phen khác, người đông tấp nập, vạn tiên triều bái hùng vĩ chẳng diện.
Chỉ thấy tại cái kia vô biên vô tận sơn môn quảng trường bên ngoài, lít nha lít nhít, đứng đầy đến từ chư thiên vạn giới tu sĩ.
Từng tòa hoa lệ phi trù trôi nổi tại hư không bên trong, phía trên cắm nhiều loại cờ xí, đại biểu cho nguyên một đám bất hủ hoàng triều cùng cổ lao thế gia. Nguyên một đám lão giả khí tức cường đại, chính nhắm mắt xếp bằng ở phi chu đứng đầu, bọn hắn đều là một phương tinh vực thành danh đã lâu cường giả, giờ phút này lại cam nguyện ở đây, xung làm hộ vệ, chỉ vì hộ tống trong tộc kiệt xuất nhất văn bối đến đây cầu đạo. Càng nhiều thì là đến từ các phương tán tu, bọn hắn top 5 top 3, mang trên mặt kính sợ cùng hướng tới, nhìn lấy tòa kiết như là danh trời giống như thánh địa sơn môn, nghị luận ầm ĩ thiên nguyên thánh địa đệ tử có thể bằng vào thân phận lệnh bài, tự do ra vào sơn môn. Mỗi khi có đệ tử theo bên trong sơn môn đi ra, hoặc là theo ngoại giới trở về lúc, nhìn lấy bên ngoài cái kia một mảnh đen kịt, đã từng cao không thể chạm cường giả khắp nơi, giờ phút này đều chỉ có thể ở ngoài sơn môn yên tĩnh chờ cảnh tượng. Một cố khó nói lên lời cảm giác tự hào, liền sẽ tự nhiên sinh ra. Bọn hắn đầu sẽ không tự giác chỗ, nhấc đến cao hơn một chút. Trần Ca đạo huynh. Đúng lúc này, một đạo mang theo vài phần không xác định, nhưng lại tràn đầy ngạc nhiên thanh âm, từ nơi không xa truyền đến. Mạc Trường Ca vô ý thức quay đầu, chỉ thấy một đám đồng dạng mặc lấy hoạch tâm đệ tử phục sức tu sĩ trẻ tuổi, đang hướng về bên này đi tới. Cầm đầu chính là tại Thiên Cơ trước điện, từng mời qua chính mình, cái kia thân hình cao lớn thanh niên. Mạc Trường Ca sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được, mình bây giờ mang theo Thiên Huyễn Diệt Cụ, là Trần Ca. Vương Đằng đạo huynh. Hắn đối người tới, chắp tay. Ha ha ha. Quả nhiên là ngươi. Vương Đằng xác nhận là Trần Ca về sau, vui mừng quá đỗi, hắn bước nhanh đi lên phía trước, nhiệt tình vô vô Mạc Trường Ca bà bay. Ta liền nói nhìn lấy giống. Tiểu tử ngươi, trở về lúc nào? Theo Đông Hoang trở về, một đường vẫn thuận lợi chứ? Hắn quay đầu, đối bên cạnh đám kia đồng bạn giới thiệu nói, chư vị, vị này chính là ta cùng các ngươi đề cập qua Trần Ca đạo huynh. Trước đó Tầm Long lệnh ban bố, đi hướng xa xôi nhất Đông Hoang tinh vực cái đám kia trong đám người, thì có hắn một vị. Bên cạnh hắn mấy tên hoạch tâm đệ tử, nghe vậy, nhìn về phía Mạc Trường Ca ánh mắt, nhất thời cũng thay đổi. Nguyên lai là Trần Ca sư huynh. Kính đã lâu, kính đã lâu. Bên trong một cái đệ tử, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt mong đợi xuống tới. Trần Ca sư huynh, chúng ta nghe nói, lão tổ tông lão nhân ra người, chính là tại cái kia Đông Hoang, cùng Thái Sơ Thánh Địa Diệu Nhật Đại Đế, kinh thiên nhất chiến. Ngay đương thời, nhưng lại tại Đông Hoang, phải chăng may mắn, mắt thấy trận kia vạn cổ hiếm thấy đế chiến. Nhanh, nhanh cùng chúng ta nói một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người xuống tới, gương mặt chờ mong cùng bắt quái. Mạc Trường Ca nghe vậy, trong lòng bất đắc dĩ, cũng không thể nói chính mình là trận kia đế chiến dây dẫn nổ đi. Hắn chỉ có thể háng giọng một cái, bắt đầu hiện trường biên soạn. Khục, cái kia một ngày, ta đúng lúc ngay tại một viên hoang tinh phía trên. Hắn đem chính mình tự mình kinh lịch sự tình, biến mất sở hữu quan trọng tin tức, lấy thị giác của một người đứng xem, thêm mắm thêm muối chỗ, miêu tả một lần. Cái gì thiên đế giận dữ, thần dám vỡ nát. Cái gì đế giả một trường, tinh hà thất sắc. Giảng được là sinh động như thật, kinh tâm động phách. Một bên Trần Đạo cũng lập tức hiểu ý, hắn mở to cặp kia đôi mắt to sáng ngời, tại chỗ mấu chốt liền sẽ vừa đúng chỗ, phát ra một tiếng kinh hô, hoặc là bổ sung một câu đúng vậy a, ta đương thời cũng sợ hãi làm đến giống như thật. Vương Đằng bọn người nghe được là như si như say, tâm thần chập chờn. Ai đi a? Một trường thì diệt Diệu Nhật Đại Đế 8 lần bản nguyên. Lao tổ lão nhân ra người, thật là cái thế vô địch a. Nào chỉ là ngu bức, quả thực là. Mọi người liên tục vỗ tay tán thưởng, cảm khái bàn thiên. Vương Đằng lúc này mới chú ý tới một mực đi theo Mạc Trường Ca bên người, cái kia hưng phấn dị thường tiểu bất điểm. Đúng rồi, Trần Ca đạo huynh, cái này hài tử là. Mạc Trường Ca trong lòng hơi động. Sư tôn nhận lấy Trần đạo chí lúc, ngăn cách thiên cơ, hiển nhiên là không muốn để cho thiên hạ nhân biết. Chính mình không thể bại lộ sư đệ thân phận. Hắn sờ lên Trần đạo đầu, bình tĩnh nói, đây là ta tại Đông Hoàng Du lịch lúc, nhận lấy một cái thư đồng, rất có vài phần linh tính, liền dẫn về tông môn. Thì ra là thế. Vương Đằng bọn người giật mình, cũng không có hỏi nhiều nữa. Bọn hắn lực chú ý rất nhanh lại về tới trước đó chủ đề phía trên. Nói đến, vẫn là chúng ta thánh tử đại nhân lợi hại a. Một tên đệ tử cảm khái nói, ta nghe nói, lão tổ chỗ lấy sẽ thân lâm Đông Hoàng, liền là bởi vì thánh tử đại nhân ở bên kia gặp phải nguy hiểm. Không sai. Ta còn nghe nói, thánh tử đại nhân đương thời là mang theo dịch dung mặt nạ, dùng tên giả du lịch. Nói đến đây, đám người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Mạc Trường Ca trên thân. Vương Đằng càng là nháy mắt ra hiệu chỗ, trêu lên. Nói đến, Trần Ca đạo huynh, ngươi cũng là theo Đông Hoàng trở về. Chẳng lẽ ngươi chính là thánh tử đại nhân? Mạc Trường Ca nghe nói như thế, trong lòng đống nhiên hoảng hốt. Chẳng lẽ nói chính mình bại lộ? Chính mình cái gì thời điểm bại lộ? Ta làm sao không biết? Đi đi đi, đừng nói mỏ. Vương Đằng nhìn hắn bộ kia thụ sủng nhược kinh bộ dáng, chính mình trước mặt cười, đừng trêu chọc Trần Ca đạo huynh. Hắn chỉ là tướng mạo bình thường chút, tu vi có thể một điểm không kém. Trong đám người, một cái khác đệ tử cũng ồn ào nói, ta nghe nói à, những cái kia chân chính nắm giữ cao thâm dịch dung thủ đoạn tu sĩ, thích nhất cũng là đem chính mình dịch dung thành bình thường nhất bộ dáng. Đúng đúng, lời ấy có lý. Đúng rồi, ta nếu là có cái kia các loại thủ đoạn, khẳng định đem chính mình dịch dung thành chư thiên vạn giới đệ nhất mỹ nam tử, sau đó liền đi giao chỉ thánh địa, lừa gạt những cái kia tiên tử đi, đúng không? Hắc hắc, làm sao ngươi biết? Ha 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 ha, mọi người không nhịn được cười, bầu không khí vô cùng vui sướng. Mạc Trường Ca nghe lấy bọn hắn cái này không có chút nào căn cứ suy đoán lung tung, cùng cái kia không chút kiêng kỵ trò đùa, rốt cục thật dài chỗ, thở dài một hơi. Nguyên lai chỉ là đang nói đùa. Hắn quay đầu nhìn đến bên cạnh Trần Đạo, cũng bị cảnh tượng này chọc cho lạc lạc cười không ngừng. Tốt tốt. Vương Đằng cười đủ rồi, vung tay lên, trước đừng làm rộn. Đại điện lập tức liền muốn bắt đầu, một bên nhìn lấy giới này tân nhân đệ tử nhóm tỷ thí, một bên mới hảo hảo tâm tình. Nói xong, hắn nhìn về phía Mạc Trường Ca. "Trần Ca đạo huynh, có thể nguyện cùng chúng ta, cùng nhau đi tới." Mạc Trường Ca nhìn lấy bọn hắn, suy tư một lát. "Hảo, chương 39, lão tổ nói dạng này có cố hương vị đạo, chương 39, lão tổ nói dạng này có cố hương vị đạo thiên nguyên tổ tinh, sơn môn bên ngoài. Tương tòa từ bạch ngọc điêu chắc mà thành to lớn quan lễ đài, như là hòn đảo lơ lửng, chi chít khắp nơi sắp xếp tại Vân Hải phía trên." Mạc Trường Ca cùng Vương Đằng một đoàn người, tìm một chỗ tầm mắt khoáng đạt đệ tử quan lễ đài, ngồi xuống tới. "Nơi đây, chuyên vị thánh địa đệ tử xem lễ sở thiết. Từ nơi này có thể đem phía dưới cái kia to lớn vô cùng diễn võ quảng trường thu hết vào mắt." Keng. Một tiếng du dương mà mênh mông trung vang, tự thiên nguyên thánh địa chỗ sâu nhất chuyển đến, vang vọng cửu thiên thập địa. Tiếng chuông chín vang, đại biểu cho thánh địa đem lấy tối cao quy cách, nên đón bắt phương khách đến thăm. Tòa kia đóng chặt mấy trăm năm vạn trượng sân môn, tại kết cẩn trọng tiếng vang bên trong, chấm rãi mở ra. Vạn trượng hà quang từ đó dâng lên mà ra. Sớm đã chờ bên ngoài, số lượng hàng trăm ngàn chư thiên vạn giới tu sĩ, tại thời khắc này, đều nín thở, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hướng tới. Thiên nguyên thánh địa, mở sân môn, sở hữu quý khách theo tự vào tràng, không được ồn ào, không được ngự không. Hùng hậu thanh âm tự sơn môn bên trong truyền ra. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thiên nguyên thánh địa nên tân đệ tử bắt đầu có thứ tự chỗ, dẫn dắt đến cái kia khổng lồ dòng người tiến nhập đại điện hội trường. Vương Đằng nhìn phía dưới cái kia một mảnh đen kịt, nhưng lại ngay ngắn trật tự biển người, không khỏi cảm khái nói: "Chất trưởng, thật sự là hùng vĩ, ai nhớ năm đó chúng ta một lần kia, có thể còn lâu mới có được bực này thanh thế." Mặc Trường Ca ánh mắt cũng tại cái kia trong đám người đảo qua, hắn thấy được không ít vô cùng quen thuộc cờ, có bất hủ hoàng triều, có cổ lao thế gia, thậm chí còn có một số hắn chỉ ở tông môn trong điện tịch thấy qua, đến từ xa xôi tinh vực cường đại chủng tộc đồ đằng. Cơ hồ mỗi một cái thiên kiêu sau lưng đều đi theo một vị khí tức thâm bất khả chắc hộ đạo giả. Rất nhanh, rộng lớn diễn võ quảng trường liền bị chen lấn tràn đầy. Đúng lúc này, mấy đạo cường đại khí tức tự thiên nguyên thánh địa chỗ sâu hàng lâm, lấy thánh chủ Tiêu Dật Phong cầm đầu, đi theo phía sau mười mấy vị người mặc các loại trưởng lão bào phục thánh nhân trưởng lão, cùng nhau xuất hiện ở quảng trường trên cùng chủ lễ đài phía trên. Tiêu Dật Phong hôm nay đổi lại một thân thứ nhất trang trọng màu tím thánh chủ bào phục, hắn vòng nhìn phía dưới cái kia một mảnh đen kịt, đến từ chư thiên vạn giới tuổi trẻ gương mặt, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Hắn háng giọng một cái kia thuộc về đại thánh cảnh thanh âm hùng hậu, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người: "Ta chính là Thiên Nguyên Thánh Địa đương đại thánh chủ, Tiêu Dật Phong. Hôm nay, ta xin đại biểu Thiên Nguyên Thánh Địa, hoan nên các vị đạo hữu, không xa ước vạn dặm tinh hà, trước tới tham gia ta tông lần này đệ tử tuyển bạt đại điện." Hắn đầu tiên là nói một phen lời xa giao, không nằm ngoài là khích lệ tại trường tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, có thể ở sau đó tuyển bạt bên trong, xuất ra toàn bộ thực lực, tranh thủ thành vì Thiên Nguyên Thánh Địa quang vinh một phần tử. Thế mà, nói, Tiêu Dật Phong tựa hồ là nhận lấy hiện trường cái kia nhiệt liệt bầu không khí cảm nhiễm, đúng là càng nói càng hăng say, trực tiếp ném xuống trong tay ngọc giản bài giảng. Ánh mắt của hắn sáng rực chỗ, nhìn phía dưới chỗ có thiên tiêu, cao giọng cười to nói: "Ta biết, chắc hẳn các vị ở tại đây, lần này đến đây, ngoại trừ muốn bái nhập ta Thiên Nguyên Thánh Địa bên ngoài, càng nhiều là muốn cùng ta tông thánh tử Mạc Trường Ca luận bàn luận đạo một phen, đúng hay không?" Lời vừa nói ra, phía dưới nhóm người trong nháy mắt sôi trào. "Không sai, ta chính là vì Mạc Trường Ca mà đến." Thỉnh thánh tử hiện thân gặp mặt. Trên khán đài, Mạc Trường Ca nghe cái này như núi kêu biển gầm thanh âm, nhìn lại chủ lễ đài phía trên cái kia hăng hái thánh chủ đại nhân, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ nghe Tiêu Dật Phong đưa tay để ép, tiếp tục cười nói: "Thánh tử, vài ngày trước đã từng nói với ta qua." Hắn nói, chư vị thiên tiêu khiêu chiến, vô luận người nào, hắn đều sẽ đón lấy. Nhưng, chỉ có một cái điều kiện. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai chờ đợi lấy điều kiện kia. Tiêu Dật Phong cố ý dừng lại một lát, mới dùng một loại tràn đầy mê hoặc lực thanh âm, lớn tiếng tuyên bố, đó chính là, trước trở thành ta Thiên Nguyên Thánh Địa một phần tử. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ quảng trường bạo phát ra một trận trùng thiên gieo họ cùng ngang dương chiến ý. "Tốt, vậy ta liền trước nhập ngươi thánh địa, lại tới khiêu chiến." "Nói đúng, muốn khiêu chiến đệ nhất, liền trước thành vị đệ nhất tông môn người." Toàn trường bầu không khí tại thời khắc này bị triệt để nhen nhóm. Trên khán đài, Trần Đạo nhìn lấy cảnh tượng này, có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn nhỏ giọng tiến đến Mạc Trường Ca bên hai, tò mò hỏi: "Sư minh, chúng ta thánh địa đại điện làm sao? Cảm giác cùng cái khác thế lực có chút không giống nhau lắm." Hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng cũng theo già chỗ đó, nghe nói qua một chút cái khác tông môn thu đồ lúc, cái kia trang nghiêm túc mục cảnh tượng. Mạc Trường Ca còn tại dư vị lấy thánh chủ câu kia thánh tử từng nói với ta qua. "Ta cái gì thời điểm nói qua lời này?" Nghe được Trần Đạo tra hỏi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giải thích do nói: "Chúng ta thánh địa cho tới bây giờ đều là như thế. Đây là lão tổ, không, là sư tôn lão nhân ra người, năm đó quyết định quy củ." Hắn nói: "Cái này gọi trước khi chiến đấu huy động, có cố hương vị đạo." Một bên Vương Đằng nghe được hai người đối thoại, cũng không nhịn được chen miệng nói: "Chắc hẳn lão tổ lão nhân ra người, nhất định có thâm ý khác. Thánh chủ phen này diễn giảng, nghe được chúng ta là nhiệt huyết dâng trào a. Nếu không phải ta sớm đã nhập môn, thật nghĩ hiện tại liền xuống đi, cùng những cái kia thiên tiêu tranh đấu một phen." "Đúng đúng." Bên cạnh hắn một người đệ tử phụ hòa nói: "Nhớ năm đó chúng ta nhập môn lúc cũng là như vậy, nghe thánh chủ đại nhân nói chuyện, đương thời chỉ cảm thấy toàn thân đều là không dùng hết kình. Vậy ngươi còn nhớ rõ năm đó thánh chủ đại nhân cụ thể nói cái gì sao?" "Ê, quên. Ha 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 ha. Mọi người ngươi một lời ta một câu chỗ, nhớ lại năm đó chuyện lý thú." Đúng lúc này, chủ lễ đài phía trên Tiêu Dật Phong mở miệng lần nữa, tuyên bố lần này đại điện quy tắc. Lần này tuyển bạn cùng chia ba bước. Đệ nhất bộ, tư chất cùng tính cách chắc thí. Phàm thông qua người đều là có thể vào bước kế tiếp. Nếu có ta thánh địa đệ tử bên ngoài tìm được, cầm tầm long lệnh đề cử mà kẻ đến, có thể miễn đi này bước, trực tiếp tiến nhập bước thứ hai. Ngoài ra, hắn bổ sung một câu, nếu có tư chất, tính cách tuyệt hảo, nhưng tuổi tác còn trẻ con, tu vi không đủ người, như bị tại trưởng trưởng lão nhìn chúng, cũng có thể ngoại lệ, trực tiếp thu làm môn hạ. Bước thứ hai, luận bàn luận đạo. Ta Thiên Nguyên Thánh Địa đã chăm chú chọn lựa ra 5000 tên nội môn, hạch tâm tinh huệ, hắn chỗ tu chi đạo, cơ hồ bao dung chư thiên vạn giới sở hữu chủ lưu đại đạo. Chư vị đều là có thể từ đó tìm một cùng mình đạo pháp tương cận đệ tử tới luận bàn. Ta tông đệ tử sẽ đem tu vi áp chế đến cùng người khiêu chiến ngang nhau cảnh giới. Người thắng liền có thể chính thức nhập Ta Thiên Nguyên Thánh Địa. Bước thứ ba, bài sư. Phàm thông qua bước thứ hai, hoặc bị trưởng lão ngoại lệ người được tuyển chọn, đều có thể tự mình lựa chọn Ta Thánh Địa tùy ý trưởng lão vi sư. Đương nhiên, trưởng lão cũng có thể chủ động đưa ngươi nhìn chúng đệ tử thu làm môn hạ. Tiêu Dật Phong giảng xong quy tắc, toàn bộ quảng trường lần nữa sôi trào. Nhất là những cái kia đối với thực lực mình có tuyệt đối tự tin các phương tiên tiêu, càng là ma quyền sát trưởng, chiến ý dâng trào. Tiêu Dật Phong nhìn phía dưới phản ứng, trong lòng cười thầm. Hắn tự nhiên biết, rất nhiều thiên tiêu, tỉ như cái kia Kiếm Mộ tiểu công chúa, Thái Cổ Long tộc hoàng tử, cũng chỉ là muốn tới khiêu chiến Mạc Trường Ca, chưa hẳn thực tình muốn bái nhập Thiên Nguyên Thánh Địa. Cái kia ngoại lệ chúng tuyển quy tắc, chính là vì thế chuẩn bị. Đến lúc đó, chỉ muốn các ngươi người đến, bị ta nhìn chúng. Ta cái này thánh chủ, tự mình hạ chẳng các người, cứng rắn đem các ngươi thu làm môn hạ, xem các ngươi sau lưng những lão già hỏa kia, là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Ta tuyên bố, Thiên Nguyên Thánh Địa khóa mới đệ tử tuyển bạt đại điển chính thức bắt đầu. Mà liên tại toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa đều lâm vào một mảnh vui mừng cùng huyên náo thời điểm. Tổ địa cấm khu, tòa kia phong cách cổ xưa thạch đài phía trên. Trần Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Cái kia dòng dã 1000 năm thọ nguyên, đi qua cái này mấy tháng luyện hóa, rốt cục bị hắn triệt để hấp thu. Hắn bây giờ, tuy nhiên tu vi còn chưa khôi phục bao nhiêu, nhưng sinh mệnh bản nguyên lại là trước nay chưa có vững chắc. Đối tự thân khí tức trường khống cũng đã là thu phóng tự nhiên. Nếu là ngày trước, trình độ này luyện hóa chỉ ít cần mấy năm trở lại đây. Hắn thần niệm lặng yên tản ra. Sơn môn bên ngoài, cái kia phi thường náo nhiệt đại điện cảnh tượng thu hết vào mắt. Mạc Trường Ca cùng Trần Đạo đang ngồi ở đệ tử trên khán đài, hết thảy mạnh khỏe. Hắn ánh mắt lại nhìn phía Cửu Thiên phía trên. Ở nơi đó, Cơ Thanh Huyền chính đứng chắp tay, thân hình nhận vào trong tầng mây. Tựa hồ là đang vì đại điện hộ pháp, lại tựa hồ đang đợi cái gì. Trần Huyền trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đứng người lên, bước ra một bước. Thân ảnh liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cái kia trên tầng mây, Cơ Thanh Huyền bên cạnh. Chương 40, Thiên Đế tự nhiên siêu nhìn xa rút mông đại pháp. Chương 40, Thiên Đế tự nhiên siêu nhìn xa rút mông đại pháp. Cửu Thiên phía trên, vân hải cuộn cuộn. Cơ Thanh Huyền đứng chắp tay, thân hình nhận vào trong tầng mây, như là một tôn vạn cổ không đổi điều khắc. Hắn thân vì thánh địa đại đế, nơi này chờ bạn chúng chú mục chi thì biết, tự nhiên tự mình hộ pháp, để phòng kẻ xấu quấy phá. Đúng lúc này, bên cạnh hắn không gian không có chút nào báo trước, nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Một đạo thương lão thân ảnh, lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cơ Thanh Huyền cái kia một mực căng thẳng tâm thần, trong nháy mắt run lên. Nhưng khi hắn cảm nhận được cái kia cố quen thuộc đến khắc nhập linh hồn khí tức lúc, cái kia phần cảnh giác trong nháy mắt biến thành vô tận chấn kinh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn lấy bên cạnh đạo thân ảnh quen thuộc kia, thất thanh nói, "Lão tổ." Hắn liền vội vàng cong người, đi tới cao chi lễ, vạn bối Cơ Thanh Huyền, bái kiến lão tổ. Hắn trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Lão tổ hắn, làm sao lại đi ra? Dựa theo trước kia, lão tổ thọ nguyên sắp hết, vị trì hoãn sinh cơ trôi qua, cơ hồ chưa từng rời mở tổ địa nửa bước. Hôm nay bực này thịnh hội, hắn tuy biết lão tổ chắc chắn chú ý, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng lão tổ lại sẽ tự mình hiện thân. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, vụ trộm dương mắt, liếc một cái trước người lão tổ. Cái này xem xét, càng làm cho hắn trong lòng đống nhiên trầm xuống. Chỉ thấy hôm nay lão tổ, mặc dù vẫn như cũng là bộ kia thương lão bộ dáng, thế nhưng trương trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, đúng là nhiều một tia hồng nhuận vơn vất chi sắc. Đây không phải là sinh mệnh lực tràn đầy thể hiện, cái kia càng giống như là hồi quang phản chiếu. Cơ Thanh Huyền tâm bị hung hăng nhói một cái. Lão tổ là vì thánh địa, liền sau cùng thọ nguyên cũng bắt đầu thiêu đốt sao? Hắn cắn răng tiến lên một bước, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được lo lắng cùng cần thiết. Lão tổ, ngài mới vừa cùng cái kia Diệu Nhật nhất chiến, hao tổn rất sâu, còn xin mau sớm trở về tổ địa tu dưỡng điều tức. Cái này tông môn sự tình có văn bối tại, liền hảo. Trần Huyền nhìn lấy Cơ Thanh Huyền bộ này phát ra từ nội tâm lo lắng bộ dáng, trong lòng cũng là có chút ấm áp. Hắn tự nhiên nhìn ra cái này hải tử tâm tư. Không sao. Hắn cười, khoát tay áo, trên mặt thần sắc mang theo một loại nhìn thấu sinh tử thoải mái cùng lạnh nhạt. Ta bộ xương già này ngày giờ không nhiều, lại thế nào điều tức cũng bất quá sống lâu cái 3-5 năm thôi. Cùng tại cái kia băng lãnh thạch đài phía trên ngồi bất động chờ chết, chẳng bằng thừa dịp cái này sau cùng quan cảnh thêm ra đến đi một chút. Hắn xoay người, cùng Cơ Thanh Huyền đứng song vai, ánh mắt nhìn hướng phía dưới Pháp Thiên Nguyên Thần Thành bên trong bên ngoài, cái kia người đồng tâm lập, vạn tiên triều bái hùng vĩ cảnh tượng. Cũng đúng lúc chấn động những cái kia trốn ở tối tăm trong góc, luôn cho là ta Thiên Nguyên Thánh Địa không người nào, không biết sống chết tiểu bối. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, Trần Huyền cặp kia vốn đã đục ngầu đôi mắt, trong lúc đó bộc phát ra hai đạo giống như thực chất thần mang. Hắn ánh mắt không có nhìn hướng phía dưới thịnh hội,
mà chính là trực tiếp đâm về phía xa xôi hư không mấy cái phương vị khác nhau.
Ông,
Thiên Đế Đế Uy, tại thời khắc này không giữ lại chút nào phong thích. Mấy cái kia bị ánh mắt của hắn tỏa định hư không âm ảnh chỗ, không gian kịch liệt bóp méo lên. Mấy đạo mơ hồ mà vĩ ngạn đồng dạng tản ra đại đế khí tức hư ảnh, không bị khống chế, theo cái kia mảnh hư vô bên trong, bị cứ thế mà chỗ ép ra ngoài. Bọn hắn thân ảnh tại Thiên Đế Uy áp phía dưới, đúng là như làn nến tàn trong gió, gần như nứt toát.
Thật can đảm,
Huyền Thần. Trong đó một đạo bị màu đen ma khí bao phủ hư ảnh, phát ra tức giận gào thét, mới vừa cùng Diệu Nhật cái kia thằng ngu đánh một trận, bây giờ còn dám như thế vận dụng bản nguyên. Ngươi sợ không phải, ngại chính mình mệnh quá dài.
Ha ha ha.
Từ hắn đi đi. Một đạo khác quanh thân còn quấn vô tận thi hải hư ảnh, phát ra chói hai cười như điên, chúng ta cứ như vậy dáng chịu đi. Bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, là hắn chết trước, vẫn là chúng ta trước cho hắn đưa ma.
Huyền Thần,
chờ xem. Ngươi tọa hóa ngày, liền là chúng ta chia cắt ngươi Thiên Nguyên Thánh Địa thời điểm. Từng đạo tràn đầy ác ý cùng nguyền rủa đế âm, trong hư không quanh quẩn. Cơ Thanh Huyền nghe được là sắc mặt đỏ lên, lên cơn giận dữ, trong tay trường kiếm, ông ông rung động. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác, bởi vì đối phương nói, câu câu là thật. Lao tổ Thọ Nguyên, xác thực không nhiều lắm.
Ai?
Trần Huyền nhìn lấy cái kia mấy đạo kêu gào hư ảnh, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ, hắn lắc đầu.
Vốn là không muốn động dùng chiêu này.
Hắn thở dài. Lập tức, cái kia nguyên bản khí tức suy bại, trong lúc đó, tăng vọt. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được, siêu việt vạn đạo vô thượng ý chí, từ hắn thể nội phóng lên tận trời.
Nhân quả,
sắc lệnh. Hắn lấy thiên đế chi lực, cưỡng ép kích thích cái kia tối tăm bên trong, vận mệnh trường hạ. Trong nháy mắt, hắn liền thông qua cái kia mấy đạo lưu tại nguyên chỗ thần niệm hư ảnh, truy căn tố nguyên, trực tiếp khóa chặt bọn hắn xa như vậy tại ngoài ước vạn giảm, chân thân bản thể. Một chiêu này, quá nguy tiên, can thiệp nhân quả, là thiên đạo chỗ không dùng. Nếu là tầm thường đại đế, cưỡng ép thi triển, ác gặp thiên khiển. Nhưng, hắn là thiên đế. Hắn sợ hắn thiên đạo. Năm đó không có coi nó là tọa kỵ cưỡi chơi, coi như cho nó mặt mũi.
Người đám tiểu bối.
Trần Huyền thanh âm, mang theo một tia ý dạy dỗ, vang vọng tại chư thiên vạn giới sở hữu đại đế trong hai. Bất quá là vài vạn năm không thu thập qua các người, liền quên, người nào mới là cái này chư thiên vạn giới chủ nhân.
Hắn nói, vươn cái kia thương lão bàn tay.
Ngăn cách vô tận hư không, đối với mấy cái kia bị hắn tỏa định nhân quả thiết điểm, nhẹ nhàng chỗ, vô xuống đi.
Sau một khắc,
bắt đầu tinh vực, táng thần nguyên chỗ sâu.
A,
người nào đánh cái mông ta?
Trần Huyền lao nhi,
ta cùng ngươi không đội trời chung. Một mảnh không biết tên ma vực bên trong.
Tê cái nào hôn trướng?
Dám đánh lén bản tọa.
Trần Huyền,
lại là ngươi.
Một mảnh vô tận thi trên biển.
Trần Huyền,
ngươi,
ngươi dám
đánh ta mặt,
ngươi chết không yên lành.
Từng đạo tức hồn hẹn, tràn đầy nục nhã cùng tức giận đế âm, tại chư thiên các nơi nổ vang.
Một chiêu này, sát thương tính, cơ hồ là không.
Nhưng, nục nhã tính, trực tiếp kéo căng.
Cái kia ẩn chứa nhân quả chi lực bàn tay, không nhìn tất cả đế binh cùng trận pháp, trực tiếp khắc ở bọn hắn thần hồn bản nguyên phía trên.
Đau thấu tim gan.
Cơ Thanh Huyền đứng ở một bên, nhìn lấy lao tổ cái này quen thuộc thao tác, khoe miệng, nhịn không được hung hăng co quắp một chút.
Hắn quá quen thuộc một chiêu này.
Nhớ năm đó, hắn tuổi trẻ khí thịnh, ỷ vào chính mình kiếm đạo thiên phú cao, không ít ở bên ngoài gây chuyện thị phi.
Mỗi một lần, lao tổ đều là như thế một bàn tay, ngăn cách trước vạn dặm tinh hà, tinh chuẩn chỗ, quất vào cái mông của hắn phía trên. Chỉ là, từ khi lão tổ tuổi già về sau, thực lực không lại đỉnh phong, đã cực kỳ lâu không có lại dùng qua một chiêu này.
Không nghĩ tới, hôm nay đúng là lại thấy một lần.
Vẫn là cái kia quen thuộc phối phương, vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc.
Cùng lúc đó, chính khống chế lấy giao chỉ tiên chu, hướng về Thiên Nguyên Thánh Địa chạy nhanh đến băng ly nữ đế cũng rõ ràng nghe được cái kia vài tiếng tức hồn hển đế giả chửi mắng.
Nàng cái kia băng lãnh trên mặt, không khỏi khơi gợi lên một vệt ý cười.
Sư tôn, thế nào?
Một bên Lạc Ly Yên tò mò hỏi.
Băng ly nữ đế cười cười, tâm tình tựa hồ vô cùng tốt.
Không có gì,
chỉ là trường bối đang giáo huấn mấy cái không nghe lời hậu bối thôi.
Lạc Ly Yên nghe được là như lọt vào trong sương mù, vừa định hỏi lại, cái này là ý gì?
Băng Ly Nữ Đế cũng đã thu hồi nụ cười, thần sắc một lần nữa biến đến trịnh trọng.
Nàng tăng nhanh tiên chu tốc độ.
Huyền Thần Thiên Đế, thì tại Thiên Nguyên Thánh Địa chờ lấy chúng ta.
Đừng để tiền bối đợi lâu.
A.
Lạc Ly yên tâm, trong nháy mắt nâng lên cổ họng.
Vị kia truyền thuyết bên trong Thiên Đế đang chờ chúng ta.
Chương 41, theo thiên đạo trên thân thuận tay lộ xuống chương 41, theo thiên đạo trên thân thuận tay lộ xuống phương xa tinh không bên trong, một chiếc toàn thân từ đông tuyết chế tạo hoa lệ tiên chu, xé rách hư không. Lặng yên nhìn lên. Tiên chu phía trên, giao chỉ thánh địa cờ xí, nên phong pháp huế.
Tới.
Trần Huyền trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn xoay người, bình tĩnh, nhìn về phía cái kia chiếc chính đang chậm rãi đến gần tiên chu.
Cơ Thanh Huyền cũng thu liễm tâm thần, thần sắc khôi phục trước kia thanh lãnh, chỉ là ánh mắt kia chỗ sâu, vẫn như cũ mang theo một tia không được tự nhiên.
Tiên chu đứng tại Vân Hải bên ngoài.
Băng Ly nữ đế, mang theo học trò cưng của nàng Lạc Ly Yên, tự trên thuyền bước ra một bước.
Quả nhiên.
Làm Lạc Ly Yên nhìn đến cái kia đạo đứng ở Vân Hải chi đỉnh thương lão thân ảnh lúc, nàng viên kia không hề bận tâm đạo tâm, không bị khống chế cuồng nhảy dựng lên.
Sư tôn không có lừa nàng,
vị kia truyền thuyết bên trong thiên đế lại là thật, ở chỗ này tự mình chờ các nàng.
Chuyện này đối với nàng mà nói là vinh dự bậc nào.
Lạc Ly Yên chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều đang sôi trào, một đôi thanh tịnh như thu thủy giống như con người, tràn đầy kích động cùng quân quyết, không nháy mắt nhìn lấy cái kia đạo truyền thuyết bên trong thân ảnh. Băng Ly nữ đế đem chính mình đồ đệ bộ này thất thố bộ dáng nhìn ở trong mắt, trong lòng bất đắc dĩ, lắc đầu. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở, Yên Nhi, còn không bái kiến tiên đế tiền bối.
A.
Lạc Ly Yên như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ. Nàng cái kia trắng non gương mặt, trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, liền vội vàng tiến lên một bước, đối với Trần Huyền, đi tiêu chuẩn nhất, lớn nhất cung kính vãn bối lại lễ. Giao chỉ đệ tử Lạc Ly Yên, bái kiến. Bái kiến Huyền Thần Tiên Đế. Ha ha, ngược lại là cái tiên tư chắc tuyệt hảo nữ hoa. Trần Huyền nhìn trước mắt cái này như là Trích Tiên Lâm Trần giống như thiếu nữ, trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý hắn có thể cảm nhận được, này nữ thể nội tiên thiên đạo thai, thuần túy không tì vết, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn lật bàn tay một cái, một khối bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân bày biện ra hỗn độn sắc, trên đó lưu chuyển lên ức vạn đạo thì thần liên. Toái phiến xuất hiện ở hắn trong tay. Cái này toái phiến xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Địa, thậm chí mảnh này hạch tâm tinh vực thiên đạo pháp tắc, đều dường như nhận lấy một loại nào đó khiêu khích, phát ra bất an ngao ngọng. Cái này, đây là Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly nữ đế, hai vị đại đế, khi nhìn đến mảnh vụn này nháy mắt, đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn theo cái kia bên trong mảnh vỡ, cảm nhận được một cỗ siêu việt bọn hắn nhận biết, chí cao vô thượng, nhưng lại tàn khuyết không đầy đủ bản nguyên khí tức. Ta trước kia cùng thiên đạo đấu thắng mấy trận. Trần Huyền ngữ khí, phong khinh vân đạm, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Vật này chính là đương thời từ trên người nó, thuận tay lột xuống một mảnh toái phiến. Bây giờ ta giữ lấy cũng không tác dụng lớn, liền tặng cho ngươi cái này tiểu nữ hoa, làm cái lễ gặp mặt đi. Thiên đạo toái phiến. Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly nữ đế trực tiếp trợn tròn mắt, cùng thiên đạo đánh nhau, còn thuận tay tách ra mảnh toái phiến xuống tới. Hiện tại còn muốn đem bực này lịch thiên chi vật làm thành lễ gặp mặt, đưa cho một cái văn bối. Lạc Ly Yên càng là dọa đến hoa dung thất sắc. Nàng có thể cảm nhận được, cái kia mảnh vai phiến, đối nàng cái này tiên thiên đạo thai, có một loại chí mạng sức hấp dẫn. Dường như chỉ cần đem luyện hóa, liền có thể một bước lên trời, giảm bớt vạn năm khổ tu. Cái này quá quý giá. Nàng tuy nhiên trong lòng vô cùng khát vọng, lại vẫn là bị dọa sợ đến liên tiếp lui về phía sau, khoát tay nói, không, không được. Tiền bối. Vật này quá mức quý giá, văn bối. Văn bối vạn vạn không dám thu. Trần Huyền thấy thế, chỉ là cười cười. Hắn con ngón búng ra. Khối kia thiên đạo vai phiến, liền không nhìn không gian cách trở, trực tiếp xuất hiện tại Lạc Ly Yên trong tay, tản mát ra ôn nhuận quang mang, cùng nàng thể nội đạo thai hòa lẫn. Yên tâm đi. Trần Huyền thanh âm mang theo một cỗ không được xía vào ôn hòa, cái này toái phiến phía trên cùng thiên đạo bản thân nhân quả liên hệ đã sớm bị ta chặt đứt, bây giờ chỉ còn lại có thuần túy nhất đạo vận bản nguyên. Lạc Ly Yên tay nâng lấy khối kia dường như cầm giữ có sinh mệnh vài phiến, cảm thụ được cái kia cỗ cùng mình huyết mạch giao dung cảm giác thân thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến là đỏ bừng. Nàng kích động đến liền một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được, chỉ có thể run run rẩy rẩy chỗ đối với Trần Huyền lần nữa thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Trong thường, Trần Huyền nhìn lấy Lạc Ly Yên bộ này đáng yêu thần thái, nụ cười trên mặt càng đậm. Mặc Trường Ca ngược lại là thật có phúc. Hắn đối với Cơ Thanh Huyền phất phất tay. Đến ta Thiên Nguyên Thánh Địa chính là khách. Thanh Huyền, ngươi thật tốt chiêu đái đám bọn hắn. Là lao tổ. Cơ Thanh Huyền còn tại cái kia tách ra thiên đạo toái phiến to lớn rung động bên trong, không hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nghe được Trần Huyền, hắn sửng sốt một chút, mới vội vàng đáp. Trần Huyền không tiếp tục để ý bọn hắn. Hắn nhìn quanh hư không một tuần, xác nhận những cái kia đáng ghét người thăm dò đều đã mai danh nhận tích về sau, mới đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng phía dưới cái kia phi thường náo nhiệt đại điện hội trường. Hắn mắt bên trong thần quang lưu chuyển, nguyên một đám trước tới tham gia tuyển bạn tuổi trẻ thiên tiêu mặt bảng tại trước mắt của hắn như là đèn cù giống như phi tốc sẽ qua. Bây giờ chư thiên vạn giới đứng đầu nhất một nhóm tuổi trẻ thế hệ, có thể nói có chín thành đều đã hội tụ ở này. Cái này đúng là hắn theo tổ địa bên trong đi ra chân chính mục đích. Đệ nhị cái đệ tử Trần Đạo, tuy nhiên tiềm lực nghịch thiên, nhưng căn cốt yếu đuối, tiền kỳ không cách nào cung cấp về mặt chiến lược trợ giúp. Hắn cần đệ tam cái đệ tử, một cái thiên phú đồng dạng chắc tuyệt, có thể mau chóng trưởng thành, vì Mạc Trường Ca chia sẻ áp lực, cũng có thể vì chính mình mang đến càng nhiều thọ nguyên tồn tại. Tính danh kiếm tâm căn cốt thánh phẩm đỉnh phong thiên sinh kiếm tâm khí vận màu vàng kim, tính cách kiếm tâm thông minh tiềm lực to lớn, nội ẩn kiếm đế chi tư, tổng hợp đánh giá thiên phẩm giáp đẳng có thể trả về thọ nguyên 450 năm. Tính danh long ngạo thiên căn cốt thánh phẩm đỉnh phong tổ long huyết mạch khí vận màu vàng kim, tính cách bất khuất cuồng ngạo tiềm lực to lớn, nội ẩn long đế chi tư, tổng hợp đánh giá thiên phẩm giáp đẳng có thể trả về thọ nguyên 500 năm. Nguyên một đám thiên phẩm cấp bậc mặt bảng hiện lên ở Trần Huyền trước mắt. Những người này vô luận cái kia một cái thả tại bên ngoài đều là đủ để chấn áp một thời đại thiên chi tiêu tử, nhưng Trần Huyền chỉ là bình tĩnh nhìn lấy, cũng không có lập tức làm ra lựa chọn. Không có một cái nào có thể so ra mà vượt Trần Đạo cái kia 2000 năm trả về. Hắn cũng minh bạch, giống Trần Đạo như thế ngọc thô, vốn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đại cơ duyên. Những thứ này thiên tiêu tuy nhiên tiên phú dị bẩm, nhưng phần lớn đều đã có không cạn tu vi, dựa lưng vào thế lực cường đại, tiềm lực đã sớm bị khai phát không ít. Hệ thống cho ra đánh giá, tự nhiên cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Nghĩ đến Trần Đạo, hắn thần niệm rơi vào phía dưới đệ tử trên khán đài, cái kia chính là một mặt mới lạ chỗ, nhìn phía dưới chắc thí thân ảnh gầy nhỏ. Trần Huyền mi đầu có chút nhíu lại. Cái này hải tử, đời này nhất định là muốn đi cái kia thiên cơ bạc toán chi đạo. Có thể chính mình chính là thiên đế, một thân đại đạo, sớm đã siêu thoát tại cái này phương vũ trụ thiên đạo bên ngoài, tự thành một giới. Cái kia thiên cơ chi đạo, đối với chính mình tràn đầy bài xích. Ngoại trừ trước kia để ấn chứng kỳ đạo, từng trải qua một phen bên ngoài, về sau liền lại chưa xâm nhập hiểu qua. Có thể nói, chính mình căn bản không dạy được Trần Đạo cái gì. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể dùng lượng lớn tài nguyên, đem hắn tu vi cứ thế mà chồng lên đi. Nhưng ở đạo hạnh lĩnh ngộ phía trên, lại không cho được hắn bất luận cái gì chỉ điểm. Cái này không khác nào dục tốc bất đạt, sẽ chỉ hủy khối này vạn cổ duy nhất ngọc thô. Nhìn tới, vẫn là muốn đi tìm những cái kia lão bằng hữu, tự ôn chuyện. Trần Huyền não hải bên trong nổi lên một cái đã sớm bị thế nhân quên tên, Thiên Cơ Điện. Nhưng vẫn là chờ lần này đại điện kết thúc, vì Trường Ca cái này hài tử nói định chuyện thông ra sau lại tìm cái kia Thiên Cơ Điện đi. Chương 42, ngươi tốt nhất thật sự là cái này thánh địa đệ tử. Chương 42, ngươi tốt nhất thật sự là cái này thánh địa đệ tử. Theo thánh chủ Tiêu Dật Phong ra lệnh một tiếng, trận này đại điện chính thức kéo lên màn mở đầu. To lớn diễn võ trên quảng trường, sớm đã bố trí xong 108 tòa từ thông linh bảo ngọc chế tạo chắc thí đại cao. Sớm đã chờ tại này Thiên Nguyên thánh địa đệ tử chấp sự nhóm, bắt đầu cao giọng gọi tên, dẫn dắt đến một nhóm lại một nhóm đến đây cầu đạo tu sĩ trẻ tuổi, có thứ tự chỗ, trèo lên đài cao, bắt đầu đệ nhất quan chắc thí. Tư chất chắc thí. Tu sĩ đưa bàn tay, đặt tại chính giữa đài cao một khối thủy tinh thạch bia phía trên là đủ. Thạch bia sẽ căn cứ người kiểm tra căn cốt, huyết mạch, chính là đến thần hồn tiềm lực, tách ra màu sắc khác nhau qua mang. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Bảy màu, đối ứng theo phàm phẩm đến thánh phẩm bảy cái tư chất đẳng cấp. Phàm là làm cho thạch bia sáng lên lục quang, đặt tới thượng phẩm tư chất người, liền coi như thông qua. Nếu là giới trước, cái này một quan, liền đủ để soát phía dưới hơn 9 thành cầu đạo giả. Thiên Nguyên thánh địa, dù sao cũng là đỉnh cấp thánh địa, thu đồ môn hạng, cao đến làm người tuyệt vọng. Nhưng lần này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Mau nhìn, Thanh Quang lại là một vị linh phẩm căn cốt thiên tài. Chơi ạ, lúc này mới vừa bắt đầu nửa canh giờ không đến a. Cái này đều đã là vị thứ 5 linh phẩm thiên tài. Trên quảng trường, kinh hô thanh âm liên tiếp. Chỉ thấy một tòa đài cao phía trên, một tên đến từ cái nào đó thế gia thiếu niên, chính mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy cái kia tách ra sáng chói thanh quang thạch địa. Lao tổ, ta thông qua được. Thiếu niên hưng phấn mà, đối với cách đó không xa trên khán đài một vị lão giả, dùng sức vẫy tay. Cái kia lão giả là một vị sơ nhập vương hầu cảnh cường giả, tại một phương tinh vực cũng coi là uy danh hiển hách nhân vật. Giờ phút này, hắn nhìn lấy chính mình hậu bối cái kia biểu hiện xuất sắc, cũng là lao hoài rất an ủi, vê dâu mà cười. Ha ha, tiểu tử ngươi, thế nhưng là chúng ta Lạc gia Kỳ Lân Nhi, thông qua cái này tư chất chắc thí, đó là tất nhiên sự tình. Hắn trên miệng nói, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy tự hào. Lập tức, hắn lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nhắc nhở nói, chớ kiêu ngạo. Thiên Nguyên thánh địa cái này đệ nhất quan, bất quá là khai vị thức nhắm. Chính thức khó, là cái kia đệ nhị quan tâm tính chắc thí. Đây chính là năm đó Thiên Đế đại nhân tự mình bày khảo nghiệm. Nhớ năm đó, ta một lần kia. Lão giả nói đến đây, xách xách miệng, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Chật chật, thế nhưng là soát hạ không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật ta. Cái kia thiếu niên nghe vậy, tò mò trừng mắt nhìn, không biết sống chết hỏi một câu, cái kia, lão tổ ngài, năm đó bị quét xuống sao? Một câu, để cái kia lão giả nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại. Hắn mặt mo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, âm trầm xuống. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia thiếu niên sau lưng, giơ tay lên, đối với sau gáy của hắn, cũng là hung hăng vỗ một cái. "Sú tiểu tử, đây là ngươi nên hỏi sao? Còn không mau theo thánh địa tiên sư, đi qua chắc thí tâm tính." "A nha." Cái kia thiếu niên sở lấy đau nhức cái óc, một mặt ủy khuất chỗ, theo một vị trên mặt ý cười thiên nguyên đệ tử, hướng về một khu vực khác đi đến. Tương tự một màn, tại quảng trường các nơi không ngừng trình diễn. Những cái kia ngày bình thường tại chính mình tinh vực đã nói là làm thế hệ trước cường giả, giờ phút này, đều một cái so một cái lo lắng, tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem chính mình lớn nhất hậu bối kết xuất, tại mảnh này càng lớn trên sân khấu, bộc lộ tài năng. Mà tại một chỗ khác, càng thêm dễ thấy đài cao phía trên. Giống. Một tiếng cao vút long ngầm, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy chắc thí thạch địa, đúng là tách ra trước nay chưa có, sáng chói chói mắt màu tím quang mang. Quang mang bên trong, thậm chí ẩn ẩn có một đạo màu vàng kim long ảnh, xoay quanh gào thét. Thánh phẩm căn cốt, thổ long huyết mạch. Long Ngạo Thiên chậm rãi thu về bàn tay, trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào cuồng ngạo cùng khinh thường. Hắn nhìn khắp bốn phía, nhìn lấy những cái kia quăng tới chấn kinh cùng ánh mắt kính sợ, lạnh hừ một tiếng. Hừ, Thiên Nguyên thánh địa cũng không gì hơn cái này. Bực này tảng đá vụn cũng xứng đến chắc thí bản hoàng tử huyết mạch. Phía sau hắn tên kia long tộc lão giả thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay vuốt ve cái chán. Ai, chủ nhân trước khi đi liên tục căn dặn, nhất định phải làm cho Ngạo Thiên cái này hài tử đi ra gặp một lần các mặt của xã hội, mài mài một cái hắn nguyệt khí. Lão giả trong lòng thở dài, xem ra cũng chỉ có cái kia Thiên Đế tự mình bày tâm tính chắc thí mới có thể đối với hắn đưa đến điểm hiệu quả đi. Tư chất chắc thí đều đâu vào đấy tiến hành, thành như ngoại giới sở liệu, lần này Thiên Nguyên thánh địa đối với tư chất yêu cầu thẻ đến cũng không tính khắc nghiệt, so với cái khác thánh địa cái kia không phải linh phẩm không tu quy củ còn rộng rãi hơn rất nhiều. Nhưng cái này ngược lại để những kinh nghiệm kia quá khứ giới đại điện thế hệ trước tu sĩ trong lòng càng ngưng trọng, bởi vì bọn hắn biết Thiên Nguyên thánh địa chính thức đáng sợ là cái kia đệ nhị quan tâm tính chắc thí. Cái kia là một đạo từng để vô số thiên tiêu thất bại chìm vào cát địa ngục quan hải. Cùng lúc đó, một số đầu não linh hoạt tán tu cũng tìm được cơ hội buôn bán. ấy, bán sách rồi, bán sách rồi. Một cái nhìn qua tặc mi thử nhãn tu sĩ, chính ôm lấy một đống ngọc giản, hướng lấy những cái kia vừa mới thông qua được tư chất chắc thí tuổi trẻ thiên tiêu nhóm chào hàng lấy. Độc nhất vô nhị bí văn, luận tiên nguyên thánh địa tâm tính chắc thí chắc sau cảm giác. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Cả người lưng trường kiếm, đim cao đuôi ngựa, nhìn qua ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ vừa vặn đi ngang qua. Nàng dừng bước. Uy, ngươi ngọc giản này, bảo đảm thật sao? Thiếu nữ thanh âm, thanh thúy như ngân linh, chính là kiếm tâm. Tu sĩ kia thấy một lần có khách tới cửa, vội vàng xông tới. Vị cô nương này, xem xét ngài cũng là người trong nghề. Hắn đem ngọc giản đẩy tới, nước miếng băng tung tóe giới thiệu nói, ngài yên tâm, đây chính là độc nhất vô nhị xuất bản, chỉ có ta cái này một nhà có. Người khác bán, đều là đạo bản. Trong này, không chỉ có ghi chép trên trăm vị từng ở tâm tính khảo nghiệm bên trong thất bại tiền bối cao nhân huyết lệ giáo huấn, càng có độc nhất vô nhị bí. Thiên nguyên thánh địa đệ tử, thân bút biết thông quan tâm đắc nha. Ồ, thánh địa đệ tử tâm đắc. Kiếm tâm nghe vậy, cặp kia linh động mắt to, chuyển chuyển. Nàng rỗi ra hai cái mảnh khảnh ngón tay, hai khối hạ phẩm linh thạch, bán hay không? Ôi, ta tiểu cô nãi nãi. Tu sĩ kia nhất thời không ngừng tiêu khổ, đây chính là ngưng tụ vô số người tâm huyết bảo điện à? Thanh bản giới đều muốn 10 khối linh thạch, ngài đây không phải? Không bán ta đi nha. Kiếm tâm xoay người rời đi. Ấy ấy ấy, đừng đi a. Tu sĩ kia liền vội vàng kéo nàng, bán, hai khối thì hai khối, coi như kết giao bằng hữu. Kiếm tâm theo chữ vật túi bên trong, tiện tay ném ra hai khối linh thạch, cầm qua ngọc giản, liền lanh lợi đi ra. Tu sĩ kia nhìn lấy nàng đi xa bóng lưng, ước lượng trong tay linh thạch, trên mặt lộ ra dàn kế nụ cười như ý. Kiếm tâm tìm một chỗ ít người nơi hẻo lánh, đem thần niệm thăm dò vào ngọc giản bên trong. Bên trong, quả nhiên ghi chép lít nha lít nhít văn tự. Đệ nhất vị, Bách Thú Sơn thiếu chủ, biết vậy chẳng làm a? Ta lại ngã xuống đệ nhị quan sắc đẹp khảo nghiệm phía dưới. Đệ nhị vị, tán tu Trương Tam, ai, cái kia tài phú huyễn cảnh, quá chân thử. Nàng nhanh chóng lật xem, rất nhanh, liền tìm được ngày đó cái gọi là thánh địa đệ tử thân bút cảm ngộ. Thông quan tâm đắc, vương đẳng thân bút, chư vị sư đệ sư muội nhóm. Kỳ thật cái này tâm tính chất thí, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Quan trọng, ngay tại ở bốn chữ, đạo tâm thông minh. Chỉ cần ngươi trong lòng không hẹn, chính khí trường tồn, cái kia hết thể huyễn tượng, đều là hư vọng. Nhớ năm đó, ta vương mẫu người, chính là tại cái kia huyễn cảnh bên trong, thấy thần giết thần, gặp Phật chém Phật, một đường đường bằng thẳng, nhẹ nhàng thoải mái. Kiếm tâm chỉ nhìn qua, liền không có hứng thú. Nàng trực tiếp, đem cái kia cái ngọc giản, bóp thành một mịt. Thử. Nàng nâng lên quai hàm, thở phì phò, đá một chân bên cạnh hòn đá nhỏ. Cái gì đó? Thông thiên đều là một đám thất bại giả kêu rên, cùng ta bối kiếm tu có gì liên quan? Nhất là cái kia gọi vương đẳng, đầy miệng đều là lời khoác lác xuông, xem xét cũng là tại thổi nhiêu. Đáng giận vương đẳng, gạt ta hai khối linh thạch, ngươi tốt nhất thật sự là cái này thánh địa đệ tử. Nàng nói thầm lấy, chắp tay sau lưng, hướng về kia tâm tính chắc thí khu vực, nhún nhảy một cái đi tới. Chương 43, giống dòi một dạng chương 43, giống dòi một dạng đệ tử trên khán đài, bầu không khí nhiệt liệt. Tư chất chắc thí còn tại đều đâu vào đấy tiến hành, nhưng vương đẳng đám người chú ý lực sớm đã không tại phía trên kia. Bọn hắn vây quanh Mạc Trường Ca, chính trò chuyện cao hứng. Trần Ca đạo huynh, ngươi là không biết ta. Vương Đằng bố đuổi, nói đến đoàn người mình tại Thần Minh Thiên Vực tao nộ, nói đúng mặt mày hớn hở. Chúng ta vừa tới đó, liền nghe nói lớn nhất nhà kia Vạn Bảo Lâu vừa vặn muốn tổ chức một trận trăm năm hiếm có đại hình đấu giá hội. Trang diện kia, chật chật, là chiêng trống tiếng động vang trời, người đồng tấp nập a. Hắn lật bàn tay một cái, một khối tạo hình phong cách cổ xưa, khắc đầy phức tạp trận văn thuật bài xuất hiện ở trong tay. Ngươi nhìn vật này. Hắn dương dương đắc ý triển lãm nói, Huyền Quy Thuẫn, thượng phẩm phòng ngự linh bảo. Cũng là tại cái kia đấu giá hội phía trên kiếm tới. Bỏ ra ta chọn vẹn 3000 khối thượng phẩm linh thạch. Thế nào, không tệ a? Mạc Trường Ca nhìn lấy cái kia thuật bài, bình tĩnh gật gật đầu. Vật này, quả thật không tệ. Nhưng cùng sư tôn tiện tay ban thưởng cái viên kia kim ô nghịch lần so sánh, tựa như đom đóm cùng trăng sáng, không thể so sánh nổi. Vương Đằng gặp hắn phản ứng bình thản, chỉ coi hắn là nhãn giới không cao, cũng không thèm để ý hắn lại thần thần bí bí bu lại, thấp giọng. Đạo huynh, cái này pháp bảo vẫn chỉ là tiếp theo. Ngươi là không có gặp, cuộc đấu giá kia sẽ người chủ trì. Hắn nói đến đây, cố ý dừng một chút, trên mặt lộ ra một người nam nhân đều hiểu đủ cười. Chật chật. Cái kia tư thái, cái kia giọng nói. Thật sự là, ngực nở mông cong, phong tình bạn chủ A. Nhìn đến chúng ta sư huynh đệ, là đạo tâm bất ổn, khí huyết quần quần A. Ha 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 ha. Trung quanh mấy tên hạch tâm đệ tử, nghe vậy, đều phát ra ăn ý tiếng cười to. Bọn hắn rất có ăn ý, người nào cũng không có sách tìm kiếm thiên tài cái này cái tông môn nhiệm vụ sự tình. Ngay tại Vương Đằng nói đến chính hăng say thời điểm, hắn đột nhiên, không có dấu hiệu nào, dùng mình một cái. T, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Trên mặt bộ kia cười đùa tí từng biểu lộ, cũng trong nháy mắt đọc lại. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác giống như bị người theo dõi? Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ như có như không âm lãnh khí tức, chính quấn quanh ở chính mình thần hồn phía trên, để hắn toàn thân cũng không được tự nhiên, giống là một loại ác độc nguyền rủa. Hừ, bất quá, Vương Đằng hiển nhiên cũng là thấy qua việc đời người. Hắn chỉ là kinh nghi chỉ chốc lát, liền khinh thường lạnh hừ một tiếng. Không sao cả. Chỉ thấy hắn theo chữ vật túi bên trong, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân từ một loại nào đó không biết tên ngọc thạch chế tạo bảo ấn. Bảo ấn phía trên, lưu chuyển lên nhàn nhạt tan lành thanh quang. Quả nguyên là cái gì đường tiểu nhân,
ở sau lưng giở trò quỷ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trực tiếp đem cái viên kia bảo ấn đối với trán của mình, ba một tiếng, vỗ tới. Một đạo màu vàng kim sắc chữ, tại hắn cái trán lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trên thân cái kia cố khí tức ấm lãnh, trong nháy mắt liền bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh. Hô. Vương Đằng thở dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn đắc ý, lung lay trong tay bảo ấn. Vật này cũng là ta tại cái kia thần binh thiên vực trong phường thị kiếm tới bà bối, tên là Thanh Tâm Phá Chú Ấn, chuyên giải các loại âm tàng nguyên rủa, không nghĩ tới, hôm nay còn thật phát huy được tác dụng. Làm xong đây hết thảy, hắn lại khôi phục bộ kia tùy tiện bộ dáng, đem bảo ấn thu hồi, vung tay lên. Tới tới tới, mặc kệ những cái kia có không có, chúng ta tiếp tục tâm tình. Mà tại một bên khác, cái kia mảnh chuyên môn dùng cho tâm tính chất thí khu vực, cùng những khảo nghiệm khác người trước mặt cái kia kỳ quái huyền tượng khác biệt, Long Nạo Thiên bước vào chất thí pháp trận trong nháy mắt, toàn bộ thế giới liền lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch cùng hắc ám. Không có sắc đẹp, không có tài phú, không có quyền thế. Nơi này không có cái gì. Hừ, giả thần giả quỷ. Long Nạo Thiên khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hán, Thái Cổ Long tộc hoàng tử, tổ long huyết mạch sở hữu giả, ý chí sớm đã rèn luyện đến như vạn năm huyền kim, làm thế nào có thể bị bực này ảo thuật nhỏ nhỏ làm cho mê hoặc. Hán ngạo nghễ đứng ở mảnh này vô tận hắc ám bên trong chờ đợi lấy cái gọi là khảo nghiệm hàn lâm. Ngay sau đó, một ánh mắt theo cái kia hắc ám chỗ sâu nhất rơi vào trên người hắn. Trong nháy mắt đó, Long Nạo Thiên trên mặt chỗ có xem thường đều lặp lại. Hắn cảm giác chính mình không còn là một đầu long, hắn thành một mảnh bảy, một mảnh theo nào đó cố vĩ ngạn đến không cách nào tưởng tượng tồn tại trên thân, cho ra không chút nào thu hút lân phiến. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo, đủ để cho vạn yêu thần phục tổ long huyết mạch, tại đạo kia dưới ánh mắt, đúng là tòng linh hồn chỗ sâu nhất, bắt đầu run rẩy. Đó là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh lớn nhất nguyên thủy bản năng hoảng sợ cùng thần phục. Liên phản phất, mới sinh số long, lần thứ nhất gặp được khai thiên tích địa tổ long chân thân. Không, thậm chí so cái kia còn kinh khủng hơn. Cái kia đạo ánh mắt mang đến cho hắn một cảm giác, thậm chí áp đảo tổ lòng cái này khái niệm phía trên. Hắn muốn ngẩng đầu, đi xem ánh mắt kia ngọn nguồn, nhưng hắn làm không được. Một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được kinh khủng uy áp, như ức vạn tòa thái cổ thần sơn, hung hăng đặt ở hắn thần hồn phía trên. Hắn long cốt tại gào thét, hắn long hồn đang run rẩy. Hắn tất cả kiêu ngạo, tất cả tôn nghiêm đều tại cái kia một ánh mắt phía dưới bị nghiền vỡ nát. Tại vị kia trước mặt, hắn cùng một đầu dòi không có gì khác biệt. Giống, hắn không cam tâm. Hắn cưỡng ép thôi động huyết mạch chi lực, nỗ lực phát ra long tộc bất khuất gào thét. Thế mà hắn phát ra thanh âm, không phải cao vút long âm, mà chính là một tiếng rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được, như là mới sinh thần lần giống như. Dễ gì? Xì nhục. Trước nay chưa có xì nhục. Hắn nhìn đến, tại cái kia trong bóng tối vô tận, một cái mơ hồ, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn vĩ nạn hình dáng, chậm rãi hiện lên. Hắn thấy không rõ cái kia hình dáng bộ dáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy, tại cái kia hình dáng sau lưng, một đầu lao nhanh không nghỉ, từ vô số tinh thần tạo thành sông dài, chính dịu dàng ngoan ngoãn chỗ, còn cuốn hắn, chảy xuôi. Đó là vận mệnh trường hạ. Sau đó, hắn nhìn đến cái kia đạo hình dáng chấm dãi giơ lên một cái tay hướng về kia đầu vận mệnh trường hạ đưa tới, giống như là tại chính mình hậu viện trong hồ nước mò cá đồng dạng tùy ý chỗ, từ đó mò lên một đầu từ vô số màu vàng kim sợi tơ tạo thành chân long. Đầu kia chân long tản ra hắn vô cùng quen thuộc, thuộc về hắn phụ thân thái cổ long hoàng khí tức. Cái kia đạo hình dáng chỉ là cúi đầu đối trong tay chân long nhẹ nhàng chỗ thổi một ngụm, đầu kia uy phong lấm lấm chân long tựa như cùng sa điêu đồng dạng từng khúc vỡ vụn biến thành đầy trời quan điểm. Và anh Long Ngạo Thiên náo hải, triệt để nổ tung. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn đến, chính mình cái kia tung hoành một phương tinh vực, chiến lực vô song phụ hoàng, tại đạo kia thân ảnh trước mặt, đúng là liên một hạt bụi cũng không tính. Cái kia đạo ánh mắt, rốt cục theo trên người hắn rời đi, dường như chỉ là tùy ý chỗ, liếc qua dưới chân một viên trong lúc vô tình dẫm lên cục đá. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt hồi phục quang minh. Long Ngạo Thiên phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Hắn lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng tại chắc thí đài cao phía trên, nhưng hắn biết có cái gì đồ vật đã không đồng dạng. Cái kia viên cuồng ngạo không bị trói buộc tâm, tại đạo kia ánh mắt tẩy lệ dưới, tựa hồ một chút nội liễm một chút. Đây cũng là thiên đế sao? Thú vị. Long Ngạo Thiên không có đánh mất lòng dạ, ngược lại trong nháy mắt tràn ngập đấu trí. Phu hoàng nói quả nhiên không sai, xem ra bái nhập vị này thiên đế môn hạ mới xứng với ta thân phận. Đúng lúc này, một thanh âm theo Long Ngạo Thiên sau lưng truyền đến. Vị này thái cổ long tộc thiếu niên a, có thể có hứng thú bái nhập ta môn hạ? Chương 44, vì thánh địa cơ nghiệp, hắn tiêu giật phong vất vả một điểm thì thế nào? Chương 44, vì thánh địa cơ nghiệp, hắn tiêu giật phong vất vả một điểm thì thế nào? Long Ngạo Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào, đã đứng một tên người mặc màu tím thánh chủ bảo phục nho nhã trung niên nam tử. Thân ảnh này, có chút quen mắt. Đúng, là vừa rồi tại đại điện phía trên, cái kia khẳng khái phân Trần Thiên Nguyên thánh địa thánh chủ. Ở phía sau hắn, còn theo một cái cong trường kiếm, lim bao đuôi ngựa, chính là một mặt hiếu kỳ đánh giá chính mình tiểu nữ. Tiêu Dật Phong. Long Ngạo Thiên nhận ra người tới. Nguyên lai, là Thiên Nguyên Thánh Địa trưởng môn nhân A muốn cho ta trở thành hắn đệ tử. Hắn, một cái đại thánh, cũng xứng. Long Ngạo Thiên trong mắt lóe qua một tia khinh thường cùng lãnh ngạo. Hắn chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi, cái kia cố thuộc về Long tộc hoàng tử kiêu ngạo,
lần nữa về tới trên người hắn. Hừ. Hắn lạnh hừ một tiếng, không có trả lời, thái độ đã nói rõ hết thảy. Muốn trở thành hắn Long Ngạo Tiên sư tôn, phóng nhãn cái này chư thiên vạn giới, ngoại trừ cái kia truyền thuyết bên trong huyền thần thiên đế, lại không đệ nhị nhân. Tiêu Dật Phong nhìn trước mắt cái này vừa mới còn ở trong sợ hãi run rẩy, trong nháy mắt liền lại khôi phục cuồng ngạo bản tính tiểu bối, trong lòng cũng là có chút buồn cười. Hắn tự nhiên biết, cái này tiểu Long Tệ tử tâm lý suy nghĩ cái gì. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người, muốn bái nhập thiên đế môn hạ. Khả năng thành công, lại một cái cũng không. Tiêu Dật Phong không nhanh không chậm mở miệng, phản phất tại nói một kiện không liên quan đến mình sự tình. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, lão tổ lão nhân ra người, sẽ phá lệ thu ngươi làm đồ? Ta chính là thái cổ Long tộc, thân phụ tổ Long huyết mạch. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, tiêu ngạo mà nói ra. Đây là hắn cả đời lớn nhất tư bản. Tổ Long a. Tiêu Dật Phong nghe vậy, lại là cười khẽ một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Nói đến, lão tổ lão nhân ra người trong hầm rượu, cũng thực là còn cất kỹ vài hũ, năm đó dùng cái kia vài đầu mắt không mở tổ Long gân rồng phao tiên nướng. Vị đạo, nghe nói cũng không tệ lắm. Ngươi, câu nói này như là ác độc nhất nguyên rủa, trong nháy mắt đốt lên Long Ngạo Thiên nộ hỏa. Dám, vũ nhục nhà ta tổ tiên. Hắn trên thân, màu vàng kim long khí không bị khống chế bạo phát, kinh khủng khí tức, để không khí chung quanh cũng vì đó mà mèo. Vũ nhục. Tiêu Dật Phong nụ cười trên mặt, trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo uy nghiêm. Năm đó, là cái kia mấy đầu cá trạch nhỏ, không biết sống chết, Newton khiêu khích tiên đế uy nghiêm trước đây. Việc này, chư thiên vạn giới đều biết. Ngươi một cái không biết cách bao nhiêu đời hậu bối, cũng dám ở này, vì bọn hắn phi thiên. Ta. Long Ngạo Thiên cái kia đầy ngập lửa giận, bị một câu nói kia cho cứ thế mà chỗ, nén trở về. Đáng giận. Thân là Long tộc hoàng tử, hắn tự nhiên biết đoạn này không hào quang chuyện cũ. Đúng là chính mình tổ tiên đối lý trước đây. Có thể việc này đã qua vài năm, bây giờ Long tộc đối bị kia thiên đế, sớm đã không có bao nhiêu oán hận, càng nhiều là kính sợ. Hán phụ hoàng thậm chí còn chính miệng nói qua, vị kia thiên đế mới thật sự là vạn cổ vô song. Để cho mình đến Tiên Nguyên Thánh Điện, cũng là nghĩ để cho mình mở mang kiến thức một chút, chân chính đỉnh cấp tông môn là bực nào khí tượng. Mắt thấy tại xuất thân huyết mạch phía trên không chiếm được lợi lộc gì, Long Ngạo Thiên lập tức tìm được tân đột phá khẩu. Cái kia Mạc Trường Ca lại có cái gì năng lực? Hắn dựa vào cái gì thì có thể vào thiên đế pháp nhãn? Chỉ bằng hắn là các ngươi Tiên Nguyên Thánh Điện thánh tử sao? Hắn rất khâm phục. Tuy nhiên, Mạc Trường Ca là bọn hắn đời này công nhận đệ nhất nhân. Nhưng, chính mình so với hắn muộn ra đời mấy chục năm. Nếu là cùng thế hệ, nếu là cùng cảnh giới nhất chiến, hắn Long Ngạo Thiên, tự tin tuyệt sẽ không thua. Tiêu Dật Phong nhìn lấy hắn bộ kia không phục bộ dáng, trong lòng cười thầm, con cá, mắc câu rồi. Ngươi có biết, ta ra thánh tử cái kia bối phận, có bao nhiêu thiên tiêu? Ngươi lại có biết, bọn hắn đều là người nào? Bọn hắn là ai, cùng ta có liên can gì? Long Ngạo Thiên cuồng ngạo nói ra, ta chỉ biết là, nếu để cho cái kia Mạc Trường Ca, cùng ta cùng cảnh giới nhất chiến, thắng, sẽ chỉ là ta. Nói hay lắm. Tiêu Dật Phong nhẹ gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, chậm rãi hỏi, có thể ngươi dựa vào cái gì tự tin ta ra thánh tử sẽ tiếp nhận ngươi luận bàn? Cái này, Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt. Đúng, ai nhân ra là thiên đế thân truyền, thân phận hạng gì tôn quý, dựa vào cái gì phải tiếp nhận chính mình cái này ngoại nhân khiêu chiến? Nhìn lấy Long Ngạo Thiên cái kia một mặt ta làm sao không nghĩ tới biểu lộ, Tiêu Dật Phong biết thời cơ đã thành thủ, trực tiếp lộ ra kế hoạch. Bất quá nha, bằng vào ta cái này Thiên Nguyên Thánh Địa thánh chủ thân phận, vì ngươi cùng thánh tử ở giữa an bài một trận hữu hảo luận bàn cũng là chưa chắc không thể. Hắn cố ý đem thanh âm kéo cực kỳ dài, chỉ nghe phủ phù một tiếng. Đệ tử Long Ngạo Thiên, bái kiến sư tôn. Long Ngạo Thiên đúng là không chút do dự, hai đầu gối quỳ mà đối với Tiêu Dật Phong thì dập đầu một cái cúi đầu. Động tác kia gọn gàng mà linh hoạt, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Lần này ngược lại là đem Tiêu Dật Phong làm cho sửng sốt một chút. Cái này là được rồi, tiểu tử này cũng quá dễ dụ đi. Hắn lại vô ý thức nhìn thoáng qua phía sau mình cái kia một mực chắp tay sau lưng, tò mò nhìn đây hết thảy đeo kiếm thiếu nữ. Nhớ ngày đó, vì đem vị này kiếm mộ tiểu công chúa lừa gạt vào cửa dưới, hắn nhưng là chọn bẹn phí hết 3 canh giờ miệng lưỡi, hống liên tục mang lừa gạt, mới miễn cưỡng để cho nàng gật đầu. Khục, đứng lên đi. Tiêu Dật Phong lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, trong lòng tràn đầy bội thu vui sướng. Đến, Ngạo Thiên, nhận thức một chút. Hắn chỉ sau lưng thiếu nữ, vị này là sư tỷ của ngươi, Diệp Khinh Ngữ. Kiếm Tâm, đây là nàng tại kiếm mộ tên. Hành tẩu bên ngoài, nàng cho mình lấy một cái bình thường tên, Diệp Khinh Ngữ. Tiêu Dật Phong tự nhiên là biết thân phận chân thật của nàng, nhưng vẫn chưa điểm phá. Chỉ nàng, sư tỷ. Long Ngạo Thiên đứng người lên, nhìn trước mắt cái này so với chính mình thấp một cái đầu, nhìn qua yếu đuối thiếu nữ, trong mắt tràn đầy khinh phục. Chỉ bằng nàng, so ta sớm nhập môn như vậy trong một giây lát sao? Ta khinh phục. Diệp Khinh Ngữ chờ câu nói này đã chờ lâu rồi. Nàng thậm chí đều không có rút kiếm, chỉ thấy hàn quang một lóe, một luồng nhanh đến cực hạn kiếm khí đã vô thanh vô tức điểm vào Long Ngạo Thiên trên cổ. Cái kia băng lãnh phong mang, để Long Ngạo Thiên cái kia cường hoành thân đồng đều lên một lớp da gà. Hiện tại, phục sao? Thiếu nữ thanh âm vẫn như cũ thanh thủy êm tai, nhưng trong lời nói lại mang theo một tia không được xía vào ý cười. Long Ngạo Thiên đội vàng không kịp chuẩn bị, đáng giận nữ nhân này vậy mà đánh lén. Hắn có thể cảm giác được cái tia sợi kiếm khí đã khóa cứng chính mình tất cả đường lui, chỉ cần mình hơi có dị động liền sẽ trong nháy mắt bị hắn xuyên thủng vị trí hiểm yếu. Hắn tức giận nói ra, nhưng trong lòng ám đạo, chờ sau này lại tìm ngươi nữ nhân này tính sổ sách. Có thể thiếu nữ kia lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, đầu ngón tay kiếm khí lại hướng về phía trước, đưa một phần.
Ừm,
ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ.
Sư
tỷ, ta phục. Long Ngạo Thiên tử trong hàm răng chậm rãi gạt ra câu nói này.
Ừm, tính ngươi thất thời.
Diệp Kinh Ngữ lúc này mới thỏa mãn, thu hồi kiếm khí, nàng chắp tay sau lưng, lao khí hoành thu vô Long Ngạo Thiên bà bay. Về sau, tại trong tông môn, nếu là bị người khi dễ, liền báo Vương Đằng đại danh. Hán, sẽ bảo kê ngươi.
Vương Đằng.
Long Ngạo Thiên sững sờ. Bất kể hắn là ai. Diệp Kinh Ngữ một mặt tin ta chuẩn không sai biểu lộ, dù sao, báo hắn danh tự, là được rồi.
Nha.
Long Ngạo Thiên nửa tin nửa ngờ lên tiếng. Hắn cũng không tin, cái này thánh địa bên trong, có ai dám khi dễ chính mình. Bao quát trước mắt cái này sư tỷ, cũng bất quá là thừa dịp chính mình không phòng bị, đánh lén đắc thủ thôi. Tiêu Dật Phong nhìn trước mắt hai vị này, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn ánh mắt lại nhìn phía cách đó không xa, những cái kia đồng dạng xuất thân bất phàm, từng cái kiệt ngao bất thuần tuổi trẻ thiên tiêu, cả đám đều phải nghĩ biện pháp cho lừa dối tiến đến. A hắn thở dài. Nhưng vì thánh địa vạn thế cơ nghiệp, hắn Tiêu Dật Phong vất vả một điểm, thì thế nào?
Chương 45, quyền đánh thiên tiêu, chân đạp chân long.
Chương 45, quyền đánh thiên tiêu, chân đạp chân long. Tiêu Dật Phong rất rõ ràng, nếu không phải lão tổ thu đồ tin tức truyền khắp chư thiên vạn giới, nếu không phải lão tổ một trưởng vỗ tàn diệu nhận đại đế dư uy, có tại lần này thiên nguyên thánh địa đệ tử đại điện, sợ là hết sức yên tĩnh, căn bản sẽ không có mấy người đến đây. Dù sao người nào cũng không phải người ngu, huyền thần thiên đế thọ nguyên sắp hết tin tức đồng dạng truyền đi xôn xao, ai sẽ nguyện ý tại một cái tức làm mất đi lớn nhất núi dựa lớn đỉnh phong thánh địa thân phía trên dưới chú đâu. Bây giờ đến đây những thứ này thiên chi tiêu tử, cùng nói là đến bái sư học nghệ, chẳng bằng nói là hướng về phía Mạc trưởng ca vị này thiên đế thân truyền tên tuổi trước tới khiêu chiến dương danh. Bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số người coi như cuối cùng tiến nhập thánh địa, chỉ sợ cũng chỉ là treo một cái danh hiệu mà thôi. Thật đến thánh địa nguy cấp tồn vong trước mắt, nguyện ý vì hắn nỗ lực tính mệnh, sợ là lắc đắc không có mấy. Thậm chí bọn hắn sau lưng những cái kia gia tộc cùng thế lực cũng sẽ không cho phép chính mình hậu bối đến tranh đoạt vũng nước đục này. Nghĩ tới đây, Tiêu Dật Phong trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Không quan hệ, chỉ cần người đến thì có biện pháp. Hắn hiện tại cũng là có thể hống một cái là một cái, chuyên môn chọn những cái kia bối cảnh cứng rắn, truyền thừa lâu hạ thủ. Đến lúc đó chỉ cần đem bọn hắn vững vàng buộc tại Thiên Nguyên Thánh Địa chiếc thuyền này phía trên, có thể thông qua Thiên Đế bảy tâm tính chắc thí, đã nói những tiểu tử này bản tính đều không xấu. Bọn hắn hiện tại chỗ thiếu hụt chỉ là đối Thiên Nguyên Thánh Địa lòng trung thành cùng tán đồng cảm giác thôi. Mà bồi dưỡng tán đồng cảm giác cái này một hối, hắn Tiêu Dật Phong có thể quá sẽ. Đây chính là thời gian trước lão tổ tay đem tay dạy hắn bất truyền chi bí. Lão tổ nói cái này gọi xí nghiệp văn hóa kiến thiết là hắn quê nhà vô thượng diệu pháp. Chính mình trước kia liền tại tông môn bên trong phạm vi nhỏ khảo nghiệm qua, hiệu quả có thể xưng tuyệt hảo. Cùng lúc đó, đệ tử trên khán đài bầu không khí say sưa. Vương Đằng bố đuổi đứng dậy, đối với Mạc trưởng ca bọn người chắp tay. Chư vị đạo huynh, xin lỗi. Hắn trên mặt mang theo vẻ đắc ý cùng hưng phấn. Tiểu đệ bất tài, vừa lúc bị tông môn chọn chúng thành lần này đại điện cái kia 5.000 tên giám khảo một trong. Tiếp đó liền muốn hạ tràng đi cùng những cái kia không biết trời cao đất rộng bọn tiểu bối luận bàn luận đạo một phen. Không thể sẽ cùng chư vị tại này ngôn hoan, còn mong rộng lòng tha thứ.
Ồ,
bên cạnh hắn mấy tên hoạch tâm đệ tử nghe vậy đều là mừng rỡ. Vương sư minh vì vũ.
Ha ha ha, vậy thì tốt quá.
Vương sư minh, đợi chút nữa đi xuống, có thể tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình. Để những cái kia người mắt cao hơn đầu nhóm cũng tốt tốt mở mang kiến thức một chút, chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa hạch tâm đệ tử lợi hại.
Không sai.
Hung hăng mài mài một cái nhuệ khí của bọn họ. Mọi người hào hào lớn tiếng khen hay. Mạc Trường Ca thấy thế, cũng là hướng về phía Vương Đằng, khẽ gật đầu, lấy đó cổ vũ. Một bên Trần Đạo, nhìn lấy vị này biết ăn nói, hào sảng hào phóng Vương Đằng đại ca, trong lòng sớm đã sinh ra một tia thân cận. Giờ phút này gặp hắn muốn hạ tràng, cái kia viên nho nhỏ tâm tư cũng hoạt lạc. Hắn xung phong nhận việc đứng người lên, ngửa đầu đối Vương Đằng nói ra, "Vương Đằng đại ca, ta vì ngươi đoán một quẻ, chúc ngươi kỳ khai đắc thắng, như thế nào?"
"Ồ,
ngươi sẽ tính quẻ?" Vương Đằng hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này một mực đi theo Trần Sư Minh bên người tiểu thư đồng. Hắn cũng là không có cự tuyệt, chỉ coi là đổ cái việc vui, liền cười buông tay.
"Tốt,
cái kia vậy làm phiền tiểu huynh đệ. Trần đạo có sư tôn Trần Huyền ban tặng hộ thân bảo vật, chỉ cần bói toán đối tượng, không phải thánh nhân cảnh trở lên tồn tại, liền sẽ không lại giống trước đó như vậy, bị nghiêm trọng phản phệ cùng thâm hụt." Hắn ra dáng chỗ, hai mắt nhắm lại, bấm ngón tay thôi diễn. Sau một lát, hắn mở mắt ra, chỉ là cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong lại lóe lên vẻ kinh hoàng.
Hắn nhìn đến
Vương Đằng đại ca, đợi chút nữa tại diễn võ đài phía trên, giống như sẽ bị một cái rất lợi hại nữ tử đánh cho rất thảm. Thậm chí, liền hắn vừa mới khoe khoang qua cái kia huyền quy thuẫn, đều bị người một kiếm cho chém thành hai nửa.
Cái này
có thể nói thế nào a? Hắn nhìn lấy Vương Đằng, cùng chung quanh cái kia từng đôi tràn đầy chờ đợi ánh mắt, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng lên.
Vương
Đằng đại ca, hắn lắp bắp nói, ta
tính tới ngài, tại về sau luận bàn phía trên.
Đúng, mau nói. Mọi người một mặt mong đợi thuốc giục nói. Trần đạo nhìn thoáng qua Mạc trưởng ca, lại nhìn mọi người một cái. Hắn quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Hắn nô lên tiểu lồng ngực, dùng một loại vô cùng khẳng định, vô cùng sục sôi ngữ khí, lớn tiếng nói, quyền đánh thiên tiêu, chân đạp chân long. Ha 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 ha. Mọi người nghe vậy, nhất thời bạo phát ra một trận cười to. Vương Đằng cũng là cười, lắc đầu, vươn tay vuốt vuốt Trần Đạo đầu. Ngươi tiểu gia hỏa này, ngược lại là cái biết nói chuyện. Vương Sư Minh, chúng ta là ngươi phất cờ hò reo. Tất trở Sư Minh Khải Hoàn trở về. Không sai. Vương Sư Minh tất thắng. Bị mọi người như thế thổi nâng, Vương Đằng chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại cuộn cuộn. Hắn đứng tại quan lễ đài biên giới, nhìn phía dưới cái kia một mảnh đen kịt tuổi trẻ thiên tiêu, mơ hồ, lại thật, sinh ra một loại nhìn xuống dãy núi tiểu nhân cảm giác. Theo tư chất chắc thí cùng tâm tính chắc thí, lục tục kết thúc. Giống Vương Đằng dạng này, bị chọn làm giám khảo 5000 tên tiên nguyên thánh địa đệ tử, cũng ào ào tự trên khán đài phi thân lên, rơi vào đến cái kia to lớn diễn võ quảng trường bên trong. Bọn hắn bên trong, tuyệt đại đa số đều là đạo văn cảnh tu vi, chỉ có số rất ít lĩnh đội người là sơ nhập vương hầu cảnh cường giả. Mà thông qua được hai cửa trước khảo nghiệm, đứng ở bọn hắn trước mặt tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, tu vi thì là cao thấp không đều. Theo tụ linh cảnh đến nguyên thần cảnh, đều có. Nhưng phần lớn đều tập trung ở thần thông cảnh cùng nguyên thần cảnh ở giữa. Dựa theo quy củ, thiên nguyên thánh địa đệ tử sẽ đem tự thân tu vi áp chế đến cùng người khiêu chiến, hoàn toàn nhất trí cảnh giới. Cái này đã là công bằng, cũng là tự tin. Một vị phụ trách chủ trì lần này đại điện trưởng lão phi thân lên, treo ở quảng trường trên không. Hán tu chính là âm ý chi đạo, giọng lớn nói ra xâm nhập nhân tâm. Đệ nhị quan luận bàn luận đạo chính thức bắt đầu. Chư vị cầu đạo giả có thể tự mình lựa chọn trước mắt sư huynh sư tỷ tiến hành khiêu chiến. Hắn bắt đầu vì mọi người nhất nhất giới thiệu cái kia 5000 tên giám khảo. Vị này chính là ta tông đan phong hoạch tâm đệ tử tôn nói, tinh thông thảo mục đan hỏa chi đạo. Vị này chính là ta tông khí phong hoạch tâm đệ tử Lý Thiết, một tay luyện khí thần truy xuất thần nhập hóa. Hắn nhất nhất giới thiệu. Thẳng đến hắn ánh mắt rơi vào vừa mới hăng hái mà rơi vào trong sân Vương Đằng trên thân. Vị này chính là ta tông chiến đường hoạch tâm đệ tử Vương Đằng. Này vị người, ngay tại hắn giới thiệu Vương Đằng trong nháy mắt, đài cao phía trên, cái kia một mực đi theo thánh chủ Tiêu Dật Phong sau lưng, như cùng một cái hiếu kỳ bảo bảo giống như đánh giá chung quanh Diệp Khinh Ngữ, đột nhiên meo lại hai mắt. Một đạo hàn quang lạnh lẽo, tự nàng trong mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt của nàng, gắt gao, khóa chặt nơi xa, cái kia tên là Vương Đằng tu sĩ trên thân. Vương Đằng, cũng là ngươi. Chương 46, huynh đệ nhóm đều đang nhìn ta không thể thua nhà. Chương 46, huynh đệ nhóm đều đang nhìn ta không thể thua nhà. Theo chủ trì trưởng lão ra lệnh một tiếng, to lớn diễn võ trên quảng trường, bầu không khí trong nháy mắt biến đến lửa nóng. Vạn tòa từ thánh nhân tự mình khắc họa pháp trận độc lập diễn võ đài, tự trên quảng trường chậm rãi dâng lên. Mỗi một tòa đều bao phủ một tầng không thể phá vỡ màn ánh sáng, đủ để cho vương hầu cảnh cường giả ở trong đó tùy ý thi triển tay chân. Ta chọn vị kia tôn đạo sư minh, trong nhà của ta cũng hơi thông đan hỏa chi thuật, chắc hẳn có thể có chỗ xác minh. Lý Thiết sư minh, vạn bối muốn lãnh giáo một chút thánh địa thiết tượng thần truy. Sớm đã ma quyền sát trưởng tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, ao ao căn cứ tự thân đạo pháp thuộc tính, chọn lựa thích hợp thiên nguyên đệ tử, thả người nhảy lên, leo lên mỗi người tuyển định diễn võ đài. Trong lúc nhất thời, vạn tòa diễn võ đài không còn chỗ ngồi, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vương Đằng chỗ diễn võ đài dưới, tự nhiên cũng rất nhanh liền có một vị người khiêu chiến. Đó là một vị người mặc lộng lẫy cầm bảo, khí chất bất phàm thế gia tử đệ. Hán Tu Vi đã đạt thần thông cảnh đỉnh phong, tại nhóm này đệ tử bên trong đã coi là người nổi bật. Vạn Bối Lạc Bắc gặp qua Vương Đằng sư huynh. Thiếu niên đối với Vương Đằng cung kính hành lễ một cái. Vương Đằng chắp hai tay sau lưng, rất có vài phần tiền bối cao nhân phong phạm, hắn nhẹ gật đầu. Lạc Bác sư đệ, không cần đa lễ, xuất thủ đi. Hắn tâm niệm nhất động, liền đem tự thân tu vi theo đạo văn cảnh gắt gao áp chế ở cùng đối phương ngang hàng thần thông cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên tu vi giống nhau, thế nhưng cố cựu tinh chiến trận sắc bén khí thế, nhưng còn xa không phải nhà ấm bên trong lớn lên thế gia tử đệ có thể so sánh. Cái kia, văn bối liền đắc tội. Lạc Bác khẽ quát một tiếng, không khách khí nữa. Hắn hai tay kết ấn, sau lưng một đầu từ thủy hệ linh lực ngưng tụ mà thành cự đại huyền quy hư ảnh, đột nhiên hiện lên. Huyền thủy phúc hải ấn, hắn một trường vỗ ra, đầy trời sóng nước chống rông xuất hiện, hóa thành ngập trời sóng lớn, hướng về Vương Đằng hung hăng vỗ xuống. Vương Đằng thấy thế, chỉ là khẽ cười một tiếng, không tránh không né. Hắn thậm chí liền pháp tướng cũng không từng vận dụng, hắn chỉ là đơn giản hướng về phía trước bước ra một bước, phá một quyền oanh ra, không có rực rỡ đạo pháp, chỉ có thuần túy nhất lớn nhất ngưng luyện lực lượng. Quyền phong phía trên màu vàng đất đạo văn lưu chuyển, nặng nề như núi. Oanh, cái kia đủ để bao phủ một ngọn núi ngập trời sóng lớn, đúng là bị một quyền này cứ thế mà từ đó đánh xuyên qua. Đây trời thủy khí nổ tung, Vương Đằng thân ảnh xuyên qua hơi nước đã xuất hiện ở Lạc Bắc trước người. Quá, quá nhanh. Lạc Bắc quá sợ hãi, vội vàng thôi động huyền quy hư ảnh che ở trước người. Vương Đằng lại là một quyền dán răng chắc chắc chỗ, đập vào cái kia huyền quy hư ảnh phía trên. Giang giác, huyền quy hư ảnh lên tiếng mà nát. Lạc Bắc rên lên một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Một chiêu liền đã phân ra cao thấp. Vương Đằng thu quyền mà đứng, cũng không có truy kích. Hắn nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy không cam lòng thiếu niên, chậm rãi mở miệng chỉ điểm. Ngươi tuy có gia tộc đạo pháp tương truyền, căn cơ cũng coi như vững chắc, nhưng xuất thủ quá mức non nớt, mỗi một lần kết tấn đều có lưu ba chỗ sơ hở, đối pháp lực trưởng khống cũng xa xa không đủ, bảy thành lực lượng đều lãng phí ở vô dụng thành thế phía trên. Hắn một phen thuyết giáo, đem đối phương không đủ, nói chúng tim đen chỗ, đều điểm ra. Cái kia thiếu niên nghe được là mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức trên mặt lộ ra hoàn toàn bái phục thần sắc. Hắn đối với Vương Đằng thật sâu cúi đầu. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Ừm. Vương Đằng nhẹ gật đầu, đối tiểu tử này thái độ có chút hài lòng. Ngươi mặc dù bại, nhưng tâm tính cũng tệ, tiềm lực còn có thể. Đi thôi, đến trưởng lão chỗ đó, nhận lấy của ngươi thân phận lệnh bài. Vâng. Cái kia thiếu niên vui mừng quá đỗi, lần nữa bái tạ về sau, mới hưng phấn rời đi diễn võ đài. Tương tự một màn, tại các nơi diễn võ đài phía trên, không ngừng trình diễn. Lần này tuổi trẻ thiên tiêu, chất lượng sát thực hơn xa giới trước. Tuy nhiên ít có người có thể tránh thức chiến thắng Thiên Nguyên Thánh Địa đệ tử, nhưng chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực cùng phẩm tính, các giám khảo chấm thi, phần lớn đều sẽ ban thông qua. Vương Đằng nhìn lấy cái kia thiếu niên bóng lưng rời đi, trong lòng tràn đầy thân là tiền bối cảm giác thỏa mãn. Thế mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng một trận gió lạnh thổi qua. Một cỗ băng lãnh, dường như bị tuyệt thế hung thú để mắt tới đồng dạng cảm giác nguy cơ, để hắn toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt bắt đầu dựng ngược lên. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy tại diễn võ đài phía dưới, một tên người đeo trường kiếm, đim bao đôi ngựa thiếu nữ, đang lẳng lặng chỗ, nhìn lấy chính mình. Thiếu nữ kia, một đôi mắt to, có chút linh động, nhìn qua, rất là đáng yêu. Nhưng ánh mắt của nàng, làm sao cảm giác như vậy không thích hợp đâu. Vương Đằng thấy thế, vẫn là gạt ra một cái nụ cười hiền hòa, hỏi: "Vị này, sư muội, ngươi cũng là tới tham gia khảo hay sao?" Diệp Kinh Ngữ nhìn lấy hắn, nhẹ gật đầu. Nàng trên thân khí tức cũng không có chút nào che giấu, bất ngờ đã là nguyên thần cảnh trung kỳ. Cái này khiến Vương Đằng trong lòng hơi hơi run lên. Khá lắm, bằng chừng ấy tuổi, liền có như thế tu vi, nhất định là cái nào đó đại thế lực dốc lòng bồi dưỡng tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nhưng ta nhìn sư muội bộ dáng, tựa hồ là vị kiếm tu. Vương Đằng chỉ chính mình: "Ta tu chính là hậu thổ chiến thể chi đạo, cùng đạo pháp của ngươi cũng không phù hợp. Ngươi xác định muốn đánh với ta một trận?" Hắn đây là hảo tâm nhắc nhở. Diệp Kinh Ngữ nghe vậy, cười. Nàng không có trả lời, chỉ là dẫn theo chuôi này nhìn qua phổ phổ thông thông trường kiếm, từng bước đi lên diễn võ đài. Vương Đằng thấy thế, cũng là bất đắc dĩ. "Thôi, đã ngươi chính mình chọn, vậy liền trách không được ta." Hắn làm theo phép mà hỏi thăm: "Sư muội, tôn tính đại danh?" Diệp Kinh Ngữ. Hảo, Vương Đằng nhẹ gật đầu: "Cái kia." Hắn lời còn chưa dứt, một đạo hàn quang đã vọt đến trước mặt hắn. "Ngoa tào, nhanh như vậy?" Vương Đằng trong lòng kinh hãi. Cái này thiếu nữ thân pháp nhanh đến mức có chút không hợp thói thường, nhưng hắn dù sao cũng là đạo văn cảnh đỉnh phong cường giả, chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Dưới chân hắn đông nhiên một bước, toàn bộ người thân thể lấy một loại thật không thể tin góc độ ngửa về đằng sau đi, hiểm lại càng hiểm chỗ, tránh đi cái kia mạt kiếm quang. Hắn vừa định kéo dài khoảng cách tập hợp lại, lại phát hiện thiếu nữ kia đúng là như ảnh tùy hình, không mấy đạo kiếm quang như là cuồng phong bạo vũ theo bốn phương tám hướng hướng hắn bao phủ mà đến. Mỗi một kiếm đều nhanh đến mức cực hạn, mỗi một kiếm đều kén ăn chui tới cực điểm. Vương Đằng rất ít cùng chân chính đỉnh cấp kiếm tu giao thủ. Hắn thấy, kiếm tu đều là một đám đem sở hữu gia sản đều vùi đầu vào một lưỡi phi kiếm phía trên kẻ nghèo hàn. Tuy nhiên phổ biến có thể đánh, nhưng thân thể yếu ớt, thủ đoạn duy nhất. Nhưng trước mắt này cái thiếu nữ, hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Nàng mỗi một chiêu đều là sát chiêu, mỗi một thức đều ẩn chứa để hắn đều cảm thấy tim đập nhanh sắc bén kiếm ý. Bất quá là ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Vương Đằng vị này thân kinh bách chiến hạch tâm đệ tử, đúng là bị một cái so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới thiếu nữ áp chế đến, chỉ có thể chật vật không chịu nổi chỗ, tả hữu tránh né. Tê, một đạo kiếm quang lướt qua cánh tay của hắn sẽ qua, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Cái này cô đương có chút cường đến quá phận. Vương Đằng áp lực bạo đại, hắn có thể cảm giác được đối phương là thật tại hạ tử thủ, chiêu chiêu đều hướng chính mình yếu hại phía trên bắt chuyện. Thế này sao lại là luận bàn luận đạo? Đây rõ ràng là vật lộn sống mãi a. Hắn trong lòng dâng lên một cỗ vô danh hỏa. Tiểu cô đương, người trong nhà người không dạy qua ngươi, làm người muốn lưu một đường sao? Hắn thật vô cùng nghĩ, lập tức liền giải khai tu vi trói buộc, dùng đạo văn cảnh lực lượng đem cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu hùng hăng chấn áp. Nhưng hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua nơi xa tòa kia đệ tử quan lễ đài, Trần Ca đạo huynh cùng cái kia một chúng các sư huynh đệ, thảo huynh đệ nhóm đều đang nhìn ta, không được, mặt mũi này không thể ném. Có thể, nhưng cùng cảnh giới phía dưới hắn giống như thật đánh không lại a. Cái này thiếu nữ kiếm quá nhanh, nhanh đến căn bản không giảng đạo lý. Vương Đằng con mắt chuyển động, đội vàng hướng lấy Diệp Kinh Ngữ bí mật truyền âm nói: "Sư muội, sư muội, được rồi, được rồi, ta nhận thua, tính ngươi thông qua được, nhanh dừng tay, được không?" Thế mà đáp lại hắn là càng thêm mãnh liệt kiếm quang. Vương Đằng gấp: "Sư muội a, Diệp sư muội, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện a. Ngươi trước dừng tay, ngươi nhập môn về sau có khó khăn gì đều có thể tới tìm ta Vương Đằng, ta bảo kê ngươi như thế nào?" Lần này Diệp Kinh Ngữ công kích rốt cục cũng ngừng lại, nàng đứng tại Vương Đằng trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ, thậm chí còn dí dòng chỗ lộ ra hai cái răng khểnh. Tại người ngoài xem ra nụ cười này hồn nhiên ngây thơ, rất là đáng yêu, nhưng tại Vương Đằng trong mắt cái này thật là kinh dị. Hắn nhìn đến thiếu nữ và môi động, một đạo băng lạnh thấu xương thanh âm trực tiếp tại trong thần hồn của hắn băng lên: "Chúng ta kiếm tu linh thạch đều là bị ngươi loại này gian thương lừa sạch." "Cái gì?" Không đợi Vương Đằng kịp phản ứng, đây là ý gì,
Diệp Khinh Ngữ trên thân khí tức ầm vang bạo phát. Nàng đem chính mình nguyên thần cảnh trung kỳ tất cả lực lượng đều quán chú đến trong tay trường kiếm phía trên. Thi triển ra, nàng chuyến này tối cường một kích. Một kiếm kinh hồng, quá nhanh. Một kiếm này đã hoàn toàn siêu việt Vương Đẳng có khả năng phản ứng cực hạn. Hắn chỉ thấy một đạo quang, sau đó chỗ ngực liền truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự kịch liệt đau nhức. Hắn thậm chí liền giải khai tu vi phong ấn suy nghĩ cũng không kịp dâng lên. Phanh! Vương Đẳng cả người như là một viên đạn tháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào diễn võ đài màn ánh sáng phía trên, mới chậm rãi trượt xuống. Mà Diệp Khinh Ngữ tại chém ra một kiếm này về sau cũng là khuôn mặt một trắng, linh lực hao hết, chống kiếm mềm mại thở hổn hển. Chương 47, như thế rất tốt. Chương 47, như thế rất tốt. Phanh! Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, vang vọng toàn bộ diễn võ trường khu. Trên khán đài, Mạc Trường Ca cùng cái kia mấy tên vừa mới còn đang vì Vương Đẳng thổi phồng hạch tâm đệ tử, nụ cười trên mặt triệt để đọc lại. Bọn hắn soát một chút, tất cả đều đứng lên, khó có thể tin nhìn phía dưới tòa kia diễn võ đài. Chỉ thấy Vương Đẳng như cùng một cái phá bao tải giống như, theo màn sáng phía trên chậm rãi trượt xuống, nằm trên mặt đất không nhúc đích, không rõ sống chết. Cái này Vương Sư Minh bị đánh bay rồi. Một tên đệ tử lắp bắp nói, dường như thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Ngoa tào! Một người đệ tử khác càng là trực tiếp phát nổ nói tủ. Mà đứng tại Mạc Trường Ca bên cạnh Trần Đạo thì là ngao một tiếng, hai tay bưng kín mặt mình, không dám nhìn nữa. Hắn hoang luôn. Thành sự thật, chỉ bất quá là bị đảo ngược thực hiện. Vương Đẳng xung quanh vài tòa diễn võ đài phía trên, những cái kia chính đang kịch liệt giao thủ giám khảo cùng thiên tiêu nhóm cũng đều đồng loạt dừng động tác lại. Tất cả mọi người đều dùng một loại gặp quỷ biểu lộ nhìn hướng bên này. Cái kia, đây không phải là chiến đường hạch tâm đệ tử Vương Đẳng sư minh sao? Đạo văn cảnh định phong cường giả. Vậy mà tại vừa đối mặt phía dưới, bị một cái đến đây khảo hạch nữ hoa cho một kiếm đánh bay. Nhanh, mau đi xem một chút. Chủ lễ đài phía trên, Tiêu Dật Phong cũng là biến sắc. Hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở tòa kia diễn võ đài xuống. Hắn thần niệm quét qua, phát hiện Vương Đẳng chỉ là bị chút chấn động, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn con ngón đúng ra, một đạo ôn hòa thánh nhân chi lực độ vào Vương Đẳng thể nội, vì hắn ổn định thương thế. Người tới, đem hắn đưa đến Tĩnh Tâm Điện, cực kỳ tu dưỡng. Tiêu Dật Phong đối với chạy tới đệ tử chấp sự phân phó nói. Vâng. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Dật Phong mới quay đầu, nhìn về phía diễn võ đài phía trên. Chỉ thấy Diệp Khinh Ngữ chính một tay chống thanh kia trường kiếm, khuôn mặt trắng xám, mềm mại thở hổn hển. Hiển nhiên, vừa mới cái kia một kích cuối cùng, đối nàng mà nói cũng tạo thành to lớn tiêu hao cùng phản vệ. Ai? Tiêu Dật Phong ở trong lòng bất đắc dĩ, thở dài. Chuyện này là sao? A, vừa mới tiểu tổ tông này nói nghĩ tiếp diễn võ đài bên kia, khoảng cách gần nhìn xem. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền do nàng đi. Ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà trực tiếp thì chọn lấy cái giám khảo, cho đánh cho một trận. Mà lại, Vương Đẳng tiểu tử kia, đến cùng là làm cái gì người người đoán trách sự tình, làm cho vị này kiếm mộ tiểu công chúa hạ như thế ngoan thủ. Hắn nhìn lấy Diệp Khinh Ngữ bộ kia linh lực hao hết suy yếu bộ dáng, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể đi lên trước, ôn hòa nói, khe nói à, luận bàn mà thôi, điểm đến là dừng là đủ. Đi thôi, trước theo ta trở về điều tức. Nói xong, hắn liền phất ống tay áo một cái, cuốn lên Diệp Khinh Ngữ, thân ảnh lóe lên, liền quay trở về chủ lễ đài. Một mực đi theo phía sau hắn Long Nạo Tiên, đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chính mình vị sư tỷ này, giống như so chính mình tưởng tượng còn muốn manh liệt a. A không, là sư muội. Tuy nhiên trước mắt nàng sự tình sư tỷ, nhưng không lâu sau đó cũng là sư muội. Long Nạo Thiên ở trong lòng tự mình uốn nắn lấy. Cửu Thiên phía trên Vân Hải chi đỉnh, Chân Huyền thân ảnh từ trong hư không chậm rãi bước ra, xuất hiện ở Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly nữ đế bên cạnh. Lao tổ. Cơ Thanh Huyền nhìn đến Trần Huyền đi mà quay lại, vừa định hành lễ, lại bỗng nhiên thần sắc nhất biến. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lão tổ giờ phút này trên thân khí tức chập trùng bất định, tựa hồ có chút suy yếu. "Lão tổ, ngài đây là chuyện gì xảy ra?" Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. "Không sao." Trần Huyền khoát tay áo, trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là nhớ tới một số cố nhân chuyện xưa, liền đi cái kia thiên đạo trưởng hạ bên trong, mò mấy con cá nhỏ, tự ôn chuyện thôi. "Mò mấy con cá nhỏ, tự ôn chuyện." Nghe nói như thế, Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly nữ đế thân thể đều mấy cái không thể xem xét chỗ, run một cái. Bọn hắn đều là đại đế, tự nhiên có thể nghe hiểu lời nói này sau lưng hàm nghĩa chân chính. Có thể bị thiên đế xưng là cố nhân, ngoại trừ cùng cấp bậc tồn tại, còn có thể là ai? Mà ôn chuyện phương thức, suy nghĩ một chút vừa rồi mấy cái kia tức hồn hển đế giả chửi mắng, liền có thể tưởng tượng được. Gặp lao tổ vô ý cáo biết sự tình toàn cảnh, Cơ Thanh Huyền cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hắn chỉ có thể dùng một loại vô cùng lo lắng ngữ khí khuyên lao tổ, còn thì ngài chú ý thân thể. Bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tôi rình mò, ngài như có bất kỳ hành động, tùy thời có thể gọi phía trên văn bối. Văn bối nguyện vì lao tổ dọn sạch hết thảy chướng ngại. Ha ha, ngươi cái này hải tử có lòng. Trần Huyền nghe trong lòng cũng là có chút tấm lòng. Hắn lời nói xoay chuyển, nhìn về phía hai người hỏi, đúng rồi, ta để cho các ngươi làm chuyện thông ra như thế nào? Cơ Thanh Huyền mặt mo đỏ ửng, vội vàng trả lời, hồi lao tổ đại thể chuẩn bị công việc đều đã thương định, chỉ đợi thời cơ chín muồi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Băng Ly nữ đế,
nói bổ sung, vạn bối nghĩ đến, một năm về sau, vừa vặn là lao tổ ngài vạn năm thọ thần ngày. Không bằng, liền vào lúc đó, vì lao tổ ngài chúc thọ về sau, lại hướng chư thiên công khai tuyên bố việc này, cũng coi là song hỷ lâm môn. Ta, thọ thần. Trần Huyền nghe vậy, hơi sững sờ. Chính hắn, đúng là đem sự kiện này, đem quên đi. Giống như, xác thực có như thế cái quy củ. Cách mỗi vài năm, thánh địa đều sẽ vì hắn tổ chức một lần thọ điện. Nhìn lấy lao tổ cái kia có chút xuất thần bộ dáng, Cơ Thanh Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lão tổ, thế nhưng là có cái gì, chỗ không ổn?" "Không có." Trần Huyền chậm rãi lắc đầu, hắn nhớ tới, hắn sư tôn, hắn xuyên việt mà đến, tại cái thế giới xa lạ này, ngơ ngơ ngác ngác, như là cô hồn dã quỷ hết sức tìm kiếm 30 năm, mới bước lên tu hành chi lộ. Lại hơn trăm năm, hắn mới rốt cục có đệ nhất cái quy tốc. Hắn bái một vị tán tu vi sư. Hắn sư tôn, tu vi không cao, thiên phú cũng không tính được đỉnh phong. Nhưng sư tôn giáo hắn đồ vật cũng rất nhiều, dạy hắn biết thảo dược, dạy hắn luyện đăng khí, dạy hắn như thế nào tại nhân tâm hiểm ác tu chân giới sống sót. Hắn nhìn tới như cha, hắn sư tôn cả đời chỉ lấy hắn như thế một cái đồ đệ, mặc dù chỉ là cái tán tu, lại dốc hết sở hữu cho hắn chính mình có thể cho lớn nhất chống đỡ. Sư tôn hỏi hắn sinh nhật là khi nào, hắn lắc đầu không biết, xuyên biệt mà đến, tiếp trước sinh nhật sớm đã không có ý nghĩa. Hắn lại hỏi sư tôn cũng cười nói chính mình là cô nhi, cũng không biết. Hai người nhìn nhau cười to. Về sau, sư tôn liền đem hắn bái sư cái kia một ngày, định là hắn sinh nhật. Sau đó, mỗi 5 năm, sư tôn đều sẽ vì hắn làm một lần sinh nhật. Vô luận đương thời, bọn hắn là tại Phồn Hoa Tiên Thành, vẫn là tại Hoang Vu Cổ Tinh, chưa bao giờ gián đoạn. Mà hắn cũng sẽ ở cái kia một ngày, vì sư tôn làm một lần thọ thần. Cái kia mỗi 5 năm một lần, độc thuộc về bọn hắn sư đồ hai bí mật của người, là Trần Huyền tại cái kia đoạn lang bạt kỳ hồ tuế nguyệt bên trong, vui sướng nhất thời điểm. Lại về sau, sư tôn vì cho hắn tìm kiếm đột phá tài liệu, bị cửu gia đánh thành trọng thương, đạo cơ hủy hết. Trần Huyền liền bắt đầu phát điên đồng dạng tu hành. Hắn một bên khổ tu, một bên liều mạng vì sư tôn kéo dài tính mạng. Thế mà, thọ nguyên cuối cùng cũng có sắp hết một ngày. Hắn sư tôn vẫn là đi, thì chết tại hắn thành thánh cái kia một ngày. Trần Huyền tại sư tôn trước mộ, quỳ dòng dã 3 tháng. Hắn nhìn lấy khối kia băng lãnh mộ địa, suy nghĩ muôn vàn. Hắn không có quá mức bi thương, bởi vì dựa theo sư tôn tu vi, vốn là sống không được lâu như vậy. Là hắn cứ thế mà vì hắn tục ngàn năm chi mệnh. Sư tôn thời điểm ra đi, cũng rất an tưởng. Hắn nói, hắn sống đến đầy đủ lâu. Tiếc nuối duy nhất, liền là không thể lại thân mắt thấy chính mình cái này đồ đệ duy nhất, danh hào vang vọng chư thiên vạn giới. Nhưng là, nghĩ đến cái kia mỗi lần sinh nhật thượng sư tôn làm hắn chăm chú chuẩn bị lễ vật, nghĩ đến sư tôn mỗi lần xuất ra cái kia ấm thấp kém linh tiểu lúc, nụ cười trên mặt, nghĩ đến cái kia vô số cái ngày đêm làm bạn cùng dạy bảo, Trần Huyền vẫn là khóc. Từ đó về sau, hắn liền gia nhập Thiên Nguyên Thánh Địa. Thành đế về sau, hắn cũng ghi nhớ lấy sư tôn dạy bảo, không phụ đối với chính mình có ơn người. Hắn liền trở thành Thiên Nguyên Thánh Địa lão tổ. Cái này một thủ hộ, chính là 10 năm. Hồi ức giống như thủy triều vào tới. Trần Huyền cặp kia vốn đã đục ngầu đôi mắt, dần dần ở bước. Nhưng tiểu bối phía trước, hắn vẫn là cưỡng ép đem cái kia cỗ chua xót nhìn xuống. Hắn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, mới dùng một loại mang theo một chút thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói, "Như thế, rất tốt." Chương 48, Tam đế cùng tụ, diễn võ đài phía trên hiện thánh tử. Chương 48, Tam đế cùng tụ, diễn võ đài phía trên hiện thánh tử. Vân Hải chi đỉnh, bầu không khí có chút tiến lặng. Trần Huyền cái kia ngắn ngủi xuất thần, để Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly nữ đế đều bén nhạy đã nhận ra một loại nào đó không thích hợp. Bọn hắn có thể cảm giác được, vị này truyền thuyết bên trong thiên đế, trên thân tựa hồ quanh quẩn lấy một loại bọn hắn không thể nào hiểu được, thật sâu cô độc. Hai người không dám nhiều lời, chỉ có thể yên tĩnh chỗ, bồi tiếp hắn, đứng vững. Rất lâu, Trần Huyền mới từ cái kia đoạn Trần Phong ký ức bên trong lấy lại tinh thần. Trên mặt hắn cái kia tia thương cảm, trong nháy mắt liền bị cười ôn hòa ý thay thế. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào tư thái hiểu điệu, đang tò mò đánh giá bốn phía Vân Hải Lạc Ly Yên trên thân. "Tiểu nữ oa." Trần Huyền mở miệng cười. "Theo ta đi nhìn xem, ta cái kia bất thành khí đồ đệ như thế nào?" Lạc Ly Yên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, đối với Trần Huyền nhẹ nhàng cúi đầu. "Vãn bối, tuân mệnh." Trần Huyền hài lòng gật gật đầu. Hắn không tiếp tục tận lực gần tàng thân hình, chỉ là như vậy một bước, liền từ cái kia Vân Hải chỗ sâu đạp đi ra. Cơ Thanh Huyền thấy thế, trong lòng hơi động. "Lão tổ, đây là muốn hiện thân." Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Băng Ly nữ đế, thấy đối phương cũng không có chút nào dị nghị. Sau đó, hai vị đại đế cũng dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu khí tức, đi theo Trần Huyền sau lưng, cùng nhau xuất hiện ở Thiên Nguyên Thánh Địa Cửu Thiên phía trên. "Vâng." Ba cỗ hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mênh mông vô biên đế uy, như ba tòa thái cổ thần sơn, đột nhiên hàng lâm tại đại điện hội trường trên. Trong đó một đạo, Thương lão, Thâm Thúy, áp đảo vạn đạo phía trên. Mặt khác hai đạo, một người sắc bén, một người băng hàn, đồng dạng trấn áp một phương thiên địa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phi thường náo nhiệt đại điện hội trường, trong nháy mắt, lâm vào yên tĩnh như chết. Phía dưới diễn võ đài phía trên, những cái kia đánh thẳng đến khó phân thắng bại tuổi trẻ thiên tiêu, trong tay động tác, đồng loạt ngừng lại. Trên khán đài, sở hữu ngay tại ồn ào nghị luận tu sĩ, cũng đều ngạc nhiên, ngẩng đầu lên. Tất cả mọi người đều rung động chỗ, nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia ba đạo chậm rãi ngưng tụ thành hình, vĩ nạn vô biên hư ảnh. Cái kia, đó là Thanh Huyền Kiếm Đế, còn có Giao Chỉ Băng Ly Nữ Đế. Trời ạ, hai vị đại đế vậy mà đồng thời hiện thân. Trung gian vị kia, cái kia đạo khí tức, chẳng lẽ nói là Huyền Thần Thiên Đế? Thánh chủ phong phía trên, Tiêu Dật phong sau lưng, Long Nạo Thiên La thất thanh. Hắn bình viên cũng không quên được, cái kia đạo từng tại hắn tính cách huyễn cảnh bên trong, lưu lại vô tận hoảng sợ cùng rung động không phía trên khí tức. Không chỉ là hắn, Diệp Khinh Ngữ cùng mấy vị khác đồng dạng bị Tiêu Dật phong thu làm môn hạ, xuất thân bất phàm tuyệt đỉnh thiên kiêu, giờ phút này cũng đều là gương mặt rung động. Bọn hắn bên trong, không thiếu có từng thấy chính mình thánh nhân chính là đến đại đế lão tổ. Có thể, ba vị đại đế tề tụ, trung lập tại Cửu Thiên phía trên cảnh tượng, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là trung gian vị kia, là truyền thuyết bên trong thiên đế a. Liên tại đám người tâm thần chập chờn lúc, chân nguyên trên thân, cái kia như là thác nước, chảy xuôi theo chí cao đạo vận, chậm rãi hướng về phía dưới, vùng vãi mà đi. Không có áp bách, không có uy nghiêm, chỉ có thuần túy nhất, bản nguyên nhất, đại đạo khí tức. Cổ này khí tức, như vui sướng, như mưa phùn, vô thanh vô tức, chân bóng lấy tại trường mỗi người thần hồn. Sơn môn bên ngoài, những cái kia đến đây hộ tống chính mình vãn bối các phương cường giả, tại tiếp xúc đến cỗ này đạo vận trong nháy mắt, đều là toàn thân chấn động. Đây là một vị kẻ tại vương hầu cảnh đỉnh phong mấy ngàn năm thế gia lão tổ, chỉ cảm giác mình cái kia không thể phá vỡ bình cảnh, đúng là vương lòng một kia. Thiên đế đạo vận, hắn đang chủ động để cho chúng ta cảm thụ hắn đạo. Một tên khác thánh nhân cảnh hộ đạo giả, càng là kích động đến toàn thân run rẩy. Ông trên quảng trường, một tên ngay tại cảm ngộ tuổi trẻ thiên kiêu, trên thân khí tức đột nhiên nhất biến, đúng là trực tiếp tại chỗ đột phá. Đây là thiên đế ban ơn. Không biết là ai, hô lớn một tiếng, tất cả mọi người phản ứng lại. Những cái kia hộ đạo giả trường bối, không do dự nữa, ào ào đứng dậy, đối với Cửu Thiên phía trên cái kia đạo thương lão thân ảnh, cung cung kính kính, chắp tay một lễ. Mà những cái kia tuổi trẻ cầu đạo giả, càng là như nhặt được chí bảo, lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, nắm chặt cái này vạn năm khó gặp cơ hội, nỗ lực từ đó tìm kiếm một tia thời cơ đột phá. Lão tổ, ngài đây là? Cơ Thanh Huyền nhìn lấy Trần Huyền, có chút không hiểu. Trần Huyền chỉ là cười cười, thanh âm không lớn, lại rõ ràng, truyền khắp toàn bộ hội trường. Không sao, đến ta Thiên Nguyên Thánh địa người đều là khách, nhất là những này tiểu hoa hoa nhóm, nguyện ý không xa ước vạn dặm tinh hà, đến đây ta Thiên Nguyên cầu đạo. Ta thân vị chủ nhân nhà, tự nhiên cũng muốn đưa lên một phần, không có ý nghĩa lễ gặp mặt. Lời vừa nói ra, phía dưới những cái tiếng ngay tại cảm ngộ đạo vận các phương cường giả, tâm thần đều là khẽ động. Khá lắm, đây chính là Thiên Đế lồng ngực cùng khí phách sao? Bọn hắn bên trong không thiếu có một ít, trước đó đối Thiên Nguyên Thánh địa chỉ là ôm lấy thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí chờ lấy chế giễu thái độ. Có thể giờ phút này cảm nhận được cái kia thật sự chỗ tốt, nghe được lần này đại khí bàng bạc lời nói, bọn hắn trong lòng điểm này khúc mắc không khỏi tiêu tán rất nhiều. Đối Thiên Nguyên Thánh địa cảm quan cũng tại thời khắc này phát sinh vi diệu cải biến. Trần Huyền không tiếp tục để ý tới phía dưới, hắn đối với đệ tử quan lễ đại phương hướng nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Ngay tại xem lễ mạc trường ca cùng Trần Đạo, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc liền đã xuất hiện ở Cửu Thiên phía trên, Trần Huyền bên cạnh. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Trần Huyền chỉ bên cạnh Mạc Trường Ca, đối Băng Ly Nữ Đế nói ra, đây cũng là ta cái kia bất thành khí đại đồ đệ, Mạc Trường Ca. Hắn lại kéo qua sau lưng cái kia có chút sợ người lạ tiểu bất điểm. Cái này là ta nhị đồ đệ, Trần Đạo. Cái gì? Nhị đồ đệ? Cơ Thanh Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lao tổ hắn, cái gì thời điểm lại thu một người đệ tử? Chính mình làm sao hoàn toàn không biết. Băng Ly Nữ Đế cũng là đôi mắt đẹp ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia nhìn qua gầy gò tiểu thiếu niên trên thân. Cái này xem xét, càng làm cho nàng trong lòng giật mình. Kẻ này căn cốt, tuy nhiên thường thường không có gì lạ, nhưng hắn thần hồn cùng thể chất cực kỳ huyền ảo, cho nên ngay cả chính mình vị này đại đế đều hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn tiềm lực chi nghịch thiên, chỉ sợ cùng chính mình cái kia tiên thiên đạo thai đồ đệ đều tại sản sản với nhau. Vị này huyền thần thiên đế đến cuối cùng là từ nơi đó tìm tới bực này quái vật. Mạc Trường Ca cùng Trần Đạo tại Trần Huyền gia hiệu dưới cũng liền bận điệu đối với Cơ Thanh Huyền cùng Băng Ly Nữ Đế không mình hành lễ. Đệ tử Mạc Trường Ca, Trần Đạo bái kiến Thanh Huyền kiếm đế, bái kiến Băng Ly Nữ Đế. Mạc Trường Ca có tốt cử chỉ có độ, Trần Đạo thì là lần đầu tiên nhìn thấy bực này chẳng diện, hành lễ đều được đến gặp đèn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rất là lấy vui. Mạc Trường Ca ánh mắt cùng một bên Lạc Ly Yên đối mặt, hắn tự nhiên là biết chuyện thông gia. Giờ phút này chính mắt thấy vị này truyền thuyết bên trong giao chỉ tiên tử, dù hắn luôn luôn trầm ổn đạo tâm, cũng không khỏi đến hơi động một chút. Thực sự là tuyệt đại giai nhân, mà một bên Trần Đạo thì là không hề cố kỵ chỗ, nhỏ giọng tán thưởng. Hoa, tiên nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp nha. Hắn lại trộm nhìn thoáng qua Băng Ly Nữ Đế, vị này nữ đế tiền bối cũng thật xinh đẹp. Lần này đồng ngôn vô kỵ, để Băng Ly Nữ Đế nghe được là tâm hoa nộ phóng, cái kia băng lanh trên mặt cũng nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lạc Ly Yên cũng là khuôn mặt từng đỏ, đối với Trần Đạo ôn hòa cười một tiếng, đồng thời cũng tò mò chỗ yên lặng đánh giá trước mắt Mạc Trường Ca. Ân, ngược lại là so trên bức họa nhìn lấy càng thuận mắt một số. Mạc Trường Ca đối với Lạc Ly Yên lễ phép nhẹ gật đầu, thăm hỏi một tiếng. Lạc tiên tử kính đã lâu. Trần Huyền nhìn trước mắt cái này một màn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tốt một đôi bích nhân. Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Ly Yên, vừa cười vừa nói, tiểu nữ hoa, ngươi không phải muốn nhìn một chút nhà ta Trường Ca thực lực sao? Vừa tốt, hôm nay là ta thánh địa đại điện, ta liền làm chủ, để Trường Ca đi cái kia diễn võ đài trên tọa trấn một phen.
vô luận là cùng với những cái khác thiên kiêu luận bàn, vẫn là cùng ngươi luận bàn, đều có thể. Ngươi nhìn, như thế nào? Lạc Ly Yên nghe vậy, nhẹ gật đầu. Mạc Trường Ca hiểu ý hắn đối với Trần Huyền cùng hai vị đại đế, cung kính cúi đầu. Sau đó, thân hình lóe lên, liền vô thanh vô tức, rơi vào cái kia vạn tòa diễn võ đài trung ương nhất, cũng là lớn nhất một tòa chủ đài phía trên. Lần này, hắn không tiếp tục mang theo mặt nạ, mà chính là lấy hình dáng bày ra. Phía dưới, những cái kia mới vừa từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại các tu sĩ, đều ào ào phát ra kinh hô. Mau nhìn, là Mạc Trường Ca, Thiên Nguyên Thánh Tử, hiện thân. Chỉ thấy cái kia chủ đài phía trên, Mạc Trường Ca một bộ áo xanh, cứ như vậy tùy ý chỗ, ngồi xếp bằng, dùng một khối vải trắng không ngừng lau trong tay phàm thiết kiếm. Thân kiếm quang ảnh lưu chuyển, kiếm minh như bên thai bên cạnh. Chương 49, Ly Yên cũng muốn cùng sư minh, luận bàn 1-2 chương 49, Ly Yên cũng muốn cùng sư minh, luận bàn 1-2 hắn. Cũng là Mạc Trường Ca. Chủ lễ đài phía trên, Diệp Khinh Ngự cặp kia linh động mắt to, không nháy mắt, nhìn chằm chằm phía dưới tòa kia chủ diễn võ đài. Ánh mắt của nàng vượt qua Mạc Trường Ca cái kia tuấn lãng siêu phàm dung mạo, trực tiếp rơi vào hắn trên gối, trôi này đang bị cẩn thận lau. Phàm thiết kiếm phía trên, nàng cùng Mạc Trường Ca cùng là kiếm tu, thậm chí có thể nói là cùng một loại kiếm tu, đều đi là đầu kia phản pháp quy chân, lấy kiếm tâm ngự vạn vật chí giản chi đạo. Cho nên, nàng so tất cả mọi người ở đây đều càng có thể xem hiểu, Mạc Trường Ca cái kia nhìn như đơn giản lau động tác, ý vị như thế nào. Đó là một loại người cùng kiếm tuyệt đối phù hợp. Tại cái kia một khắc, trôi này phàm thiết kiếm không còn là tự vật, nó cũng là Mạc Trường Ca cánh tay kéo dài, là hắn kiếm tâm cụ tượng hóa, lấy phàm thiết thân thể gánh chịu vô thượng kiếm ý, thậm chí làm cho cái kia phàm thiết phát ra chỉ có thần binh mới có kiếm minh. Loại này không thể tưởng tượng cảnh giới, nàng chỉ ở chính mình vị kia danh xưng một kiếm kinh hàn cửu thiên trên thân phụ thân gặp qua. Mà Long Ngạo Tiên thì không có nhiều như vậy tinh tế tỉ mỉ tâm tư, hắn nhìn đến chỉ có khiêu khích. Mạc Trường Ca bộ kia không coi ai ra gì tư thái, hắn thấy chính là lớn nhất cực hạn đối với hắn Long Ngạo Tiên không nhìn. Giống một tiếng cao vút long ngầm, đột nhiên tự trong miệng hắn bạo phát, hắn rốt cuộc kìm nén không được chiến ý trong lòng, cả người hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, trực tiếp theo chủ lễ đài phía trên nhảy xuống, hướng về kia tòa chủ diễn võ đài bắn tới. Vâng, hắn nặng nề mà rơi vào diễn võ đài phía trên, kinh khủng lực đạo để cả tòa từ thánh nhân ra chỉ diễn võ đài cũng vì đó kịch liệt chấn động. Màu vàng kim long khí từ hắn thể nội phóng lên tận trời, cái kia thuộc về nguyên thần cảnh hậu kỳ cường đại khí tức không giữ lại chút nào chỗ, triệt để phóng thích. Từng sợi màu vàng kim long lân hư ảnh tại hắn làn da phía trên như ẩn như hiện, đó là tổ long huyết mạch bị kích hoạt đến cực hạn thể hiện. Mạc Trường Ca, Long Ngạo Thiên thanh âm như là sấm sét vang vọng toàn bộ quảng trường, có thể dám cùng ta Long Ngạo Thiên nhất chiến. Cái này âm thanh đột nhiên xuất hiện khiêu chiến, làm cho cả vừa mới còn đắm chìm trong thiên đế ban ơn bên trong hội trường trong nháy mắt lần nữa sôi trào. Là thái cổ long tộc vị kia hoàng tử, hắn vậy mà thật dám người chọn đầu tiên chiến Mạc Trường Ca. Hảo cương khí tức, đây chính là tổ long huyết mạch sao? Chủ diễn võ đài phía trên, Mạc Trường Ca chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cầm trong tay chuôi này lao đến không nhốn bụi trần phàm thiết kiếm, thu hồi trong vỏ. Sau đó đứng người lên, đối với Long Ngạo Thiên bình tĩnh làm ra một cái dấu tay xin mời. Cùng lúc đó, hắn trên thân cái kia thuộc về vương hầu cảnh đỉnh phong khí tức bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Vương hầu cảnh, đạo văn cảnh, nguyên thần cảnh đỉnh phong, nguyên thần cảnh hậu kỳ, hắn tu vi tinh chuẩn chỗ áp chế đến cùng Long Ngạo Thiên hoàn toàn nhất trí cảnh giới. Thế mà ngay tại tất cả mọi người coi là hắn muốn lấy này cảnh giới ứng chiến thời điểm, hắn trên thân khí tức vậy mà còn tại hạ xuống. Nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên thần cảnh sơ kỳ, cuối cùng vững vàng ổn định ở vừa bước vào nguyên thần cảnh môn hạm phía trên. Cái này một động tác để toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Hắn vậy mà tự hạ hai cái tiểu cảnh giới, thật ngông cuồng. Hắn đây là hoàn toàn không có đem Long Ngạo Thiên để vào mắt ta. Hô trướng. Long Ngạo Thiên cảm giác mình nhận lấy trước nay chưa có vũ nhục, người muốn chết. Hắn liền cơ bản nhất luận bàn lễ nghi đều không lo được, cả người như là bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trực tiếp thẳng hướng Mạc Trường Ca. Thần Long bãi vĩ. Hắn thân hình thoát một cái, sau lưng một đạo từ tổ long chi lực ngưng tụ mà thành to lớn đuôi rồng hư ảnh, mang theo xé rách hư không chi thế, hướng về Mạc Trường Ca, hung hăng quét ngang mà đi. Mạc Trường Ca không tránh không né, hắn chỉ là tại đuôi rồng sắp tới người thời khắc, phía bên trái bước ra một bước nhỏ, cũng là như thế một bước nhỏ, lại dường như vượt qua không gian khoảng cách, vừa đúng chỗ, tránh đi đuôi rồng cường mạnh nhất nhọn đầu. Sau đó, hắn vươn tay, cũng chỉ làm kiếm, tại cái kia đuôi rồng phía trên, yếu nhất một cái tiết điểm, nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm, cái kia đủ để đem một ngọn núi đều quất thành bột mịn kinh khủng đuôi rồng, đúng là như là như khí cầu bị đâm thủng đồng dạng, lên tiếng mà nát. Cái gì? Long Ngạo Thiên trong lòng kinh hãi. Còn không đợi hắn biến chiêu, Mạc Trường Ca thân ảnh đã giống như quỷ mị gần sát trước người hắn. Quá chậm. Mạc Trường Ca thanh âm bình tĩnh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, vẫn như cũng là cũng chỉ làm kiếm, một chỉ điểm hướng lồng ngực của hắn. Giống. Long Ngạo Thiên cảm nhận được chí mạng nguy cơ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đã không còn giữ lại chút nào. Tổ Long chiến thể, hắn toàn thân bắp thịt trong nháy mắt bành trướng một vòng, từng mảnh màu vàng kim long lân tự dưới da rẻ của hắn nổi lên, trong nháy mắt bao trùm hắn toàn thân, cả người hắn dường như hóa thành một tôn hình người thái cổ long thú. Hắn không lùi mà tiến tới, đúng là đón Mạc Trường Ca đầu ngón tay, một quyền hung hăng đánh ra. Long quyền, Toái tinh. Hắn muốn lấy tối cường ngạnh phương thức, đem người trước mắt triệt để nghiền nát. Thế mà, Mạc Trường Ca cái kia nhìn như nhẹ nhàng một chỉ, tại sắp cùng cái kia cuồng bạo long quyền tiếp xúc mấy mắt, lại phát sinh quỷ dị biến hóa. Đầu ngón tay của hắn khẽ run lên, từng đạo rất nhỏ đến mắt thường cơ hồ không cách nào phát giác đạo văn, tại đầu ngón tay của hắn sinh diệt bất định. Một cô kỳ dị, giảm bất lực đạo vận lưu chuyển ra. Phanh, quyền chỉ tương giao. Trong dự đoán cái kia kinh thiên động địa nổ tung vẫn chưa xuất hiện. Long Nạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình cái kia đủ để đánh nát một viên tinh thần kinh khủng quyền lực, đúng là như là châu đất xuống biển, bị một cỗ không cách nào hình dung mềm dẻo lực lượng tầng tầng hóa giải, cuối cùng tiêu trừ ở vô hình. Làm sao có thể? Ngay tại hắn tâm thần thất thủ nháy mắt, Mạc Trường Ca điểm này tại hắn quyền phong phía trên ngón tay, trong lúc đó từ gỡ chuyển thấu, một cỗ thuần túy đến cực hạn xuyên thấu chi lực, không nhìn hắn tất cả long lân phòng ngự cùng chiến thể gia trì, trực tiếp tràn vào trong kinh mạch của hắn. Phúc. Long Nạo Thiên như bị sét đánh, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, một cỗ không gì địch nổi ám kình tại hắn thể nội ầm vang nổ tung, cả người không bị khống chế hướng về sau bay rất ra ngoài. Phu phu một tiếng, nặng nề mà ngã ở diễn võ đài bên dưới, chật vật không chịu nổi. Mặc dù không có lập tức bị thua, nhưng chỗ ngực khí huyết cuồn cuộn đã là bị nội thương không nhẹ. Toàn bộ hội trường tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau bạo phát ra một trận kinh thiên xôn xao. Chơi ạ, Long Nạo Thiên vậy mà vẫn thua, các ngươi thấy rõ sao? Mạc Trường Ca từ đầu đến cuối liền kiếm đều không ra, chỉ dùng hai ngón tay, mà lại hắn so Long Nạo Thiên còn thấp hai cái tiểu cảnh giới a. Chủ lễ đài phía trên, tên kia một mực hộ tống Long Nạo Thiên Long tộc lão giả thấy thế lại là vớt ve chùm râu, trong mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Rất tốt, bị bại không an. Vị này thiên nguyên thánh tử đối lực lượng lý giải cùng vận dụng đã vượt xa khỏi thế hệ tuổi trẻ phạm chủ, làm cho chính mình hoàng tử kiến thức đến bực này thiên ngoại chi thiên, chuyến này không giả. Diễn võ đài phía trên, Long Nạo Thiên lão đạo đứng lên, hắn lau đi vết máu ở khoe miệng, nhìn chằm chằm trước mắt Mạc Trường Ca, trong mắt không có trước đó của ngạo, chỉ có vô tận dung động cùng không hiểu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình vì sao sẽ bị bại như thế dứt khoát. Hắn trầm mặc rất lâu rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, đối với Mạc Trường Ca trịnh trọng chắp tay, là ta thua. Cái này một màn lần nữa để tại trường chỗ có thiên tiêu tâm thần kịch chấn. Liên Long Nạo Thiên bực này thân phụ tổ long huyết mạch yêu nghiệt, đều tại đối phương tự hạ hai cảnh tình huống dưới bị như thế nhẹ nhõm đánh bại. Vị này tiên nguyên thánh địa thánh tử, vị này tiên đế thân truyền đệ tử, đến cuối cùng mạnh đến loại tình trạng nào? Long Nạo Thiên trầm mặc không nói chỗ, đi xuống diễn võ đài, về tới Tiêu Dật Phong sau lưng. Diệp Khinh Ngữ nhìn lấy hắn bộ kia thất hồn lạc phách thảm trạng, khoe miệng nhìn không được khơi gợi lên một vệt cười trộm. Long Nạo Thiên cảm nhận được ánh mắt của nàng, lạnh hừ một tiếng. Ngươi cười cái gì? Ngươi không phải kiếm tu sao? Làm sao không đi lên cùng hắn đánh một trận? Ta. Diệp Khinh Ngữ ngược lại là rất bằng phẳng, nàng nhún vai, nói thẳng, ta đánh không lại hắn. Long Nạo Thiên mới tìm được đột phá khẩu, hung hăng cười nhạo nói, hờ a a a. Nguyên lai là người nhát gan quỷ. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu. Diệp Khinh Ngữ cũng không tức giận, chỉ là dùng cặp kia linh động mắt to, cười hết mắt, nhìn lấy hắn. Ánh mắt kia, để Long Nạo Thiên không hiểu, cảm giác cổ mắt lẹ. Hắn nhớ tới, trước đó bị cái kia sợi kiếm khí chi phối hoảng sợ. Hắn lập tức ngậm miệng lại. Thời gian kế tiếp bên trong, diễn võ đài phía trên, không ngừng có tự nhận bất phàm các lộ thiên tiêu lên đài khiêu chiến. Đao tu, thể tu, trận tu, đan tu, Mạc Trường Ca, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặt đối với bất kỳ người nào, hắn đều chỉ làm một chuyện, áp chế tu vi so với đối phương thấp hai cái tiểu cảnh giới, nhưng đều không ngoại lệ, không có bất kỳ người nào có thể tại hắn trong tay đi qua ba chiêu. Hắn chỉ là như vậy yên tĩnh chỗ, đứng tại diễn võ đài trung ương, thân hình phiêu dật, không coi ai ra gì, dường như không phải tại chiến đấu, mà là tại diễn hóa lấy một loại nào đó trí cao đạo và lý, giống như hòa bên trong trích tiên. Đột nhiên trong đám người truyền ra một tràng tốt lên, chỉ thấy cái kia đen nghịt đám người tự động hướng hai bên tách ra. Một tên thân mang màu xanh nhạt váy dài tuyệt mỹ tiên tử, tại một đám giao chỉ đệ tử chen trúc dưới, chấm dãi hướng về chủ diễn võ đài đi tới. Là giao chỉ thánh địa Lạc Ly Yên. Chơi ạ, liên nàng cũng muốn đích thân hạ chẳng sao? Chủ lễ đài phía trên, Tiêu Dật Phong sau lưng đám kia tuyệt đỉnh thiên tiêu nhóm, khi nhìn đến đạo kia thân ảnh lúc đều là mi đầu cao lại. Bọn hắn bên trong không thiếu có người từng cùng vị này Lạc tiên tử luận bàn qua, chỉ có hai chữ có thể hình dung, quá mạnh. Lạc Ly Yên đi tới diễn võ đài phía dưới, nàng ngẩng tấm kia tuyệt mỹ mặt, nhìn lấy đài phía trên Mạc Trường Ca, thanh âm thanh tịnh như suối nước len keng. Mạc sư minh, Ly Yên cũng muốn cùng sư minh luận bàn một hai, không biết sư minh có bằng lòng hay không. Mạc Trường Ca nhìn lấy nàng, hắn biết cái kia tới vẫn là tới. Hắn bình tĩnh làm ra một cái thỉnh thủ thế. Chương 50, thiên đế chi đồ ai có thể ngăn cản. Tăng thêm, chương 50, thiên đế chi đồ ai có thể ngăn cản. Tăng thêm, giao chỉ thánh địa vạn năm đến nay đệ nhất tiên tử, thân phụ truyền thuyết bên trong tiên tiên đạo thai tuyệt thế yêu nghiệt, là lần này tham dự đại điển tuổi trẻ thế hệ tu sĩ bên trong đệ nhất nhân. Tất cả mọi người hô hấp đều tại thời khắc này biến đến dồn dập. Nếu không phải trước đó thấy được băng ly nữ đế hiện lên hư ảnh, bọn hắn người nào cũng không nghĩ ra Lạc Ly Yên sẽ tới tham gia đại điển, chẳng lẽ nàng cũng là vì thiên đế đồ đệ mà đến? chủ lễ đài phía trên, Long Ngạo Thiên nhìn lấy cái kia đạo chậm rãi đi đến đài tuyệt mỹ thân ảnh, thần sắc phức tạp. Hắn từng cùng này nữ có quá một lần ngắn ngủi giao thủ, kết quả không đề cập tới cũng được. Hắn không phục lắm đối bên cạnh Diệp Khinh Ngữ nói ra, "Thử, nữ nhân này rất mạnh, nhưng khẳng định vẫn là đánh không lại Mạc Trường Ca." Diệp Khinh Ngữ lần này ngược lại là không có phản bác hắn, nàng chỉ là chăm chú chỗ nhìn chằm chằm trên đài hai người kia, cặp kia linh động trong mắt to tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng. Diễn võ đài phía trên, Mạc Trường Ca nhìn lấy chậm rãi đi tới Lạc Ly Yên, bình tĩnh làm ra một cái thỉnh thủ thế. Một cỗ cường đại mà khí tức huyền ảo tự Lạc Ly Yên thể nội chậm rãi tản ra. Đạo văn cảnh trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng vững vàng ổn định ở khoảng cách vương hầu cảnh, cũng chỉ kém cách nhau một đường, đạo văn cảnh đỉnh phong. T. Toàn trường lần nữa vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đạo văn cảnh đỉnh phong, nàng không phải mới nhập môn vài chục năm sao? Nữ nhân này không thích hợp bọn hắn cùng bối phận sao? Là cái này tiên tiên đạo thai sao? Quá kinh khủng. Mạc Trường Ca ánh mắt cũng lần thứ nhất biến đến ngưng trọng lên. Hắn có dám lại có chút vô lễ? Hắn trên thân người vương hầu kia cảnh định phong khí tức bắt đầu hạ xuống, cuối cùng đồng đạo tinh chuẩn chỗ áp chế ở cùng Lạc Ly Yên, hoàn toàn nhất trí đạo văn cảnh đỉnh phong. Lần này hắn không tiếp tục tự hạ hai cảnh. Giao chỉ, Lạc Ly Yên, thỉnh sư huynh chỉ giáo. Lạc Ly Yên nhẹ nhàng cúi đầu. Thiên Nguyên, Mạc Trường Ca. Mạc Trường Ca đáp lễ lại, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Lạc Ly Yên động. Nàng không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, chỉ là tay ngọc dương nhẹ nắm một cái huyền ảo vô cùng phát ấn. Đại đạo thiên âm, ông. Một trận vô hình, dường như đến từ cựu thiên chi ngoại huyền diệu đạo âm, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ diễn võ đài. Cái này đạo âm không thương tổn nhục thân, lại trực chỉ thần hồn. Tầm thường tu sĩ chỉ cần nghe tới một tiếng, liền sẽ tâm thần thất thủ, đạo tâm sụp đổ, biến thành dê lợi làm thịt. Thế mà Mạc Trường Ca chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, mặc cho cái kia đủ để cho tầm thường vương hầu cũng vì đó biến sắc đạo âm, cọ rửa chính mình thân thể. Hán bất động như sơn, kiếm tâm của hắn sớm đã rèn luyện đến thuần vị không tì vết. Bực này thần hồn công kích đối với hắn vô dụng. Hảo cường đạo tâm. Cửu tiên phía trên, băng ly nữ đế thấy thế âm thầm gật đầu. Lạc Ly Yên tựa hồ cũng đã sớm ngờ tới chiêu này vô dụng, cái này bất quá là nàng thăm dò. Nàng gặp đạo âm vô hiệu, lập tức biến chiêu. Giao chỉ, phi tiên quyết. Nàng cả người dường như đã mất đi trọng lượng, hóa thành một đạo nhanh như cầu vồng tiến ảnh, chớp mắt đã tới. Nàng ngón tay ngọc điểm nhẹ, đầu ngón tay phía trên lưu chuyển lên bảy màu hạ quang, nhìn như nhẹ nhàng, trong đó lại ẩn chứa đủ để xuyên thủng thần kim kinh khủng uy năng. Lần này Mạc Trường Ca cũng động. Khen. Trôi này một mực bị hắn xem như vật phẩm trang sức phàm thiết kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Một đạo giản dị tự nhiên, nhưng lại nhanh đến cực hạn kiếm quang, đón cái kia bảy màu hạ quang, chém đi lên. Đinh. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay tinh chuẩn chỗ đụng vào nhau. Một cỗ khủng bố năng lượng phong bạo ầm vang nổ tung. Hai người thân ảnh vừa chạm liền tách ra, mỗi người lui về phía sau mấy bước. Cân sức ngang tải lại đến. Lạc Ly Yên trong mắt chiến ý bốc lên. Phía sau nàng, một tôn mơ hồ lại cực kỳ thần thánh tiên vương pháp tướng chậm rãi hiện lên. Đó là tiên thiên đạo thai tự mang bản nguyên pháp tướng. Nàng hai tay vũ động, từng đạo từ thuần túy nhất đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành thần liên, như cùng sống tới thần long, hướng về Mạc Trường Ca quấn quanh mà đi. Đến được tốt. Mạc Trường Ca trong mắt cũng bộc phát ra dọa người tinh quang. Hắn không còn bảo lưu, cái kia yên lặng đã lâu kiếm tôn pháp tướng đồng dạng tại phía sau hắn ầm vang ngưng tụ. Hắn tay cầm phàm thiết kiếm, đón cái kia đầy trời thần liên, không lùi mà tiến tới, trực tiếp xông tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chủ diễn võ đài phía trên, kiếm quang cùng hạ quang hòa lẫn, kiếm tôn cùng tiên vương kịch liệt va chạm. Hai người theo trên đài đánh tới trên trời, theo quyền cước đánh tới đạo pháp. Tất cả mọi người nhìn ngây người, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tuổi trẻ thế hệ chiến đấu có thể kịch liệt đến như thế cấp độ. Đó đã không phải là đơn giản so tài, đó là hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng đi tới cực hạn đại đạo, đang tiến hành mãnh liệt nhất va chạm. Quá mạnh. Vương Đẳng vừa mới khôi phục thương thế, liền từ tinh tâm điện chạy về, tại trên khán đài nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cửu Thiên phía trên, Cơ Thanh Huyền nhìn phía dưới cái kia kịch liệt giao chiến hai người, trong mắt lộ ra hài lòng thân sắc. Không tệ, Trường Ca cái này hài tử đối kiếm đạo lý giải lại tinh tiến không ít. Băng Ly nữ đế thì càng là kinh hãi, nàng biết chính mình đồ nhi mạnh bao nhiêu, có thể cái kia Mạc Trường Ca có thể lấy một thanh phàm thiết kiếm tại cùng cảnh giới phía dưới cùng thúc giục tiên thiên đạo thai bản nguyên Ly Yên đánh cho khó phân thắng bại, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm được phong. Cái này sao có thể? Trần Huyền nhìn phía dưới, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, vẫn chưa ngôn ngữ. Diễn võ đài phía trên, tình hình chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Một kiếm khai thiên. Mạc Trường Ca bắt lấy một sơ hở, nhân kiếm hợp nhất, thi triển ra chính mình tối cường kiếm chiêu. Cửu Thiên Thần Hoàng ấn. Lạc Ly Yên cũng không cam chịu yếu thế, hai tay kết ấn, một cái từ đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành bảy màu thần hoàng, ngửa mặt lên trời rên rỉ, đón đạo kia kiếm quang đụng vào. Oanh. Đây là lớn nhất cực hạn va chạm. Toàn bộ diễn võ đài màn ánh sáng đều dưới một kích này kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Khủng bố năng lượng bao phủ hết thảy, chờ quang mang tán đi, đài phía trên cảnh tượng rốt cục một lần nữa hiện tại trước mặt mọi người. Lạc Ly Yên khuôn mặt trắng xám, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. nàng trên thân khí tức có chút hỗn loạn. Mà một bên khác, Mạc Trường Ca tuy nhiên vẫn như cũ đứng đấy, nhưng cầm kiếm tay phải lại tại run nhẹ nhẹ. Lồng ngực của hắn đồng dạng khí huyết cuồn cuộn, hiển nhiên cũng là hao tổn cực lớn. Thắng bại đã phân, Mạc Trường Ca chung quy là hơn một chút. Lạc Ly Yên nhìn lấy hắn, cặp kia thanh tịnh trong con ngươi không có nửa phần không cam lòng, ngược lại tràn đầy kính nghệ. Nàng đối với Mạc Trường Ca nhẹ nhàng cúi đầu. Đa tạ sư minh, thủ hạ lưu tình. Ly Yên, thu giáo. Trận này đỉnh phong quyết đấu, hạ màn. Toàn bộ hội trường tại kinh lịch ngắn ngủi yên lặng về sau, bạo phát ra một trận tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Sau trận chiến này, lại không người dám lên đài khiêu chiến. Tất cả mọi người đã minh bạch, Mạc Trường Ca không thẹn với hắn thiên đế chi đồ danh hảo. Lạc Ly Yên cũng lặng yên quay trở về cựu tiên phía trên, đứng ở chính mình sư tôn bên cạnh. Nàng chỉ là yên tĩnh chỗ, nhìn phía dưới cái kia đạo độc lập với diễn võ đài phía trên áo xanh thân ảnh, cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong, không biết suy nghĩ cái gì. Lại qua rất lâu, gặp lại không người ứng chiến, Mạc Trường Ca đối với phía dưới xa xa cúi đầu. Sau đó, thân ảnh lóe lên, liền một lần nữa về tới Trần Huyền bên cạnh. Trần Huyền nhìn lấy chính mình cái này đại đồ đệ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Lạc Ly Yên, cười hỏi: "Tiểu nữ hoa, hiện tại cảm thấy ta đồ đệ này như thế nào?" Lạc Ly Yên nghe vậy, cái kia trắng non khuôn mặt lần nữa hơi hơi phím hồng. Nàng cúi đầu xuống, dùng yếu ớt rồi môi thanh âm nói ra: "Mạc sư minh, rất tốt." Trần Huyền vừa nhìn về phía Mạc Trường Ca: "Ngươi thì sao?" Mạc Trường Ca tấm kia luôn luôn trầm ổn mặt, giờ phút này cũng có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia như tiên ngọc dung tiểu nữ, cưỡng ép để cho mình chấn định lại, chắp tay nói: "Lạc tiên tử, đạo thai tự nhiên, tiềm lực vô hạn, văn bối." Mặc cảm: "Ai nha." Một bên Trần Đạo thấy thế, gấp đến độ là dậm chân. Hắn vội vàng chạy ra đến đánh trợ công: "Sư tôn, ta cảm thấy tiên nữ tỷ tỷ và Mạc sư minh là trời đất tạo nên một đôi nha. Trai tài gái sắc, xứng, quá xứng đôi." Lời nói này để Lạc Ly Yên mặt càng đỏ. Nàng hít sâu một hơi, tựa hồ là nâng lên to lớn dũng khí, đối với Trần Huyền cùng Băng Ly nữ đế, nhẹ nhàng cúi đầu: "Khởi bẩm tiên đế tiền bối, khởi bẩm sư tôn. Đệ tử muốn tại đại điện kết thúc về sau, tại Thiên Nguyên Thánh Địa, nhiều quấy rầy mấy ngày, không biết có thể hay không?" Ha 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 ha. Trần Huyền nghe vậy, cất tiếng cười to. Băng Ly nữ đế cũng là bất đắc dĩ, lắc đầu, trong mắt lại tràn đầy cương triều. "Tự nhiên có thể." Trần Huyền một miệng đáp ứng. Hắn nhìn lấy Mạc Trường Ca, ra lệnh: "Vậy kế tiếp thời gian, ngươi liền phụ trách mang theo Ly Yên, hảo hảo mà làm quen một chút chúng ta Thiên Nguyên Thánh Địa đi."